Chương 116, cơ giới cùng chiều. Trong chương 116, cơ giới cùng chiều. Trong Hứa Hạo còn phát hiện, ở nơi này mấy ngày bên trong, Lý Tu vẫn còn ở kia cực lớn ống khói đang phía dưới, xây một tòa nhà xưởng. Từ bên ngoài nhìn qua, chỗ ngồi này nhà xưởng mặt ngoài, tựa hồ hơi lộ ra một cỗ kim loại sáng bóng. Cũng chính là cỗ này kim loại sáng bóng, đưa tới Hứa Hạo chú ý Thiên Nam vực luyện kim kỹ thuật cũng không phải là rất phát đạt, kim loại cũng không được đến rộng rãi vận dụng. Vì vậy, chỗ ngồi này nghi là dùng kim loại xây xong nhà xưởng trong, rất có thể cất giấu một ít 10 phần trọng yếu vật. Bằng vào bóng đen hóa hình thái, Hứa Hạo rất nhẹ nhàng liền chạy vào nhà xưởng nội bộ. Nhưng mới vừa tiến vào nhà xưởng, Hứa Hạo liền thấy làm hắn cảm thấy vô cùng chán ghét, lại cả người dâng lên nổi da gà một màn. Ở nơi này ngồi nhà xưởng trong, hoàn toàn trải rộng vô số gạo kích cỡ tương đương, toàn thân đen nhánh màu đen tiểu trùng. Bởi vì những con trùng này số lượng thực tại quá nhiều, lại quá mức dày đặc, phần lớn côn trùng giờ phút này đều đã chất đống đến cùng một chỗ. Xem ra, giống như là một tòa từ côn trùng tạo thành ngọn đồi bình thường. Những thứ này màu đen tiểu trùng, đối với Hứa Hạo mà nói không hề xa lạ. Những con trùng này chính là Hứa Hạo ở Bắc Cảnh Đại Lục bên trên lúc bản thân nhìn thấy cái chủng loại kia màu đen tiểu trùng. Bọn nó thường thường sẽ từ chết đi quái vật trong cơ thể xuất hiện. Hơn nữa, những con trùng này một khi chui vào lòng đất sẽ gặp tạo thành quỷ dị lại nguy hiểm trùng địa. Ngoại trừ Hứa Hạo tại mộng cảnh giáng ngục bên trong cũng giống vậy ra mắt những con trùng này bóng dáng. Những thứ này màu đen tiểu trùng gần như có thể nói là không chỗ nào không có mặt, nhưng Hứa Hạo nhưng thủy chung không cách nào biết rõ bọn nó đến tuột cùng là như thế nào sinh ra. Nhưng vào giờ phút này, Hứa Hạo lại chính mắt thấy những con trùng này sinh sôi toàn bộ quá trình. Nguyên lai, kia ống khói đem trên bầu trời thống khổ khói mù sau khi hấp thu, liền trực tiếp đem vận chuyển đến nhà xưởng nội bộ. Ngay sau đó, những thứ này thống khổ khói mù sẽ gặp bị nhà xưởng trong màu đen tiểu trùng hấp thu. Hơn nữa theo những thứ kia côn trùng hấp thu khói mù càng ngày càng nhiều, thân thể của bọn họ mặt ngoài cũng sẽ tùy theo trở nên càng thêm ngăm đen. Cho đến những con trùng này bên ngoài thân màu đen đã nồng nặc đến trình độ nhất định lúc, nó sẽ gặp trực tiếp chia ra làm hai, biến thành hai con mới nguyên màu đen tiểu trùng. Một màn này khiến Hứa Hạo trong lòng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Cho nên nói, cái này nhà xưởng trong màu đen tiểu trùng đều là thông qua hấp thu thống khổ khói mù tới sao chép tự thân sao? Thế nhưng là, Lý Tu sao chép những thứ này hắc trùng mục đích lại đến tột cùng là vì cái gì? Những con trùng này cùng cái gọi là cơ giới sinh mệnh vừa có như thế nào liên hệ? Nhìn nhà xưởng trong biển trùng, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Phải biết, nhiều như vậy màu đen tiểu trùng, nếu như đưa chúng nó tất cả đều thả ra ngoài vậy, toàn bộ Thiên Nam vực cũng tất nhiên sẽ bị này ảnh hưởng. Dù sao, những con trùng này không chỉ là trùng địa ra đời ngọn nguồn, hơn nữa ngay cả tuyệt đại đa số quái vật trong cơ thể cũng có những con trùng này tồn tại. Tóm lại, nếu là đem những con trùng này thả ra ngoài vậy, toàn bộ Trung Châu, thậm chí là toàn bộ Thiên Nam vực cũng rất có thể sẽ bị này ảnh hưởng. Tổ bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng liền sinh ra muốn một cây đuốc tiêu hủy những con trùng này ý niệm. Những thứ này màu đen tiểu trùng đều là thông qua thống khổ khói mù sinh thành. Như vậy, Hứa Hạo suy đoán, những con trùng này nên xác suất lớn là có thể đốt. Nhưng bây giờ vấn đề duy nhất là, chỗ ngồi này nhà xưởng trong màu đen tiểu trùng, số lượng thật sự là nhiều lắm một ít. Hứa Hạo ở nơi này nhà xưởng trong, thậm chí đều đã không đặt chân nơi. Hắn phải một mực duy trì bóng đen hóa trạng thái mới được, nếu là hắn hiện ra nhân thân vậy, rất có thể sẽ trong nháy mắt cũng sẽ bị cái này nhà xưởng trong hắc trùng hoàn toàn nuốt mất rơi. Nhưng nếu là không biến về loài người hình thái vậy, Hứa Hạo liền không có biện pháp phóng hỏa đốt chết những con trùng này, bóng đen trạng thái dưới Hứa Hạo là không cách nào chạm đến bất kỳ vật thể. Bất quá, Hứa Hạo lập tức lại nghĩ tới một cái biện pháp khác. Hắn duy trì bóng đen trạng thái, cũng chậm rãi hướng nhà xưởng bầu trời bay lên. Hứa Hạo đây là tính toán một mực hướng lên, bay tới tòa kia cỡ lớn ống khói nóc, cũng trực tiếp đem nóc thống khổ khói mù đốt. Kể từ đó, hỏa hoạn tất nhiên sẽ theo điếu thuốc này xong, một đường đốt tới nhà xưởng nội bộ. Cùng ngộng cảnh giáng ngục nổ tung nguyên lý giống nhau, ở nhà xưởng cái loại đó đóng kín trong hoàn cảnh, một khi thống khổ khói mù bị nhen lửa, liền tất nhiên sẽ phát sinh khí thể nổ tung. Đến lúc đó, cho dù những thứ kia côn trùng không e ngại ngọn lửa, cũng tất nhiên sẽ bị nổ tung sinh ra sóng xung kích, cấp nghiền thành bụi phấn gần 30 mét cao, mặt ngoài vô cùng bóng loáng ống khói, đối với người bình thường mà nói, mong muốn trèo lên phía trên đơn giản khói như lên trời. Nhưng đây đối với Hứa Hạo mà nói, lại chưa tính là vấn đề gì. Băng vào bóng đen hình thái, Hứa Hạo rất nhanh liền tới đến ống khói nóc. Hắn biến trở về hình người sau, liền từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái hỏa chết, trực tiếp ném vào ống khói trong. Vì ngăn ngừa bị nhiệt độ cao sinh ra sóng xung kích vết phòng, Hứa Hạo ở ném ra hỏa chết trong nháy mắt, liền lập tức hoán đổi thành bóng đen hình thái. Hắn trôi lơ lửng ở ống khói bầu trời, chờ đợi phía dưới sắp chuyển tới tiếng nổ mạnh. Cùng Hứa Hạo dự liệu vậy, hắn trôi ném xuống hỏa chết, trong nháy mắt liền dẫn đốt ống khói nội bộ thống khổ khói mù cũng bắt đầu nhanh chóng hướng phía dưới lan tràn. Mặt khác, bởi vì độ dày quan hệ, tung bay ở trên bầu trời những thứ kia thống khổ khói mù thì cũng không bị lửa dẫn đốt. Nhưng rất nhanh, Hứa Hạo liền phát hiện, một cỗ khói đen đột nhiên từ trong ống khói bay lên thuốc lá này xong bên trong hỏa hoạn, lại vô hình kỳ diệu địa tắt ngòm. Hứa Hạo hướng ống khói nội bộ nhìn. Nguyên lai, ở ống khói nội bộ trong lối đi, lại vô hình xuất hiện vô số sát viên, đem toàn bộ lối đi cũng cứng rắn nhét vào. Sát nhiên điểm cực cao, dĩ nhiên là không thể nào biết bị hỏa hoạn chôn đốt. Một màn này khiến Hứa Hạo cảm thấy đầu óc mơ hồ. Đang yên đang lành điện, trong ống khói thế mà lại xuất hiện một đống sát viên, trực tiếp đem từ trên xuống dưới hỏa hoạn chặn lại. Đây tột cùng là cái gì tình huống? Chứ không nói Thiên Nam vực đám thợ thủ công, rốt cuộc có thể hay không làm ra tài tình như thế ứng cấp cơ quan. Liên chỉ từ thuốc lá này xong độ dày nhìn lên, cũng phải không đủ để đem những thứ kia sắt viên giấu ở trong đó, cho nên nói, những thứ kia sắt viên đến tột cùng là nơi đó tới. Hứa Hạo tiếp tục quan sát ống khói nội bộ, cũng không biết nguyên nhân gì. Ở ống khói bên trong khói đặc sắp tản đi lúc, những thứ kia đem ống khói lối đi ngăn cản sắt viên lại cũng cùng theo từ từ biến mất. Thì giống như, những thứ kia sắt viên là nào đó vật còn sống bình thường, có thể tự do xuất hiện ở điếu thuốc này song các vị trí. Điếu thuốc này song đến cùng có phải hay không vật còn sống vẫn phải là thử mới biết. Hứa Hạo biến trở về loài người hình thái, từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái hỏa chiết, cũng tính toán đem lần nữa thả vào ống khói bên trong. Nhưng vừa lúc đó, một đạo Hứa Hạo vô cùng quen thuộc điện tử hợp thành âm đột nhiên ở sau lưng hắn vang lên. Ta mấy ngày trước liền chú ý tới ngươi, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Có người. Hứa Hạo cả kinh, phản xạ có điều kiện về phía nhảy tới ra một bước, rồi sau đó mới xoay người. Nguyên lai, phát ra cái kia đạo điện tử hợp thành âm chính là đứng tại sau lưng Hứa Hạo Lý Tu. Không đúng. Nói chính xác, là Lý Tu nửa người trên. Hơn nữa cái này Lý Tu nửa người trên cũng không phải là đứng, mà là trực tiếp lớn ở ống khói bên trên. Chương 117, cơ giới cùng chiều. Hạ chương 117, cơ giới cùng chiều. Hạ mới vừa thấy được Lý Tu thứ nhất trước mắt, Hứa Hạo đúng là hạ giật mình. Nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, cũng lấy ra cái kia thanh đỏ thắm đoạn kiếm, trong nháy mắt liền xông đến Lý Tu trước người, một kiếm vung đi ra ngoài. Nhưng khiến Hứa Hạo cảm thấy ngoài ý muốn chính là, có lẽ là bởi vì không có chân nguyên nhân, Lý Tu cũng không làm ra bất kỳ né tránh. Hứa Hạo đỏ thắm đoạn kiếm cũng không phải là bất phàm. Đây là hắn đang giết chết Mặc đạo nhân sau, từ này trong túi đựng đồ tìm ra tới, cực kỳ sắc bén, thậm chí nói là chém sắt như chém bùn cũng không hề khoa trương. Kia Lý Tu tuy là cơ giới thân thể, nhưng ở một kiếm này dưới, cũng vẫn là bị cứng rắn lột nửa người. Hứa Hạo một kiếm đắc thủ sau, liền lập tức lui về phía sau mấy bước, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Cái này cũng chỉ có nửa người trên tồn tại Lý Tu, thật sự là quá mức quỷ dị, Hứa Hạo cũng không muốn cùng hắn áp sát quá gần. Không ngoài dự liệu điện, kia Lý Tu ở chịu Hứa Hạo một kiếm sau, cũng không chết đi, ngược lại là dùng hắn kia chỉ còn lại một nửa mặt, mỉm cười quan sát Hứa Hạo. Một màn này lộ ra 10 phần sợ hãi. Lý Tu dùng hắn kia riêng có điện tử hợp thành âm lần nữa hướng Hứa Hạo hỏi, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Quái vật hay là người? Hứa Hạo yên lặng không nói. Hắn biết, cái này Lý Tu sở dĩ muốn tìm hắn đáp lời, trên thực tế chẳng qua là đang chỉ hoãn thời gian mà thôi. Giờ phút này, ở ống khói phía dưới, đang có hàng trăm hàng ngàn con hình người côn trùng theo ống khói mặt ngoài chậm rãi leo lên. Những thứ kia côn trùng tuy là loài người thân thể, nhưng bọn nó đang bị cải tạo sau, lại có gần như ngoại hạng leo năng lực. Bọn nó leo lên ống khói, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hứa Hạo thấy vậy, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn hướng đối diện Lý Tu nói, ngươi để cho những thứ kia côn trùng đừng trèo lên trên, ta trả lời ngươi, ngươi muốn biết một vài vấn đề. Có thể. Lý Tu gật gật đầu, đồng ý Hứa Hạo yêu cầu. Hắn vừa dứt lời, phía dưới những thứ kia đang không ngừng leo lên phía trên đám trùng, tựa như thủy triều, lục tục tối lui đến trên mặt đất. Thấy vậy, Hứa Hạo lúc này mới hướng đối phương đáp, đầu tiên trả lời ngươi thứ nhất cái vấn đề, ta không phải quái vật gì, ta là người các ngươi đâu. Các ngươi vậy là cái gì vật? Không phải chúng ta, mà là ta. Lý Tu cũng không ngay mặt trả lời Hứa Hạo, ngược lại là nói với hắn một câu không giải thích được. Không phải chúng ta, mà là ta. Đây là ý gì? Hứa Hạo nhíu mày một cái, bắt đầu ở trong lòng nhanh chóng phân tích ra. Kỳ thực đối phương kia lời nói cũng không phải là rất khó hiểu. Ít nhất, đối đến từ xã hội hiện đại Hứa Hạo mà nói, phải hiểu đứng lên không hề khó khăn. Lý Tu đã nói kia lời nói, có chút giống là Hứa Hạo ở xuyên việt trước tiếp xúc đến một trò chơi. Đó là ra từ tinh tế tranh bá 2, bảy trùng tim bên trong lời kịch, ta, tức là bảy trùng. Câu này trong trò chơi lời kịch, cùng Lý Tu trước đã nói kia lời nói, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Rất rõ ràng, Lý Tu muốn biểu đạt ý tứ nên là nói, hắn cùng với thế lực sau lưng hắn đều là từ cùng cái ý thức tập hợp thể khống chế. Dĩ nhiên, trong lời của đối phương cũng có thể có hàm nghĩa khác. Nếu muốn chân chính xác nhận một điểm này vậy, Hứa Hạo còn nhất định phải biết đối phương đại biểu thế lực đến tột cùng là cái gì. Là mộng cảnh giáng ngục, bỏ túi đô thị, hay là những thứ kia màu đen tiểu trùng, hay hoặc là đây hết thảy căn bản chính là một cái chính thể, là do ý thức đang khống chế. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền tiếp tục hướng đối phương hỏi, cho nên nói, ngươi rốt cuộc đại biểu chính là cái gì? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Đối mặt Hứa Hạo truy hỏi, Lý Tu cũng không đáp lại, ngược lại là hướng Hứa Hạo hỏi, ngươi rất không giống nhau. Thế nào, ngươi có hứng thú hay không gia nhập ta? Không có hứng thú. Hứa Hạo không chút do dự đáp. Hắn hiểu được, nếu như đối phương thật sự là một cái ý thức tập hợp thể vậy, như vậy đối phương trong miệng gia nhập phải là muốn cho Hứa Hạo trở thành bọn nó một bộ phận. Loại chuyện như vậy, Hứa Hạo dĩ nhiên là không thể nào đồng ý. Kia Lý Tu giống như là nhìn ra Hứa Hạo suy nghĩ trong lòng bình thường, hắn giải thích nói, ngươi rất đặc biệt, lấy năng lực của ngươi nên là có thể giúp ta khắc chế những cái kia võ giả. Ngươi nếu là thật không nghĩ gia nhập ta vậy, ngươi cũng có thể lựa chọn cân ta hợp tác, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đối phó những cái kia võ giả, hết thảy đều tốt thương lượng. Võ giả? Hứa Hạo nghe vậy lập tức liền nghĩ đến Bắc Cảnh đại lục bên trên người luyện võ, đó là hắn duy nhất biết có thể được gọi là võ giả một đám người. Lý Tu nói đích thật không sai, võ giả chỉ có được vật lý bên trên tấn công thủ đoạn. Hứa Hạo một khi mở ra bóng đen hóa trạng thái sau, Bắc Cảnh đại lục bên trên võ giả thật đúng là bắt hắn không có gì tốt biện pháp. Vì vậy đối phương nói Hứa Hạo có thể khắc chế võ giả cũng là xác thực nói không sai, nhưng vấn đề là cho dù là hóa kình cấp võ giả, thực lực cũng bất quá mới sắp xỉ cùng luyện khí kỳ tu sĩ, hơi ngang hàng mà thôi, thậm chí có lúc còn không bằng những tu sĩ kia. Nếu như Lý Tu thật gặp phải những cái kia võ giả vậy, hắn chỉ cần tùy tiện phái ra mấy con hình người côn trùng thì có thể giết chết vô số hóa kình cấp võ giả. Lấy đám kia võ giả thực lực, cái này Lý Tu rốt cuộc có cái gì tốt sợ hãi? Thậm chí còn không phải cùng Hứa Hạo tìm kiếm hợp tác có cái này cần thiết sao? Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cái suy đoán, chẳng lẽ những cái kia võ giả có thể khắc chế Lý Tu cùng với thế lực sau lưng lực lượng? Hay hoặc là đối phương trong miệng võ giả chỉ cũng không phải là Bắc Cảnh Đại Lục bên trên người, mà là một đám cường đại hơn tồn tại? Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền hướng đối phương dò xét nói, ngươi nói những cái kia võ giả chỉ chính là người nào? Bọn họ ở nơi nào? Là một ý thức tập hợp thể bình thường tồn tại, Lý Tu trí tuệ sáng rõ không thấp. Hắn cũng không hướng Hứa Hạo tiết lộ nhiều hơn tin tức, chẳng qua là tiếp tục truy vấn nói, thế nào, ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không cần ta hợp tác? Lý Tu tựa hồ rất người am hiểu tính được điểm. Hắn ngay sau đó lại hứa hẹn nói, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ta liền phân ra ít nhất 2 đến 3 tòa loài người thành trì tặng cho ngươi, đưa nhân loại ta thành trì. Hứa Hạo nghe nói như thế sau, cảm thấy có chút không hiểu. Cái này Lý Tu, bây giờ không phải cũng liền nắm giữ Bắc Nham thành cái này ngồi loài người thành trì sao? Trong lúc bất chợt, Hứa Hạo giống như là ý thức được cái gì bình thường, hắn hướng đối phương hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ nói ngươi xem ra ngươi đã đoán được? Lý Tu mang trên mặt mỉm cười, hướng phía dưới Bắc Nham thành chỉ, ngươi nhìn một chút mặt. Hứa Hạo nghe vậy, theo bản năng hướng ống khói phía dưới nhìn một cái. Giờ phút này, trong Bắc Nham thành hình người côn trùng nhóm, giống như là tiếp thu được mệnh lệnh nào đó bình thường. Bọn nó bắt đầu ở trong thành nhanh chóng nhúc nhích đứng lên, rất nhanh liền hội tụ đến ống khói phía dưới. Phóng tầm mắt nhìn tới, những thứ này hình người côn trùng rậm rạp chẳng chịt địa chen lại với nhau, mà con số chí ít có mấy mươi ngàn nhiều. Thấy vậy, Hứa Hạo trong mắt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Đến tột cùng là từ lúc nào? Cái này trong Bắc Nham thành lại có nhiều như vậy hình người côn trùng? Phải biết, cả tòa Bắc Nham thành cũng bất quá mới chỉ có mấy chục ngàn nhân khẩu mà thôi. Nói cách khác, Hứa Hạo nhíu mày một cái, hướng Lý Tu hỏi, ngươi không là đem cả tòa thành người cũng biến thành những con trùng này đi? Không phải toàn bộ. Lý Tu cười một tiếng, nhìn Hứa Hạo một cái, cải chính nói, còn không, có ngươi không thay đổi sao? Chương 118, đuổi giết chương 118, đuổi giết cho nên nói, ngươi là muốn trở thành những thứ kia côn trùng đâu? Vẫn là có ý định cần ta hợp tác? Lý Tu trong giọng nói tràn đầy uy hiếp ý vị. Hứa Hạo yên lặng không nói. Xác thực, có số lượng nhiều như vậy hình người côn trùng cái này, Lý Tu đừng nói là đánh hạ một tòa thành trì, liền xem như đánh hạ toàn bộ Trung Châu, đó cũng không phải là không thể nào. Vì vậy, Lý Tu chỗ hứa hẹn đưa Hứa Hạo 2 tòa thành trì đích sắc không phải cái gì không khẩu bàn luận. Cái này Lý Tu vì lôi kéo Hứa Hạo, không thể bảo là không hào phóng. Bất quá, Hứa Hạo nhưng cũng không muốn cùng đối phương làm bạn. Dù sao, hợp tác tiền đề là hợp tác hai bên đều phải không có trên lợi ích xung đột mới được. Mà Hứa Hạo cùng cái này Lý Tu lại có về bản chất xung đột lợi ích hơn nữa, còn là không thể điều hòa cái chủng loại kia. Dù sao, Hứa Hạo cùng Lý Tu đã hoàn toàn không phải cùng cái chủng tộc sinh vật. Nếu là cùng loại này phi nhân loại sinh vật hợp tác, một khi Hứa Hạo không có giá trị lợi dụng, liền tất nhiên sẽ bị đối phương giết chết. Thấy Hứa Hạo im lặng không lên tiếng, kia Lý Tu eo hết đột nhiên xuất hiện một trận ngọ ngậy. Ở nơi này trận ngọ ngậy hạ, Lý Tu vị trí cũng theo đó hướng Hứa Hạo nhích tới gần một ít. Lý Tu thúc giục, thế nào? Ngươi còn không có cân nhắc kỹ a? Ngươi đừng có lại hướng ta bên này đi a. Thấy đối phương đến gần, Hứa Hạo lập tức lui về phía sau 2 bước, mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Kia Lý Tu nghe vậy, lập tức đối Hứa Hạo ôm lấy, hắn nãy mỉm cười, hắn hướng sau lưng lui một chút, bày tỏ bản thân cũng không ác ý, ngại ngùng à, ta vừa lúc đó. Kia Lý Tu lời còn chưa dứt, một đạo dùng kim loại tạo thành gai nhọn, liền đột nhiên từ Hứa Hạo đang phía dưới chui ra, trực tiếp đâm vào bàn chân của hắn trong. Rất rõ ràng, cái này Lý Tu nên là nhìn ra, Hứa Hạo cũng không có phải đáp ứng ý tứ sau, liền ngay lập tức lên sát tâm. Cảm nhận được lòng bàn chân truyền tới đau nhức, Hứa Hạo cũng lập tức giống như là phản xạ có điều kiện bình thường, cả người cũng hóa thành một đoàn bóng đen. Cùng lúc đó, kia kim loại gai nhọn cũng đã trong nháy mắt liền từ mặt đất vừa được 1 mét nhiều độ cao. Nếu là Hứa Hạo phản ứng lại hơi chậm hơn một chút, đoán chừng chỉ biết tại chỗ bị cái này kim loại gai nhọn cấp sỏ xuyên qua cả người. Bất quá, Lý Tu năng lực mặc dù quỷ dị, thậm chí có thể thao túng chung quanh toàn bộ kim loại vật chất, nhưng hắn cũng là có thiếu sót tồn tại. Lý Tu dù sao cũng không phải là loài người, không cách nào hướng tu sĩ như vậy sử dụng pháp thuật đối địch. Vì vậy, ở Hứa Hạo mở ra bóng đen hóa trạng thái sau, hắn cũng chỉ có thể ở một bên trơ ra nhìn Hứa Hạo, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Nếu vật lý công kích không cách nào có hiệu quả, Lý Tu lại bắt đầu khuyên hạ cất cánh tới, ngươi nhìn, phía dưới này nhiều như vậy trùng nhân, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy mất sao? Ngươi nếu là bây giờ liền hướng ta đầu hàng vậy, ta vẫn là câu nói kia, ta ít nhất sẽ phân ra 2 đến 3 tòa thành cho ngươi. Hứa Hạo lại không đốc. Lý Tu mới vừa rồi đều đã cùng hắn trở mặt, lời nói này, hắn dĩ nhiên là sẽ không đi tin. Hứa Hạo duy trì bóng đen hóa trạng thái, cũng từ từ cách xa cỡ lớn ống khói sau, liền trực tiếp biến trở về loài người hình thái. Trong nháy mắt, Hứa Hạo liền bắt đầu từ trời cao cấp tốc rơi xuống. Nhưng đang ở hắn sắp rơi trên mặt đất lúc, hắn cả người lại lần nữa biến trở về trước đó bóng đen hình thái, cũng nhanh chóng không xuống đất mặt trong, hoàn toàn mất tung ảnh cũng trong lúc đó trong. Cỡ lớn ống khói bên trên, Lý Tu nhìn chằm chằm Hứa Hạo biến mất vị trí, yên lặng không nói, cũng không biết là đang nghĩ chút gì. Hồi lâu sau, hắn mới thu hồi ánh mắt của mình, cũng quét mắt một cái trong thành trùng nhân nhóm. Cùng lúc đó, trong Bắc Nham thành những thứ kia trùng nhân nhóm, giống như là lấy được mệnh lệnh nào đó bình thường, rối rít bắt đầu hướng 4 phía nhúc nhích đứng lên Bắc Nham thành, ngầm dưới đất hầm mộ. Phúc. Hứa Hạo một kiếm đánh xuống, đem một con trùng nhân đầu lâu bổ xuống. Hắn nhìn không ngừng tràn vào trong động, số lượng càng ngày càng nhiều trùng nhân nhóm, cảm thấy có chút bó tay hết cách. Hứa Hạo ngay trước mặt Lý Tu, từ cỡ lớn ống khói bên trên trốn đi sau, liền theo lòng đất, lén lén chạy vào chỗ ngồi này trong hầm mộ. Hứa Hạo thể lực dù sao cũng có hạn, hắn lúc ấy còn dư lại những thứ kia thể lực, phải không đủ để duy trì hắn chạy trốn tới ngoài Bắc Nham thành. Hứa Hạo phải ở nơi này trong hầm mộ hơi chút dừng lại, cũng khôi phục đủ thể lực mới được. Nhưng khiến Hứa Hạo không nghĩ tới chính là, những thứ này trùng nhân cũng không biết là dùng phương pháp gì, vậy mà nhanh như vậy liền tìm được vị trí của hắn. Theo trong hầm mộ đám trùng càng ngày càng nhiều, một đạo Hứa Hạo vô cùng quen thuộc điện tử hợp thành âm, cũng đột nhiên ở trong hầm mộ. "Hừ, ta nói ngươi không chạy được a." Đây là Lý Tu thanh âm. Hứa Hạo theo thanh âm ngọn nguồn nhìn. Nguyên lai, những thứ kia đi lại ở bên cạnh hắn trùng nhân trong đó một con, đầu lâu hoàn toàn biến thành Lý Tu dáng vẻ. Kia Lý Tu đầu lớn ở trùng nhân trên người, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Thấy vậy một màn, Hứa Hạo cũng lập tức cho ra một cái mới kết luận, cái này bị cơ giới sinh mệnh đoạt xá sau Lý Tu, không chỉ có thể khiến cho thân thể từ các loại kim loại mặt ngoài sinh trưởng đi ra, hơn nữa hắn còn có thể tùy thời giáng lâm ở những chỗ này trùng nhân trên thân. Những năng lực này, gần như vô giải, đã không phải là Hứa Hạo có thể đối phó. Lập tức, Hứa Hạo cũng sẽ không tiếp tục cùng những thứ này trùng nhân nhóm làm nhiều dây dưa, hắn lần nữa hóa thành một đoàn bóng đen, cũng nhanh chóng chui vào hầm mộ trong vách tường. Ở trong hầm mộ tích góp một chút thể lực sau, lần này Hứa Hạo liền một hơi, trực tiếp chạy trốn tới Bắc Nham thành vào ngoài. Nhưng chuyện cũng còn chưa vì vậy kết thúc. Hứa Hạo vừa về tới mặt đất, cũng biến trở về hình người sau, liền lập tức có mấy con trùng nhân từ đằng xa hướng Hứa Hạo bên này bò tới. Không chỉ có như vậy, ở xa hơn một ít vị trí, Hứa Hạo còn chứng kiến nhiều hơn trùng nhân đang nhanh chóng hướng cái chỗ này chạy tới. Trong đó một con trùng nhân xông đến Hứa Hạo trước mặt sau, liền lần nữa hóa thành kia Lý Tu dáng vẻ. Hắn âm hồn bất tán cười nói, "Thế nào? Ngươi cho là ngươi có thể chạy mất sao? Ta đã nhìn ra, ngươi cái này biến thành ảnh quái năng lực, nên là muốn tiêu hao thể lực à? Nếu không, ngươi đã sớm từ trong thành đi ra ngoài, căn bản là không có cần thiết trốn kia trong hầm mộ." Nghe được Lý Tu vậy sau, Hứa Hạo nhịp tim đột nhiên tăng nhanh mấy phần. Cái này Lý Tu quả nhiên thông minh. Không nghĩ tới cái này nửa điểm, hắn không ngờ nhanh như vậy liền đã nhìn ra dĩ nhiên. Cứ việc Hứa Hạo trong lòng hoảng được không được, nhưng hắn trên mặt lại vẫn duy trì mặt vô biểu tình dáng vẻ. Thấy Hứa Hạo không có bất kỳ phản ứng, kia Lý Tu liền tiếp tục hù dọa đạo: "Ta giúp ngươi coi một cái a, ta những thứ này trùng nhân đại khái có thể thấy được 4 dặm xa vị trí, ta tổng cộng có hơn mấy chục ngàn chỉ trùng nhân, ngươi cảm thấy ta nhiều nhất có thể giám thị nơi bao xa? Ở cái thế giới này, 1 dặm xấp xỉ tương đương với 400 bước tả hữu, cũng chính là 500 mét dáng vẻ. Nói cách khác, Lý Tu khống chế những thứ kia trùng nhân, xa nhất có thể thấy được 1,000 gạo trở ra địa phương." Cái này nghe ra rất dọa người, nhưng Hứa Hạo cũng hiểu được, đối phương nói kia lời nói chẳng qua là đang hù dọa hắn mà thôi. Nếu là thật sự ấn Lý Tu đã nói, đem trùng nhân phân tán thành cực hạn khoảng cách, tới giám thị các khu vực vậy, rất rõ ràng phải không thực tế. Dù sao, trùng nhân nhóm cũng sẽ không tuấn gian di động. Một khi Lý Tu đem trùng nhân nhóm phân tán quá mở, kia cho dù là thật phát hiện Hứa Hạo, cũng tất nhiên là sẽ đến không kịp tiếp viện. Lác đác mấy con, đối Hứa Hạo mà nói thật đúng là không có gì đáng sợ. Vì vậy, chân chính ảnh hưởng đến trùng nhân giám thị phạm vi, cũng không phải là này tầm mắt cực hạn, mà là tốc độ di động. Chương 119, kim loại ngày tận thế bên trên chương 119, kim loại ngày tận thế bên trên thực tế, trùng nhân tốc độ di động cũng không nhanh. Thậm chí người bình thường đang toàn lực buôn ba dưới, cũng có thể đưa chúng nó cấp nhẹ nhõm ra. Vì vậy, trùng nhân nếu là nghĩ dựa vào số lượng, tạo thành nhất định uy hiếp, liền không thể phân quá mở mới được. Hứa Hạo vung ra một kiếm, đem kia Lý Tu phụ thân trùng nhân cấp chém thành hai nửa. Thấy phụ cận chạy tới trùng nhân càng ngày càng nhiều, Hứa Hạo liền trực tiếp hóa thành một đạo bóng đen, chui vào trong lòng đất. Như vậy vừa đi vừa nghỉ, không hề dừng địa hoán đổi bóng đen cùng nhân loại hình thái, Hứa Hạo trọn vẹn hoa suốt cả ngày, mới hoàn toàn thoát khỏi trùng nhân nhóm dây dưa. Trong Thiên Nam vực châu, Thần Quy thành. Rời đi Bắc Nham thành sau, Hứa Hạo từ bắc hướng nam mà chạy, rất nhanh liền ở phía xa thấy được một lâm hồ xây lên thành trì. Thành này tên là Thần Quy thành. Thần Quy thành cùng Bắc Nham thành giữa, rời cũng không phải là rất xa. Hứa Hạo ở Bắc Nham thành lúc, liền đã nghe qua cùng Thần Quy thành có liên quan tin tức. Thần Quy thành gần tới Bắc Hồ nguồn nước đầy đủ lại thổ địa phi nhiêu, vô luận là bên trong thành hay là bên ngoài thành, đều có mảng lớn đất canh tác. Có thể nói, đây là một tòa chân chính cá gạo chi thành. Đi tới ngoài Thần Quy thành sau, Hứa Hạo liền đem đã hóa thành trùng kén hắc giáp trùng từ trong túi đựng đồ lấy ra ngoài. Trong túi đựng đồ vốn là không thể cất giữ vật còn sống, nhưng Hứa Hạo lại phát hiện, hắc giáp trùng biến thành trùng kén cũng không bị cái này hạn chế. Có thể trùng kén cũng không thể coi như là vật còn sống đi, cái này hắc giáp trùng hóa thành trùng kén sau này đều đã có thời gian gần một tháng. Trong lúc ở chỗ này, Hứa Hạo gần như mỗi ngày cũng sẽ đem trùng kén từ trong túi đựng đồ lấy ra quan sát. Thẳng đến hôm nay, cái này trùng kén mặt ngoài rốt cuộc xuất hiện một tia vết rách. Cái này liền đại biểu người này đã có thể thức tỉnh. Hứa Hạo gõ một cái trùng kén mặt ngoài, hỏi dò: "Tiểu Hắc, ngươi có thể nghe được lời ta nói sao?" "Có thể." Hứa Hạo vừa dứt lời, trùng kén bên trong liền truyền ra một tiếng đơn giản rõ ràng trả lời. Cùng lúc đó, kia trùng kén mặt ngoài vết nứt cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng lớn. Thẳng đến cuối cùng, toàn bộ trùng kén đều bị từ trung gian xé ra, mà kia hắc giáp trùng cũng đã từ trùng kén trong bò đi ra. Xem phá kén mà ra hắc giáp trùng, Hứa Hạo trong mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Người này dù ngủ say lâu như vậy, nhưng dáng vẻ lại cũng chưa phát sinh bất kỳ thay đổi nào, chỉ bất quá trên lưng của nó đã không hiểu nhiều hơn một đôi cánh. Đối với mình đột nhiên thêm ra cánh, hắc giáp trùng lộ ra cực kỳ hài lòng. Nó vây quanh Hứa Hạo bay một vòng sau, liền hỏi: "Hứa Hạo, ta đói, có ăn gì không?" Hứa Hạo có chút không nói. Người này quả nhiên là cái ăn hàng, vừa mới thức tỉnh liền mở miệng hỏi hắn muốn ăn. Hứa Hạo từ trong túi đựng đồ lấy ra mấy cái bánh mì, trực tiếp đổ cho Hắc Giáp Trùng, ngươi là thế nào mọc ra cái này đôi cánh? Không biết Hắc Giáp Trùng nhanh chóng đem bánh mì gặm xong, cùng sử dụng mang theo bất mãn giọng điệu, hướng Hứa Hạo bán trách nói, còn có đường không có, cái này quá khó ăn. Hứa Hạo thời là trả lời, đừng nóng đội, chờ đến thần quy thành sau, có đầy ăn. Hứa Hạo những lời này cũng không phải là đang gạt kia côn trùng, bởi vì thổ địa phì nhiêu, kinh tế giàu có, thần quy thành ở Thiên Nam vực, một mực có rủa thành thức ăn ngon giáp thiên hạ các nói. Ở nơi này tòa thành chỉ làm công người phàm, hoặc giả vẫn là mệt mỏi như vậy, nhưng bọn họ đang ăn phương diện, cũng tuyệt đối là vượt xa khỏi những thành trì khác. Điều này làm cho Hứa Hạo trong lòng cũng không chỉ có nhiều hơn vẻ mong đợi. Chỉ bất quá, làm Hứa Hạo đi tới ngoài thần quy thành lúc, lại thấy được một màn vô cùng kỳ dị. Ngoài thần quy thành có mảng lớn đồng ruộng tồn tại, đồng ruộng bên trên trồng đầy lúa nước. Đây là Hứa Hạo đã sớm biết được tin tức. Chỉ bất quá, những thứ này lúa nước cũng không phải là Hứa Hạo nhận biết bên trong cái loại đó màu vàng kim lúa nước. Những thứ này lúa nước mặt ngoài tất cả đều lộ ra một cỗ nhàn nhạt kim loại sáng bóng, thì giống như những thứ này lúa nước đều là do kim loại chỗ tạo thành. Những thứ này kim loại lúa nước Hứa Hạo gần như chưa từng thấy qua, dĩ nhiên là không dám tùy tiện lấy tay đụng chạm. Hắn từ trong túi đựng đồ lấy ra đỏ thắm đoạn kiếm sau, liền một kiếm bổ về phía lúa nước cây lúa uống. Nhất thời, một trận kim tiết giao kích tiếng từ Hứa Hạo trên lưới kiếm truyền tới. Như vậy xem ra, nước này cây lúa đích thật là đã biến thành nào đó kim loại. Hứa Hạo cau mày, nhìn về phía trước mặt ruộng lúa yên lặng không nói. Trên thực tế, như loại này kim loại ruộng lúa cũng không chỉ trước mặt hắn cái này mẫu. Từ nơi này phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa thần quy thành trung quanh địa khu, phàm là Hứa Hạo con mắt có thể bằng chỗ, gần như đều mọc đầy loại này, bề ngoài bày biện ra màu trắng bạc kim loại lúa nước. Tình huống như vậy, hiển nhiên không phải người vì tạo thành. Dù sao, chỉ cần là người bình thường, cũng sẽ không đem kim loại làm thành lúa nước dáng vẻ, lại từng cái trồng ở trong đất. Hứa Hạo suy đoán, loại hiện tượng này, hoặc giả cùng trong Bắc Nham thành cơ giới hóa hiện tượng, có liên hệ đặc thù nào đó tồn tại. Cũng không biết, bây giờ thần quy thành, rốt cuộc biến thành ra sao. Người phàm là không cho phép ở Thiên Nam vực tự do đi lại. Bởi vì thân phận quan hệ, Hứa Hạo cũng không từ nơi cửa thành trực tiếp tiến vào thần quy thành, ngược lại là trước tiên ở xa xa ngắm nhìn đứng lên. Hứa Hạo phát hiện, giờ khắc này ở ngoài thần quy thành, có một kẻ người phàm thủ vệ, đang dựa một cây trường thương, hữu khí vô lực tựa vào trên cửa thành. Cái này nhân thể hình xem ra vô cùng gầy yếu, giống như là mấy tháng cũng không ăn rồi cơm no bình thường. Cái này rất rõ ràng phải không bình thường. Một tòa thành trì, cho dù là như thế nào đi nữa thiếu người, cũng sẽ không để một kẻ dáng như vậy gầy yếu người phàm đến trông giữ cửa thành. Trừ phi, trong thành này người phàm đều là bộ này hình dạng. Vì biết rõ đây hết thảy nguyên do, Hứa Hạo trực tiếp hóa thành một đoàn bóng đen, từ trên tường thành xuyên qua cùng Hứa Hạo suy đoán vậy, bị cái loại đó kim loại hóa ảnh hưởng, cũng không phải là chỉ có ngoài thần quy thành. Thậm chí ngay cả thần quy thành bên trong một ít đất canh tác, này nông sản cũng đã biến thành kim loại. Không đúng, không chỉ là nông sản. Trong thành này toàn bộ hoa cỏ cây cối, phàm là chỉ cần là từ trong đất mọc ra, giờ phút này đã tất cả đều biến thành sắt. Bọn nó đều hứng chịu tới kim loại hóa ảnh hưởng. Đợi Hắc Giáp Trùng từ trên trời bay xuống sau, Hứa Hạo liền bắt đầu hướng thần quy thành nội bộ đi tới. Hứa Hạo chỗ mảnh khu vực này, này mặt đất cũng không cửa hàng gạch đá. Nơi này gần như đều là cái loại đó 10 phần nguyên thủy đường đất. Ở tuyệt đại đa số trong thành trì, chỉ có các tu sĩ chỗ ở mới có thể đem mặt đất nhào tới gạch đá xanh khối. Vì vậy, nơi này nên là các phạm nhân khu cư ngụ. Còn chưa xâm nhập trong đó, Hứa Hạo vẹn vẹn chỉ là đứng bên ngoài, liền đã ngửi thấy một cỗ hôi thối vô cùng mùi vị. Mùi này giống như là cất đái sen lẫn mùi sát chết vị, hỗn hợp lại cùng nhau sau tạo thành. Hứa Hạo nhíu mày một cái, tiếp tục đi đến phía trước. Cùng lúc đó, bay ở Hứa Hạo bên người Hắc Giáp Trùng lại đột nhiên mở miệng nói ra, giống như có người ở trưng thịt ta ngửi được mùi vị. Trưng thịt. Hứa Hạo nghe vậy, trên mặt lộ ra một loại thần sắc quái dị. Bị kim loại hóa ảnh hưởng, cái này trong thần quy thành các phàm nhân, rất rõ ràng đã liền cơm cũng không ăn được, làm sao lại lấy được thịt đâu? Trừ phi Hứa Hạo trong lòng biết, người ở cực độ đói bụng trạng thái, vì mạng sống, thường thường chuyện gì đều là có thể làm ra tới. Thậm chí bao gồm nuốt chửng đồng loại tương tự một màn, Bắc Cảnh đại lục bên trên bùng nổ trùng chiều sau, Hứa Hạo liền từng thấy đã đến một lần. Chương 120, kim loại ngày tận thế hạ. Chương 120, kim loại ngày tận thế hạ. Trong Thiên Nam Bộ Châu, thần quy thành phụ thành chủ, tóc trắng phơ thần quang chân nhân đang theo dõi trên đất một đoàn không ngừng ngạo nghệ quả cầu thịt, yên lặng không nói. Lúc này, một chút cơ kỳ tu sĩ đi vào đại điện, hướng thần quang chân nhân ôm quyền nói, chân nhân, trong thành bên cạnh lại có người bắt đầu đi ra ngoài chạy. Thần quang chân nhân nghe vậy, ánh mắt cũng không từ đoàn kia viên thịt bên trên rời đi, hắn thong dong điểm tĩnh nói, ngươi vội cái gì? Trong thành này không phải có linh quang trận sao? Đang nói chuyện đồng thời, thần quang chân nhân vẫn không quên đưa tay ra, rơi vào một cái trên đất quả cầu thịt. Trên đất đoàn kia quả cầu thịt, liền như là một cái vật còn sống bình thường. Nó vừa mới bị thần quang chân nhân chạm đến, liền bắt đầu ngồi trên mặt đất ngọ nghệ nhanh hơn, xem ra vô cùng làm người ta chán ghét. Nhưng thần quang chân nhân thấy vậy, lại không để ý, hắn lắc đầu một cái, kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, không được à, còn chưa đủ. Thần quang chân nhân nhìn về phía kia trúc cơ tu sĩ, đối này phân phó nói, mực bụi à, trong thành lương thực đại khái còn có bao nhiêu? Đại khái còn có thể ăn 3 ngày đi. Mực bụi nhanh chóng đáp. Chỉ đủ ăn 3 ngày sao? Thần quang chân nhân mắt lộ ra vẻ trầm tư. Hắn suy tính một lát sau, nói, không được, mấy ngày nay, trong thành người không thể chết lại đi, ngươi theo ta đi vựa lương bên kia nhìn một chút. Là, thần quy thành khu bình dân. Ở Hắc Giáp Trùng dưới sự chỉ dẫn, Hứa Hạo tìm kia bắp đùi thơm, đi tới một gian đổ nát nhà gỗ trước. Chẳng biết tại sao, cái này nhà gỗ thiếu một mặt tường. ở trong nhà gỗ có một hớp nồi lớn, giờ phút này, bên trong nhà chừng mười mấy người đang vây ở cái này miệng nồi lớn phụ cận, tựa hồ là đang chờ đợi trong nồi thức ăn. Ở đó nồi nấu trong, Hứa Hạo nhìn thấy mấy con đang tung bay ở nước canh trong con chuột. Nguyên lai, mặc dù cái này thần quy thành nông sản đều đã bị chuyển hóa thành kim loại, nhưng bên trong thành rắn chuột muỗi lại cũng không nhận ảnh hưởng này. Cái nồi kia trong, đúng như chính là những thứ đó. Kỳ thực những thứ đó hay là rất chán ghét, đừng nói là ăn. Hứa Hạo vẹn vẹn chỉ là xem một chút, hắn trong bụng liền mơ hồ có loại cảm giác muốn nôn mửa. Nhưng vậy ở nồi hơi phụ cận những người kia, lại rối rít nâng niu chén đũa, không chớp mắt nhìn chằm chằm cái nồi kia trong nước canh. Thì giống như kia trong nồi nấu, là cái gì sơn chân hải vị bình thường. Người ở cực đói dưới tình huống, ăn cái gì đều là thơm. Kia trong phòng người thấy Hứa Hạo đi tới, trên mặt phần lớn lộ ra vẻ đề phòng, thậm chí có người còn chủ động đi tới chiếc kia nồi lớn, đem Hứa Hạo tầm mắt ngăn che đứng lên. Rất rõ ràng, bọn họ là ở đề phòng Hứa Hạo, phòng ngừa Hứa Hạo ra tay cướp đoạt thức ăn. Những người này cao như thế tính cảnh giác, cũng lập tức để cho Hứa Hạo cho ra một cái kết luận, cái này khu bình dân trong trật tự, tựa hồ cũng không khá lắm. Cho nên nói, trong thành này chẳng lẽ liền không có tu sĩ sao? Thần quy thành đều đã mất mùa, nào đến loại trình độ này, vì sao không có tu sĩ tới phát ra lương thực, duy trì trật tự đâu? Không chỉ có như vậy, Hứa Hạo khi tiến vào trong thành sau, vẫn có thể nhìn thấy. Ngoài thần quy thành, mơ hồ có một tầng màu trắng trong suốt màn hào quang tồn tại, đó là có thể ngăn cản người phàm xuất nhập linh quang trận. Nói cách khác, thần quy thành bên trong tu sĩ, tựa hồ là không muốn để cho trong thành người phàm chạy trốn tới bên ngoài thành bên cạnh đi. Tại không có đủ lương thực dưới tình huống, đem các phàm nhân vây ở trong thành, không khác nào trực tiếp giết bọn họ. Nhưng vấn đề là, trong thành này các tu sĩ, tại sao phải làm loại chuyện như vậy đâu? Con mắt của bọn họ đến tột cùng là cái gì? Tòa thành này, tựa hồ lộ ra nào đó cổ quái. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền ở trong lòng âm thầm đã quyết định, một khi hắn ở nơi này tòa thành trong, lấy được đủ nhiều thức ăn cùng tiếp liệu sau, liền lập tức rời đi cái này quỷ dị địa phương. Hứa Hạo đi lên trước, hướng kia trong nhà các phàm nhân hỏi, xin hỏi, các ngươi có người hay không biết, trong thành này phát thóc ăn địa phương ở nơi nào? Người trong nhà nghe vậy, rồi rít hướng Hứa Hạo nhìn, nhưng là cũng không một người đáp lại. Những người này tựa hồ vẫn đối Hứa Hạo có chút đề phòng. Thấy vậy, Hứa Hạo liền lấy ra hắn cái kia thanh đỏ thắm đoạn kiếm, cũng nhặt lên trên đất một tảng đá, giống như là cắt đậu phụ đem trẻ thành mấy khối. Một bữa này thao tác, khiến bên trong nhà tất cả mọi người rối rít trợn to hai mắt. Có chút rời Hứa Hạo tương đối gần, hoàn toàn theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Thấy mọi người tại đây đã bị hù dọa, Hứa Hạo liền từ trong túi đựng đồ, lại lấy ra một khối lớn chừng bàn tay bánh mì, cùng sử dụng đoạn kiếm cắt thành mấy khối. Cái này bánh mới vừa bị Hứa Hạo lấy ra, liền lập tức hấp dẫn tại chỗ ánh mắt của mọi người. Bọn họ nhìn chằm chằm Hứa Hạo trong tay bánh nướng, ánh mắt cũng mau muốn trợn lồi ra. Nhưng ngại vì Hứa Hạo trong tay kiếm sắt, hơn nữa những người này vốn là có một nồi con chuột canh thịt có thể uống, vì vậy, trong lúc nhất thời nhưng lại không có trên một người trước cấp đoạn. Hứa Hạo cân nhắc trong tay bánh mì, lại lặp lại một lần trước vấn đề, các ngươi cái nào biết, trong thành này tồn lương thực địa phương ở nơi nào? Ai cần ta nói, ta liền đem ăn phân cho hắn. Bất quá, cho dù Hứa Hạo cũng nói như vậy, những người kia vẫn là không có mở miệng trả lời Hứa Hạo. Thấy vậy, Hứa Hạo giống như là đột nhiên ý thức được cái gì bình thường. Hắn suy tư một lát sau, lúc này mới hỏi, các ngươi có biết hay không tòa thành này, tên cứ gọi là gì? Cái vấn đề này vô cùng đơn giản. Rốt cuộc, có một người lấy rũ khí, đứng ra sợ sệt nói, thần quy thành không sai. Hứa Hạo đem một khối nhỏ bánh mì ném cho đối phương sau, liền hướng này gật gật đầu, mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Hứa Hạo dĩ nhiên là biết, tòa thành này tên gọi là gì. Hắn sở dĩ làm như vậy, chẳng qua là đang sử dụng cửa nam lập một cái này để cố, tới lấy được những người này tín nhiệm mà thôi. Hứa Hạo cử động này, cũng đích thật là có hiệu quả. Ở thấy kia thứ nhất cái mở miệng trả lời người, lấy được Hứa Hạo bánh mì sau, trong lúc nhất thời, những người ở chỗ này cũng rối rít đứng dậy. Bọn họ cấp hướng Hứa Hạo đáp, ta biết, trong thành phát thóc ăn địa phương, ở thành Bắc khu một tràng căn nhà đỏ bên trong. Chỗ kia đồng dạng đều có tu sĩ coi chừng, đi một lần là có thể tìm. Ở bánh mì cám dỗ hạ, đám người mồm năm miệng mười, rất nhanh liền đem có quan hệ với thần quy thành một ít tin tức, cũng báo cho cấp Hứa Hạo. Mà Hứa Hạo thì vẹn vẹn chỉ bỏ ra hai tấm bánh mì giá cao căn cứ những người phạm tục kia cung cấp đầu mối, Hứa Hạo rất nhanh liền ở thần quy thành Bắc khu tìm được chỗ kia dùng gỗ đỏ xây dựng đứng lên vợ lương. Dĩ nhiên, bởi vì những thứ kia gỗ cũng là chôn dưới đất, vì vậy bọn nó cũng giống vậy bị kim loại hóa ảnh hưởng. Bây giờ những thứ này gỗ đỏ đều đã biến thành màu đỏ kim loại gỗ. Hứa Hạo đem hắc giáp trùng ở lại vợ lương ngoài, mà chính hắn thì hóa thành một đoàn bóng đen, len lén lẻn vào vợ lương trong. Cùng Hứa Hạo dự liệu vậy, bởi vì nạn đói nguyên nhân, thần quy thành vợ lương trong căn bản là không có còn lại bao nhiêu lương thực. Ngoại trừ Hứa Hạo vẫn còn ở vợ lương trong, thấy được hai cái làm tu sĩ trang điểm người. Trong đó tên kia khá tuổi chừng ở 40 tuổi ra mặt, đang dùng túi đựng đồ thu vợ lương trong còn sót lại về điểm kia lương thực. Kia 40 tuổi người trung niên là một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ, mà đổi thành một người, thời là đầu đầy tóc trắng, còn lưng eo lộ ra vô cùng tuổi cao. Cái này lão nhân tóc trắng liền có vẻ hơi kỳ quái. Người này dù là một thân tu sĩ trang điểm, nhưng Hứa Hạo nhưng không cách nào đánh giá ra đối phương tu vi, thì giống như đây chỉ là một bình thường người phàm ông lão bình thường. Chương 121 quả cầu thịt, chương 121, quả cầu thịt không đúng. Đang tiếp tục quan sát sau một thời gian ngắn, Hứa Hạo liền phát hiện, tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ, ở đối đãi cái này người phàm ông lão trên thái độ, lộ ra vô cùng cung kính. Vừa lương trong, một bụi dơ dơ lên trong tay túi đựng đồ, hướng thần quang chân nhân cười khổ nói, chân nhân, ta đoán chừng những thứ này lương thực có đủ hay không ăn 3 ngày cũng còn không nhất định. Chân nhân, núp trong bóng tối Hứa Hạo nghe được kia mực đuổi đối người phàm ông lão gọi sau, trong lòng cảm thấy có chút khiếp sợ. Bởi vì ở Thiên Nam vực chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mới có thể bị người dùng chân nhân hai chữ tới gọi, cho nên nói trước mắt tên này giản mua hấp hối người lại là một kẻ kim đan kỳ tu sĩ. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo trong lòng liền sinh ra lui bước ý, kim đan kỳ tu sĩ tuyệt đối là Hứa Hạo trước mắt khó có thể chống lại tồn tại, gặp gỡ hay là tận lực trốn xa một ít tương đối tốt. Về phần thức ăn vấn đề, Hứa Hạo một người sống sờ sờ, chẳng lẽ còn sẽ tươi sống chết đói tại giã ngoại không được? Hơn nữa coi như thật muốn bị đói, vậy cũng so đối mặt kim đan tu sĩ này tốt hơn gấp một vài lần. Mạng lớn với hết thảy, đem mệnh giữ được mới là trọng yếu nhất. Hứa Hạo cũng không biết mực, ở phát hiện đối phương có thể là kim đan chân nhân sau, hắn liền bắt đầu lặng lẽ hướng về lương ngoài thối lui. Nhưng vừa lúc đó, một tia như có như không màu đen hơi khói, nhưng ở trong lúc lơ đãng trôi dạt đến Hứa Hạo trước người. Cái này tia màu đen hơi khói hết sức kỳ quái. Nguyên bản theo lẽ thường mà nói, Hứa Hạo ở bóng đen hóa trạng thái đã là vô hình vô chất tồn tại, là không cách nào chạm đến bất kỳ vật chất, thậm chí bao gồm khói mù ở bên trong. Nhưng những thứ này màu đen hơi khói lại có thể bị Hứa Hạo hút vào trong cơ thể. Màu đen hơi khói vào cơ thể trong nháy mắt, Hứa Hạo trong đầu liền lập tức xuất hiện căm hận, phẫn nộ chờ vô số tâm tình tiêu cực. Phát hiện một điểm này sau, Hứa Hạo mừng rỡ trong lòng, bởi vì loại này năng lượng hắn nhưng không thể quen thuộc hơn nữa. Đó cũng không phải cái gì thống khổ khói mù, mà là từ vô số người tâm tình tiêu cực sinh ra thành một loại quán niệm, cũng có thể hiểu thành là một loại năng lượng tiêu cực. Loại này năng lượng tiêu cực trong bao gồm thống khổ khói mù ở bên trong, nhưng lại xa xa không chỉ thống khổ cái này loại năng lượng. Mấu chốt nhất một điểm là loại này năng lượng tiêu cực là có thể cường hóa Hứa Hạo tố chất thân thể, hơn nữa cường hóa biên độ tương đương ngoại hạng. Những thứ này năng lượng tiêu cực Hứa Hạo là không thể nào sẽ bỏ qua. Hứa Hạo tiếp tục lưu lại chỗ ngồi này vựa lương trong, hắn một bên hấp thu vựa lương trong khí đen, một bên nghe hai người kia đối thoại, nghe được mực bụi nói lương thực có chút không đủ thời điểm, Thần Quang chân nhân mặt lộ vẻ không hài lòng. Hắn khoát tay một cái, phân phó nói, ta bất kể ngươi dùng cái gì biện pháp, ngược lại trong vòng 5 ngày này, ngươi được bảo đảm trong thành này có một nửa người sẽ không chết đói. Hứa Hạo mơ hồ có thể nghe ra, kia Thần Quang chân nhân trong giọng nói, tựa hồ lộ ra một cỗ uy hiếp ý vị. Đây là chỉ có địa vị cao hơn, thực lực mạnh hơn người, mới có thể dùng một loại giọng điệu. Đồng thời, ông lão kia giọng điệu cũng tiến một bước xác nhận Hứa Hạo suy nghĩ trong lòng, vị lão giả kia rất có thể là một kẻ hàng thật giá thật kim đan kỳ chân nhân. Quả nhiên, ông lão kia yêu cầu, mực bụi cũng không dám ngay mặt cự tuyệt, chẳng qua là mắt lộ ra xoắn xuýt chi sắc. Nhưng rất nhanh, cái này tia xoắn xuýt liền bị hắn cưỡng ép án áp đi xuống, hắn hướng Thần Quang chân nhân trả lời, muốn thật muốn không khiến người ta chết đói vậy, vậy cũng chỉ có ăn cái đó. Ta tùy ngươi. Ngược lại bọn họ đều muốn là chết. Thần Quang chân nhân nói, liền từ trong ngực lấy ra một cục thịt cầu, cẩn thận ngắm nghĩa đứng lên. Cũng trong lúc đó trong, đang nghe hai người kia đối thoại sau, núp trong bóng tối Hứa Hạo, trong lòng cảm thấy có chút không hiểu. Trong thành người đều phải chết. Những lời này là có ý gì? Trong lúc bất chợt, Hứa Hạo nghĩ đến, cái kia đạo bao phủ ở ngoài thành linh quang trận. Những tu sĩ kia lợi dụng linh quang trận đem các phàm nhân cũng vây ở thần quy thành bên trong. Hứa Hạo càng nghĩ càng thấy được kỳ quái. Nếu là trong thành thức ăn thật không đủ ăn vậy, vậy liền trực tiếp đem bên trong thành các phàm nhân để cho chạy chính là, làm gì không phải đưa bọn họ kẹt ở thần quy thành bên trong đâu. Ở Hứa Hạo suy tư đồng thời, kia Thần Quang chân nhân trong tay quả cầu thịt rất nhanh liền đưa tới chú ý của hắn. Hứa Hạo phát hiện, kia Thần Quang chân nhân trong tay quả cầu thịt tựa hồ một mực tại tản ra một ít như có như không màu đen hơi khói. Không sai, Hứa Hạo hấp thu những thứ kia năng lượng tiêu cực chính là từ viên kia quả cầu thịt biểu hiện tản mắt ra. Cho nên, đoàn kia quả cầu thịt là cái quái gì? Phát hiện viên kia quả cầu thịt chỗ khác thường sau, Hứa Hạo trong lòng cũng không khỏi lửa nóng. Hắn bèn bèn chỉ là đợi ở đó quả cầu thịt phụ cận, liền có thể hấp thu đến một chút xíu năng lượng tiêu cực. Nếu là trực tiếp đem viên kia quả cầu thịt đoạt tới vậy, cái này còn không phải trực tiếp vô địch. Từ xưa tiền tài động lòng người, nhưng lực lượng thường thường so tiền tài càng thêm khiến người động lòng. Hứa Hạo đã quyết định, viên này quả cầu thịt, bất kể dùng phương pháp gì, hắn cũng nhất định phải thu vào tay mới được. Cho dù hắn phải đối mặt, rất có thể là một kẻ kim đan chân nhân. Vừa lương trong ở trò chuyện đồng thời, mực bụi cũng rất nhanh liền đem những thứ kia lương thực thu vào ở trong tay trong túi lượng đồ. Rồi sau đó, hắn liền vội vã rời đi vựa lương. Cùng lúc đó, Hứa Hạo cũng liền nghe mang đoán, cuối cùng từ hai người này trong đối thoại là do thăm một chút hữu dụng tin tức. Nguyên lai, tên này nghi là kim đan kỳ cao thủ Thần Quang chân nhân, này tuổi thọ đã còn dư lại không có mấy, kỳ thực một điểm này, chỉ từ đối phương dáng ngoài bên trên, Hứa Hạo liền đã có thể đoán được. Mà kia Thần Quang chân nhân trong tay quả cầu thịt chính là hắn dùng để tăng lên tuổi thọ vật phẩm. Nhưng ngoại trừ liên quan tới quả cầu thịt này rốt cuộc nên như thế nào sử dụng, lại là như thế nào gia tăng Thần Quang chân nhân tuổi thọ, Hứa Hạo thì không cần mà biết. Ở mực đuổi sau khi đi, Thần Quang chân nhân cũng tản bộ đi ra vựa lương. Cũng không biết vì sao, cái này Thần Quang chân nhân, mặc dù nghi là có kim đan kỳ tu vi, nhưng hắn lên đường phương thức nhưng vẫn là dùng đi, hơn nữa đi còn rất chậm. Phải biết, kim đan kỳ tu sĩ gần như cũng là có thể ngự không phi hành. Hứa Hạo duy trì bóng đen hóa hình thái, trực tiếp chui vào lòng đất. Hắn một đường đi theo kia Thần Quang chân nhân, đi tới Thần Quy thành phủ thành chủ. Nguyên lai, cái này Thần Quang chân nhân chân thực thân phận là Thần Quy thành thành chủ. Ngoại trừ Hứa Hạo ở trong phủ thành chủ, còn phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Trừ Thần Quang chân nhân, cùng với Hứa Hạo trước đó ở trong kho hàng ra mắt tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ trở ra, cả tòa Thần Quy thành Hứa Hạo liền chưa thấy qua những tu sĩ khác. Thần Quy Thành linh quang trận đích xác có thể vây khốn người phàm, nhưng đối với tu sĩ mà nói cũng là không được tác dụng. Vì vậy, Hứa Hạo suy đoán, trong thành này những tu sĩ khác rất có thể là bởi vì nạn đói nguyên nhân mà len lén rời đi tòa thành trì này. Theo tu vi không ngừng tăng lên, các tu sĩ đối thức ăn lệ thuộc cũng sẽ càng lúc càng nhỏ, nhưng hoàn toàn không ăn bất kỳ thức ăn, bọn họ cũng đồng dạng là sẽ chết đói. Hơn nữa Thiên Nam vực các tu sĩ cực kỳ tham đồ hưởng thụ. Cho dù là tu vi đã tới trúc cơ tu sĩ, cũng giống vậy sẽ trầm mê ở tiểu sắc, thức ăn ngon chờ tụt vật trong. Người sống một đời bất quá ngắn ngủi hơn 10 năm, cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng bất quá hơn 200 năm tuổi thọ mà thôi. Trễ hành ạ, chẳng lẽ là chờ sau khi xuống đất sẽ đi hưởng thụ sao? Vì vậy, ở không có rượu ngon, thức ăn ngon sau, trong Thần Quy Thành phần lớn tu sĩ sẽ chọn rời đi, cũng là hợp tình hợp lý. Về phần tên kia gọi mực bụi trúc cơ tu sĩ, hắn lưu lại nguyên nhân Hứa Hạo suy đoán, người nọ rất có thể là lấy được thần quang chân nhân ưng thuận chỗ tốt. Hay hoặc là, hắn có tay cầm rơi vào thần quang chân nhân trong tay, lúc này mới lựa chọn ở lại trong thành, vì thần quang chân nhân làm việc. Chương 122, sống chương 122, sống ngày kế. Thần Quy Thành phủ thành chủ. Hai tên võ giả trang điểm người phàm, vội vã đi vào phủ thành chủ trong đại điện. Hai người này sau khi đi vào, liền hướng về phía trên đại điện thần quang chân nhân ôm quyền thi lễ, trong miệng nói: "Chân nhân, ngày hôm qua, trong thành đại khái chết đói khoảng hơn 2000 người." Thần quang chân nhân nghe xong, chẳng qua là thưởng thức trong tay quả cầu thịt, lại cũng chưa đối kia hai tên võ giả làm ra bất kỳ đáp lại nào. Thì giống như, viên này quả cầu thịt đối thần quang chân nhân có nào đó chí mạng sức hấp dẫn bình thường. Thần quang chân nhân loại này giống như là ma chướng bình thường tự động, cũng làm cho này khắc nút trong bóng tối Hứa Hạo cảm thấy cực kỳ nhức đầu. Vì trộm được viên kia quả cầu thịt, Hứa Hạo đi theo kia thần quang chân nhân bên người, đã suốt một ngày thời gian. Nhưng Hứa Hạo lại phát hiện, viên kia quả cầu thịt giống như là thần quang chân nhân cha ruột bình thường. Hắn vô luận là đi lại đứng ngồi, gần như cũng sẽ đem viên kia quả cầu thịt mang ở trên người, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng lấy ra ngắm đĩa, quan sát một phen. Dưới tình huống này, Hứa Hạo cho dù là có bóng đen hình thái cái này thần kỹ, cũng rất khó đem viên kia quả cầu thịt cấp trộm qua tới. Trừ quan sát, cùng ngắm đĩa viên kia quả cầu thịt ra, thần quang chân nhân còn thích hướng về phía quả cầu thịt, nói một ít lẩm bẩm lời nói. Chỉ bất quá, bởi vì hàng này nói thầm lúc thanh âm thật sự là quá nhỏ, vì vậy Hứa Hạo không có cách nào nghe rõ hắn đọc được đến tuột cùng là cái gì nội dung. Trong đại điện, kia hai tên võ giả cứ như vậy xem thần quang chân nhân hướng về phía viên kia quả cầu thịt trọn vẹn thì thầm gần nửa canh giờ tả hữu. Bọn họ thật sự là hơi không kiên nhẫn, liền lấy can đảm mở miệng nói ra: "Chân nhân, chân nhân." A, ý thức được bản thân có chút thất thần sau, thần quang chân nhân lúc này mới mặt tịch mịch, đem quả cầu thịt cẩn thận thu hồi trong ngực. Hắn hướng kia hai tên võ giả hỏi: "Bây giờ trong thành còn có bao nhiêu người?" "Không tới 20,000." "Hành, ta đã biết, các ngươi đi xuống đi." Thần quang chân nhân khoát tay một cái, tỏ ý hai người này tự đi lui ra. Kia hai tên võ giả chân trước mới vừa đi ra đại điện, mực bụi liền cũng từ bên ngoài đi vào. Hắn hướng bốn phía nhìn một cái, xác định phía trên tòa đại điện này lại không người bên cạnh sau, lúc này mới thấp giọng nói: "Chân nhân, cái đó ta đều đã chuẩn bị sắp xỉ, sẽ chờ phát cho trong thành các bình dân. Muốn bây giờ liền phát xuống đi không?" "Cái đó, hai người này đang đánh cái gì bí hiểm?" Giờ phút này, núp ở đại điện trong góc Hứa Hạo, nghe hai người này đối thoại sau, cảm thấy đầu óc mơ hồ. Kia mực bụi hành vi, xem ra hết sức kỳ quái. Nếu là không tính cả Hứa Hạo vậy, bên trong tòa đại điện này rõ ràng chỉ có hắn, cùng với thần quang chân nhân mà thôi, cũng không thứ ba người ở một bên nghe lén. Vì vậy, cho dù mực bụi trong miệng cái đó là có thể chí mạng độc dược, cũng hoàn toàn có thể trực tiếp nói ra mới đúng. Cho nên nói, bọn họ dùng cái đó tới thay chỉ một loại nào đó vật. Đến tột cùng là ở tị hiểm cái gì? Hứa Hạo tiếp tục nghe lén. Kia mực bụi lại tiếp tục nói: "À đúng, ngoài ra, ta ngày hôm qua ở thành Bắc khu bên kia, còn chứng kiến mấy con quái vật gì. Chúng ta trong thành không phải có linh quang trận sao? Đó là một loại nằm trên đất, té bỏ người. Bọn nó có thể trực tiếp từ linh quang trận bên trên đi xuyên qua." Mực bụi đáp: "Té bỏ người." Mực bụi vừa dứt lời, Hứa Hạo liền bắt đầu ở trong lòng nhanh chóng suy tư. Hiển nhiên, đối phương trong miệng kia sẽ bỏ người chỉ nên Hứa Hạo tại Bắc Nham thành bên trong từng gặp những thứ kia trùng nhân. Không nghĩ tới, những thứ kia trùng nhân không ngờ đều đã xâm lấn đến Thần Quy thành trong. Cái này nên cũng không phải là cái gì trùng hợp. Hứa Hạo đoán chừng, kia mấy con xuất hiện ở trong Thần Quy thành trùng nhân nên là Lý Tu cố ý phái tới, dùng cho thám thính tình báo. Bởi vì Hứa Hạo hiểu, vô luận là trùng nhân hay là cái khác cơ giới sinh mệnh, bọn nó đều phải lấy thống khổ khói mù làm năng lượng nguồn gốc mới được. Mà thống khổ khói mù thì nhất định phải ở người phàm cảm nhận được thống khổ lúc mới có thể sinh thành. Như vậy vấn đề đã tới rồi. Lý Tu đã sớm đem cả tòa Bắc Nham thành người cũng chuyển hóa thành trùng nhân đại quân một bộ phận, cho nên hắn đã không có người phàm đi cho hắn trùng nhân cung cấp thống khổ khói mù. Lý Tu mong muốn để cho những thứ kia trùng nhân tiếp tục sống tiếp vậy, liền phải chiếm cứ nhiều hơn thành trì, nắm giữ nhiều hơn người phàm mới được người hơn một, thống khổ khói mù tự nhiên cũng sẽ không lại thiếu. Vì vậy, Lý Tu cùng với trùng nhân sẽ xuất hiện ở Thần Quy thành vùng này, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao, Thần Quy thành là khoảng cách Bắc Nham thành gần đây một chỗ thành trì. Nhưng khiến Hứa Hạo không nghĩ tới chính là, kia thần quang chân nhân, nhưng thật giống như cũng không biết có quan hệ với trùng nhân chuyện bình thường. Hắn chẳng qua là khoát tay một cái, trả lời: "Không sao, cho dù có những quái vật kia tối đa cũng sẽ chết mấy người mà thôi, vấn đề không lớn. Ngươi bây giờ, trực tiếp đem cái đó hôn đến uốn bên trong ngao thành cháo, đừng để cho những thứ kia các bình dân chết đói là được." Thần Quang thành, bình dân khu cư ngụ. bởi vì nạn đói nguyên nhân, trong thần quy thành vì các bình dân cung cấp khẩu lương, đã sớm từ mỗi ngày hai bữa, giảm bớt đến mỗi hai ngày một bữa. Điều này làm cho trong thành dân chúng cũng khổ không thể tả. Hai ngày mới ăn một bữa, cho dù là thân thể người tốt đến đâu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng treo một hơi, không bị chết rơi mà thôi, nhưng hôm nay thì lại khác. Cũng không biết thần quy thành thành chủ, từ chỗ nào lấy được một đống ăn thịt. Hắn không ngờ làm người ta, ở khu bình dân giao lộ, đỡ lấy một cái lều phát cháo, nấu lên cháo thịt. Trong lúc nhất thời, mùi thịt tràn ngập ở cả tòa khu bình dân bên trong. Mà các bình dân, giờ phút này thì thôi sắp xếp lên một hàng dài, chờ nhận thành chủ phát ra cháo thịt. Trong này cũng bao gồm Hứa Hạo ở bên trong. Hứa Hạo ăn mặc rách nướt quần áo, vương chén bể, xen lẫn trong bình dân trong đội ngũ chờ thật lâu, rốt cuộc đi tới đội ngũ phía trước. Hứa Hạo phát hiện, phát ra cấp các bình dân cháo thịt là múc ở một hớp trong nồi lớn. Nhưng khiến Hứa Hạo cảm thấy kỳ quái chính là, cái này trong nồi cháo thịt bún mặc dù không thấy bao nhiêu, nhưng là thịt lại nhiều vô số, thậm chí đã nhiều đến có chút ngoại hạng trình độ. Không chỉ có như vậy, những thứ này thịt rõ ràng không phải dùng thịt nát nặn ra thịt viên, nhưng lại bày biện ra một loại quỷ dị hình cầu. Loại này hình dáng khiến Hứa Hạo vang lên thần quang chân nhân viên kia quả cầu thịt. Hai người này trừ thể tích chênh lệch mấy chục lần ngoài, hình dáng cùng về màu sắc gần như đều là giống nhau. Như lúc Hứa Hạo đem cháo thịt bưng xuống về phía sau, liền nhìn về phía bay ở bên cạnh hắn Hắc Giáp Trùng, hỏi: "Thế nào, ngươi có thể đoán được đây là cái gì thì sao?" "Nghe thấy không được." Hắc Giáp Trùng trả lời. Hứa Hạo lấy tay từ trong chén vớt ra một viên quả cầu thịt, cũng đưa tới Hắc Giáp Trùng trước mặt: "Ngươi có muốn hay không ăn một miếng?" Hắc Giáp Trùng lui về phía sau một chút, cự tuyệt nói: "Cái này, giống như không thể ăn." "Không ngờ không ăn." Hắc Giáp Trùng cự tuyệt, khiến Hứa Hạo cảm giác có chút ngoài ý muốn. Phải biết, ở Hắc Giáp Trùng thực đơn trong, chỉ có hai loại vật nó là không ăn, có độc thức ăn cùng với đá trở bốn là không thể ăn vật. Ngoại trừ, cái con tham ăn này cơ hồ là ai đến cũng không có cự tuyệt. Như vậy, Hứa Hạo trong lòng liền cho ra một cái kết luận, quả cầu thịt này rất có thể là một loại có độc thức ăn, nhưng vấn đề là, giờ khắc này ở Hứa Hạo bên người, còn có vô số các bình dân, đang lúc ăn mới vừa dẫn tới thu cháo thịt. Hơn nữa những người này cũng không cái gì dấu hiệu trúng độc. Chẳng lẽ đây là cháo thịt trong, là nào đó độc mạn tính làm sao? Nhưng giải thích như vậy không thông a, dù sao, nếu là kia thần quang chân nhân thật muốn hại chết trong thành này bình dân vậy, trực tiếp không cho bọn họ thức ăn ăn liền tốt, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đâu. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo nhìn về phía Hắc Giáp Trùng, kỳ quái nói: "Cháo này cùng quả cầu thịt sẽ không có độc đi. Ngươi vì sao nói không thể ăn đâu?" Hắc Giáp Trùng thì hồi đáp: "Ta không thích ăn sống vật cái gì. Vật này là sống." Nghe được câu này sau, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn nhìn một phía, những thứ kia đang nuốt từng ngụm lớn cháo thịt các bình dân. Cho nên nói những người này ăn nhỏ quả cầu thịt, trên thực tế là nào đó vật còn sống sao? Nhưng người chung quanh lại vì cái gì một chút việc cũng không có. Ngoài ra, kia mực đuổi cùng thần quang chân nhân lại là từ chỗ nào lấy được những thứ này nhỏ quả cầu thịt? Chương 123, xúc tu bên trên. Chương 123, xúc tu bên trên. Hứa Hạo tại thần quy thành bên trong lại đợi trọn vẹn 2 ngày thời gian. Ở nơi này 2 ngày bên trong, bởi vì có được cháo thịt no bụng, trong thành các bình dân cũng không lại xuất hiện chết đói tình huống. Ngoại trừ, Hứa Hạo còn phát hiện, ở nơi này 2 ngày bên trong, lẻn vào đến trong thần quy thành trùng nhân số lượng cũng bắt đầu từ từ trở nên nhiều hơn đứng lên. Thẳng đến hôm nay, thần quy thành cửa thành bắc ngoài đã có gần mấy ngàn trùng nhân tụ tập ở dưới thành tường phương. Trạng vạng tối, thần quy thành phụ thành chủ trên quảng trường, Hứa Hạo lẫn trong đám người xem phụ thành chủ ngoài hành lang bên trên đứng mực đuổi cùng thần quang chân nhân, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thần quang chân nhân cùng mực đuổi hai người lấy phát cháo danh nghĩa, đem trong thành hơn 10,000 bình dân cũng tụ tập ở chỗ ngồi này trong sân động. Cái này hơn 10,000 người đã là trong thần quy thành, trước mắt hay còn may mắn sót lại toàn bộ bình dân. Thần quang chân nhân cùng mực đuổi phát cháo hành vi khiến Hứa Hạo cảm thấy có chút khó hiểu. Dù sao, sớm tại hôm nay lúc sáng sớm, thần quy thành cửa thành bắc ngoài cũng đã tụ tập gần ngàn chỉ trùng nhân, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng bên trong. Có ở đây không loại này lửa xém lông mày dưới tình huống, thần quang chân nhân cùng mực đuổi không chỉ có không có chạy, ngược lại là sai người ở phủ thành chủ ngoại nhấc lên 5 miệng nồi lớn. Cái này 5 miệng trong nồi đang đun như bún cùng cái loại đó kỳ quái nhỏ quả cầu thịt. Cho nên nói, kia mực đuổi cùng thần quang chân nhân tại sao phải vào lúc này đem những bình dân này cũng tụ tập ở chung một chỗ đâu? Hai người kia mục đích đến tột cùng là cái gì? Hứa Hạo một bên suy đoán hai người kia mục đích, một bên núp ở trên nóc nhà, chuẩn bị yên lặng quan sát. Nói tóm lại, Hứa Hạo mục tiêu trước mắt chỉ có một, đó chính là thần quang chân nhân trong tay viên kia quả cầu thịt, cái khác cũng không trọng yếu. Mặt trời chiều ngã về tây. Giờ phút này, thần quang chân nhân đang đứng ở phủ thành chủ ngoài hành lang bên trên, nhìn phía dưới trên quảng trường tụ tập lại các bình dân, yên lặng không nói. Hắn tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Theo thời gian trôi đi, một trận sồ sồ soạt soạt thanh âm bắt đầu ở khoảng cách quảng trường chỗ không xa, liên tiếp không ngừng vang lên. Thanh âm này Hứa Hạo hết sức quen thuộc. Đây là trùng nhân nhóm đang bò đập lúc mới có thể phát ra một loại tiếng vang. Nói cách khác, những thứ kia tụ họp ở ngoài thành trùng nhân đại quân đã từ từ xâm lấn đến thần quy thành phủ thành chủ phụ cận. Nhưng cho dù chuyện đã phát triển đến loại trình độ này, kia thần quang chân nhân nhưng vẫn là đứng bên ngoài hành lang bên trên, hướng về phía trong tay quả cầu thịt nói lẩm bẩm lại nhại, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, Hứa Hạo chỉ có thể nhìn thấy kia thần quang chân nhân đôi môi khẽ nhúc nhích, nhưng không cách nào nghe được hắn nói đến tột cùng là cái gì. Theo xuất hiện ở quảng trường phụ cận trùng nhân số lượng càng ngày càng nhiều, rốt cuộc một trận tiếng thét chói tai đột nhiên từ trong đám người vang lên. Trùng nhân đại quân đã hoàn toàn xâm lấn đến trong sân động. Bất quá, trùng nhân nhóm đang đến gần phụ thành chủ quảng trường sau, lại cũng chưa đối những thứ kia các bình dân tiến hành tàn sát, chẳng qua là đưa bọn họ cấp bao vây lại. Cái này rất bình thường. Dù sao, chúng nhân nhất định phải dựa vào thống khổ khói mù mới có thể sống sót tiếp. Mà thống khổ khói mù nguồn gốc, thời là loài người. Ngoại trừ, Hứa Hạo còn phát hiện, chúng nhân trong đại quân một phần nhỏ, hoàn toàn bắt đầu hướng phụ thành chủ phương hướng bỏ qua. Rất rõ ràng, những thứ kia chúng nhân nên là hướng về phía thần quang chân nhân đi. Nhưng cho dù như vậy, kia thần quang chân nhân lại giống như ma chướng bình thường, một mực không ngừng đối kia quả cầu thịt lẩm bẩm cái gì. Hơn nữa theo chúng nhân nhóm cùng hắn khoảng cách càng ngày càng gần, kia thần quang chân nhân trong miệng nói thầm tốc độ cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, có mấy con trùng nhân bò đến thần quang chân nhân chỗ ngoài hành lang bên trên, cũng vọt thẳng hắn nhào tới. Đối mặt những thứ kia nhào tới trùng nhân, thần quang chân nhân lại không tránh không né, hắn bên ngoài thân đột nhiên dâng lên một trận kim quang, trực tiếp đem những thứ kia trùng nhân từng cái văng ra. Cùng lúc đó, thần quang chân nhân kia lẩm bẩm hành vi, cũng rốt cục thì ngừng lại. Hắn dùng hai tay nâng lên quả cầu thịt, trực tiếp từ ngoài hành lang bên trên lăng không bay lên, cũng trôi lơ lửng ở phủ thành chủ quảng trường đang bầu trời. Phen này thao tác, khiến Hứa Hạo cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cho nên nói cái này thần quang chân nhân thật ra là biết bay. Nhưng vấn đề là, trước hắn vì sao chưa từng có dùng qua năng lực này đâu? Hứa Hạo tiếp tục quan sát. Kia thần quang chân nhân ngự không mà đi, xem ra đích thật là rất uy phong. Nhưng Hứa Hạo lại có thể nhìn ra, thần quang chân nhân đang phi hành lúc, bề ngoài đang lấy nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ, từ từ lao hóa thì giống như, hắn lúc phi hành tiêu hao cũng không phải là linh lực trong cơ thể, mà là tuổi thọ bình thường. Nhưng cuối cùng như vậy, kia thần quang chân nhân hay là dáng chống đỡ bay đến bầu trời quảng trường, cũng cầm trong tay quả cầu thịt vứt đi ra ngoài. Cơ hội tốt. Ở thần quang chân nhân quả cầu thịt rời tay trong nháy mắt, Hứa Hạo cũng lập tức từ tại chỗ xông ra ngoài. Chỉ cần Hứa Hạo có thể bắt được viên kia quả cầu thịt, bằng vào bóng đen hóa năng lực, hắn mong muốn từ trong thần quy thành chạy trốn, còn chưa phải thành vấn đề. Nhưng vừa lúc đó, viên kia bị thần quang chân nhân ném ra đi, cũng trôi lơ lửng ở giữa không trung quả cầu thịt, hoàn toàn bắt đầu nhanh chóng ngọ nghệ đứng lên. Tựa hồ là bị quả cầu thịt ngọ nghệ ảnh hưởng, trên quảng trường các bình dân cũng bắt đầu phát ra một ít kỳ quái nôn khan âm thanh. Bất thình lình một màn, khiến Hứa Hạo không khỏi ngừng lại. Viên kia quả cầu thịt, tựa hồ là sinh ra nào đó không biết biến hóa, hơn nữa loại biến hóa này vẫn có thể ảnh hưởng đến trên quảng trường các bình dân. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền bỏ đi tiến lên cướp đoạt quả cầu thịt ý niệm. Ở không cách nào bảo đảm tự thân an toàn dưới tình huống, Hứa Hạo là tuyệt đối sẽ không đi tùy tiện hành động. Hắn tính toán trước ngắm nhìn lại nói, nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền hóa thành một đoàn bóng đen, cũng nhanh chóng ẩn vào trong lòng đất. Trên quảng trường, theo thời gian trôi đi, các bình dân phát ra nôn khan đồng thanh, cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, lại càng ngày càng thường xuyên. Trong lúc bất chợt, một bình dân đột nhiên quỳ trên mặt đất. Hắn trợn to cả mắt, nhìn chằm chằm trên bầu trời quả cầu thịt, phát ra một trận vô cùng kịch liệt, lại cực kỳ quái dị nôn khan âm thanh. Nương theo lấy trận này nôn khan, một cái màu vàng đất, chừng người bình thường cánh tay lớn bằng xúc tu, từ khi người này trong miệng đột nhiên chui ra. Điều này xúc tu xuất hiện sau, giống như là xúc động nào đó chốt mở bình thường. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường các bình dân rối rít quỳ sụp xuống đất, mở to miệng, đem một cái xúc tu từ trong miệng cấp nôn đi ra. Những thứ này xúc tu mới vừa xuất hiện, liền bắt đầu không ngừng hướng không trùng quả cầu thịt dọc theo. Cũng không lâu lắm, những thứ này xúc tu cuối cùng liền rối rít đâm vào quả cầu thịt trong. Theo đâm vào quả cầu thịt trong xúc tu càng ngày càng nhiều, giữa không trung viên kia quả cầu thịt cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Một màn này, cấp nút ở quảng trường phụ cận Hứa Hạo hoàn toàn thấy choáng. Những bình dân này trong miệng chui ra xúc tu, đến tột cùng là những thứ gì? Còn có giữa không trung viên kia quả cầu thịt, nó như thế nào một loại tồn tại? Chương 124, xúc tu hạ chương 124, xúc tu hạ. Theo thời gian trôi đi, viên kia trôi lơ lửng ở giữa không trung quả cầu thịt, này thể tích cũng đã bành trướng đến gần 4-5 mét độ cao. Ở quả cầu thịt không ngừng trở nên lớn, đồng thời, những thứ kia trong miệng dài ra xúc tu các bình dân, này thân thể thì ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ từ trở nên gầy gò đứng lên. Xem ra, những bình dân này trong cơ thể máu thịt, tựa hồ cũng thông qua xúc tu chuyển tới quả cầu thịt trong một màn này xem ra rất là kinh người. Nhưng Hứa Hạo lại phát hiện, kia trôi lơ lửng ở quả cầu thịt phụ cận thần quang chân nhân, sắc mặt lại một chút cũng chưa từng phát sinh thay đổi qua. Không chỉ có như vậy, tên kia trên mặt, tựa hồ còn lộ ra vẻ hưng phấn nét mặt, thì giống như quả cầu thịt này là hắn cha ruột bình thường. Ở các bình dân trong cơ thể dài ra xúc tu đồng thời, những việc kia động ở quảng trường phụ cận trùng nhân nhóm cũng rối rít hướng quả cầu thịt vị trí nhích lại gần. Trùng nhân nhóm theo những thứ kia bình dân trong miệng xúc tu nhanh chóng bò đến quả cầu thịt mặt ngoài, cũng hướng một miệng cắn. Những thứ này trùng nhân tuy là từ loài người biến hóa mà thành, nhưng chúng nó thân thể lại đã sớm bị cơ giới hóa cải tạo. Trùng nhân nhóm thân thể trình độ cứng cáp muốn vượt xa nhân loại bình thường gấp mấy lần, trong này tự nhiên cũng bao gồm hàm răng. Vì vậy, trùng nhân nhóm mỗi lần cắn lúc cũng sẽ từ quả cầu thịt mặt ngoài sẽ rách tiếp theo khối lớn máu thịt tới, nhìn qua hung mãnh vô cùng, nhưng cũng liền chẳng qua là nhìn qua mà thôi. Hứa Hạo rất nhanh liền phát hiện, ở quả cầu thịt mặt ngoài, những thứ kia bị trùng nhân nhóm khai ra tới vết thương, lại đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Bằng vào có chút ngoại hạng tốc độ khôi phục, quả cầu thịt hoàn toàn đối cứng trùng nhân nhóm căn xé, cứng rắn đem các bình dân máu thịt cấp hút hầu như không còn. Kỳ thực không chỉ là máu thịt, ở đó chút xúc tu cho hút hạ, các bình dân trong cơ thể máu thịt, nội tạng, xương cốt đều đã từ từ chảy vào viên kia quả cầu thịt trong. Mà những thứ kia bị hút các bình dân, thân thể thì nhanh chóng khẳng kheo đi xuống, chỉ còn dư lại một trương da người bày tại mặt đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phủ thành chủ quảng trường thi thể chất đống như núi, máu tươi lưu khắp nơi đều có. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền tựa như tu la luyện ngục bình thường. Khi hấp thu gần mấy mươi ngàn người máu thịt sau, viên kia quả cầu thịt thể tích cũng trực tiếp bành trướng đến trọn vẹn hơn 20 mét độ cao. Cùng quả cầu thịt thể tích so sánh, những thứ kia ở nó bên ngoài thân không ngừng núp nhích trùng nhân nhóm, liền có vẻ hơi quá mức nhỏ bé. Quả cầu thịt chẳng qua là huy động bên ngoài thân xúc tu, liền đem những thứ kia trùng nhân nhóm cũng rối rít cuốn lại, cũng từng cái nghiền nát. Quả cầu thịt này giờ phút này trôi cho thấy lực lượng, khiến Hứa Hạo cảm thấy có chút trợn mắt nghẹn họng. Trong lòng hắn mơ hồ có loại cảm giác, vật này trình độ kinh khủng, hoặc giả đã vượt qua xa, kia nghi là kim đan kỳ thần quang chân nhân. Quả cầu thịt này hoàn toàn không phải Hứa Hạo giờ phút này có thể đối phó, nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng liền có rút lui ý tưởng. Nhưng vừa lúc đó, Hứa Hạo lại đột nhiên từ kia quả cầu thịt bên ngoài thân, thấy được một chút xíu như có như không màu đen hơi khói. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, quả cầu thịt mặt ngoài phát tán ra khói đen, cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Những thứ này khói đen Hứa Hạo ngược lại nhận biết, đây là viên kia quả cầu thịt phát tán ra mặt trái năng lượng. Mà Hứa Hạo thì vừa bạn có thể thông qua những thứ này mặt trái năng lượng, tới cường hóa tự thân tố chất thân thể. Vì vậy, ở phát hiện những thứ kia màu đen hơi khói sau, Hứa Hạo liền không còn đội vã rời đi. Ở lại nơi này hấp thu màu đen hơi khói, đích xác tồn tại nhất định rủi ro, nhưng Hứa Hạo liều lĩnh chẳng phiêu lưu này, cũng là hoàn toàn lá đằng giá. Dù sao, Hứa Hạo mỗi khi đi qua một lần cường hóa, thực lực cũng sẽ có một lần bay vọt về chất. Hơn nữa lui thêm bước nữa nói, cho dù Hứa Hạo bị kia quả cầu thịt phát hiện, nhưng hắn bằng vào bóng đen hóa năng lực này, vẫn có niềm tin rất lớn có thể từ đối phương trong tay chạy trốn. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền bỏ đi rút lui ý niệm, cũng tranh thủ thời gian, bắt đầu ở tại chỗ hấp thu lên những thứ kia màu đen hơi khói trên quảng trường. Thấy quả cầu thịt đã đem trên quảng trường các bình dân toàn bộ giết chết, kia thần quang chân nhân liền dùng vô cùng thanh âm giàn mua, hướng bên người quả cầu thịt nói, ngươi muốn huyết thực ta đều cho ngươi, chuyện ngươi đáp ứng ta, cũng nên thực hiện đi. Thực hiện. Nghe đến đó, Hứa Hạo cũng bắt đầu ở trong lòng nhanh chóng phân tích ra. Cho nên nói kia thần quang chân nhân là cùng quả cầu thịt đạt thành nào đó giao dịch sao? Thần quang chân nhân vừa dứt lời, kia quả cầu thịt mặt ngoài liền xuất hiện một cái lớn vô cùng cái khe. Từ trong khe, Hứa Hạo thấy được một con có màu đỏ tươi con ngươi cỡ lớn con mắt. Kia con mắt nhìn chằm chằm trôi lơ lửng ở giữa không trung thần quang chân nhân, lộ ra quỷ dị vô cùng. Thần quang chân nhân cũng không phải là kẻ ngu. Thấy kia con mắt nhìn mình, hắn cũng rất nhanh liền phát giác có cái gì không đúng địa phương. Thần quang chân nhân bắt đầu bất động thanh sắc hướng sau lưng tối lui. Biết cùng kia quả cầu thịt kéo ra gần 10 mét khoảng cách sau, thần quang chân nhân mới đột nhiên đem tốc độ tăng lên gấp mấy lần, cũng hướng cùng quả cầu thịt hướng ngược lại bay đi, nhưng cùng lúc đó, kia quả cầu thịt mặt ngoài một con xúc tu, cũng bắt đầu lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ kéo dài đứng lên. Bất quá chớp mắt một cái, kia xúc tu liền đã lướt đến thần quang chân nhân bên người, cũng nhẹ nhõm đem cấp cuốn trở lại. Nhìn kia xúc tu động tác, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra nồng nặc địa vẻ kia rẻ. Mới vừa rồi cây kia xúc tu động tác, đừng nói kia thần quang chân nhân không cách nào tránh ra, Hứa Hạo thậm chí ngay cả nhìn đều không thể thấy rõ. Kinh khủng như vậy tốc độ, Hứa Hạo nếu là không có bóng đen hóa cái này kỹ năng vậy, sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị này miểu sát. Bị xúc tu cuốn trở về sau, thần quang chân nhân cũng từ biết chạy trốn vô vọng, liền dứt khoát một bên giãy giụa, một bên hướng kia quả cầu thịt tức miệng mắng to đứng lên. Chó má, ngươi gạt lão tử vậy thì thôi, bây giờ còn phải giết lão tử, nếu không phải lão tử tuổi thọ nhanh dùng xong thần quang chân nhân mới vừa mắng không có đôi câu, đầu kia cuốn lấy hắn xúc tu, liền đột nhiên bắt đầu có rút lại đứng lên. Thần quang chân nhân trong cơ thể bắt đầu phát ra liên tiếp khanh khách vang dội tiếng. Bị xúc tu ảnh hưởng, thần quang chân nhân không chỉ có không nói nổi một lời nào, thậm chí ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng khó khăn không lâu lắm. Chỉ nghe không trung truyền tới phốc một tiếng vang trầm, kia thần quang chân nhân liền xúc tu đè xuống đột nhiên nổ lên, chỉ ở không trung lưu lại một đoàn xúc mục kinh tâm địa huyết vụ. Đến đây, tại chỗ người trừ quả cầu thịt, cùng với số ít còn chưa chết mất trùng nhân ngoài, liền chỉ còn dư lại Hứa Hạo một người. Tại ý thức đến một điểm này sau, Hứa Hạo liền trực tiếp mở ra bóng đen hóa hình thái, cả người hắn cũng hóa thành một đoàn bóng đen. Cùng lúc đó, một cái xúc tu cũng ở đây trong nháy mắt, hướng Hứa Hạo thân thể rút mạnh đi qua. Nhưng bởi vì Hứa Hạo ở trước hạn phán đoán trước dưới, mở ra bóng đen hóa hình thái, vì vậy, một kích này bị hắn hiểm lại càng hiểm địa tránh khỏi trên quảng trường. Kia quả cầu thịt đột nhiên chuyển động hạ thân thể, cũng đem viên kia màu đỏ tươi con người, nhắm ngay Hứa Hạo vị trí hiện thời. Một loại như có gai ở sau lưng cảm giác bất an, lập tức chuyển khắp Hứa Hạo toàn thân cao thấp. Vẹn vẹn chỉ là quả cầu thịt một đạo ánh mắt mà thôi, Hứa Hạo toàn thân tóc gáy liền đã dựng thẳng đứng lên, bên ngoài thân cũng nổi lên một lớp da gà. Đây là như thế nào một loại không thể diễn tả bất. Một đạo minh ông, phiêu miểu thanh âm xuất hiện ở Hứa Hạo trong đầu. Ai? Có ý tứ. Ngươi là thế nào biến thành ảnh quái? Chương 125, dị hóa bên trên chương 125, dị hóa bên trên nghe được trong đầu xuất hiện thanh âm sau, Hứa Hạo theo bản năng nhìn về phía kia lơ lửng giữa không trung quả cầu thịt. Chẳng lẽ nói, mới vừa rồi trận kia thanh âm là thứ này phát ra ngoài? Vật này lại có thể cùng người trao đổi? Bởi vì Hứa Hạo giờ phút này đang đứng ở bóng đen hóa trạng thái, cũng không thể mở miệng nói chuyện, vì vậy, hắn cũng không đối kia quả cầu thịt vấn đề làm ra đáp lại. Kia quả cầu thịt tựa hồ cũng đoán được một điểm này. Nó hướng Hứa Hạo quên, ngươi không cần sợ, ngươi bây giờ biến trở về tới, ta sẽ không ra tay với ngươi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Hứa Hạo lại không đốc, đối phương lời nói này, hắn dĩ nhiên là sẽ không đi tin tưởng. Hứa Hạo tiếp tục duy trì bóng đen hình thái, cũng nhân cơ hội không ngừng hấp thu những thứ kia từ quả cầu thịt bên ngoài thân tản mát ra màu đen hơi khói. Thấy Hứa Hạo vẫn chưa làm ra bất kỳ đáp lại nào, kia quả cầu thịt liền tiếp tục nói, ngươi có biết hay không, những thứ này trùng nhân là thế nào tới? Quả cầu thịt này, tựa hồ biết những thứ kia trùng nhân nhóm lai lịch. Hơn nữa nó còn cố gắng dùng những tin tình báo này, tới dụ khiến Hứa Hạo cùng nó tiến hành trao đổi. Nhưng Hứa Hạo vẫn là giữ yên lặng. Thấy vậy, Quả cầu thịt thanh âm lại ở Hứa Hạo trong đầu vang lên, ngươi có thể không biết đi, những thứ kia trùng nhân thật ra là một loại ở tại lòng đất quái vật, đem người biến thành như vậy nghe đến đó, Hứa Hạo liền có thể xác nhận, kia quả cầu thịt trong miệng đã nói tin tức, phần lớn cũng đều là thật. Dù sao, Hứa Hạo ý thức liền từng bị kéo vào qua lòng đất ngộng cảnh giám ngục bên trong. Ở sâu dưới lòng đất, đích xác tồn tại một đám hết sức đặc thù cơ giới sinh mệnh. Hứa Hạo đang chờ kia quả cầu thịt nói ra nói tiếp, nhưng quả cầu thịt đang nói xong lời nói này sau, lại trực tiếp ngậm miệng không nói. Rất rõ ràng, quả cầu thịt này là đang đợi Hứa Hạo biến trở về loài người hình thái, chủ động mở miệng hướng nó hỏi thăm. Nhưng Hứa Hạo làm việc luôn luôn cũng cực kỳ cẩn thận. Quả cầu thịt này càng là biểu lộ ra loại này ý đồ, Hứa Hạo liền càng là sẽ không thay đổi trở về nhân loại hình thái. Trong lúc nhất thời, một người một cầu cứ như vậy rằng có ở trên quảng trường. Hứa Hạo mong muốn tiếp tục hấp thu màu đen hơi khói mà kia quả cầu thịt, thì mong muốn dò xét Hứa Hạo có thể biến thành ảnh quái bí mật, hai người cũng không muốn cứ vậy rời đi. Hồi lâu sau, kia quả cầu thịt rốt cuộc lại không nhịn được. Nó nói với Hứa Hạo lên nhiều hơn bí tân, kỳ thực, ta trước kia chính là thần quy thành tu sĩ. Ngươi có muốn hay không biết, ta là thế nào biến thành cái bộ dáng này? Hứa Hạo hay là giữ yên lặng. Quả cầu thịt nói tiếp, nó biết một số bí mật, Thiên Nam vực tu sĩ, trước kia là có thể tu luyện đến kim đan, thậm chí là nguyên anh kỳ, nhưng bây giờ cũng chỉ có chút cơ kỳ. Ngươi có muốn hay không biết vì sao? Nói thật, những bí mật này, Hứa Hạo đúng là rất muốn biết. Dù sao, cái thế giới này thật sự là quá mức nguy hiểm, quỷ dị một ít. Hứa Hạo với cái thế giới này hiểu càng nhiều, vậy hắn cơ hội sống sót dĩ nhiên là sẽ lớn hơn một chút. Nhưng sợ chết Hứa Hạo, cuối cùng vẫn nhịn được cùng kia quả cầu thịt trao đổi dục vọng. Cái này chút xíu tin tức, không đủ để cho Hứa Hạo liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Thấy Hứa Hạo vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, kia quả cầu thịt liền nói ra một cái càng thêm tin tức kinh người. Kia thần quang chân nhân có thể tu đến kim đan kỳ chính là ta dạy hắn, ta thậm chí còn biết như thế nào mới có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ. Hứa Hạo rốt cục thì không kèm được, kéo một cái đến tu luyện bên trên chuyện, Hứa Hạo liền lập tức hứng thú, dù là hắn không có linh căn, không cách nào trở thành một người tu sĩ, nhưng có thể tấn thăng kim đan, nguyên anh kỳ pháp môn, nói không chừng có thể vì Hứa Hạo mang đến một ít tham khảo. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền rút đi trên người bóng đen, cả người hắn cũng lần nữa biến trở về loài người hình thái. Hứa Hạo tính toán cùng kia quả cầu thịt trao đổi một phen, nhưng đang ở Hứa Hạo biến thành hình người trong nháy mắt, một cái xúc tu đã từ đằng xa bay tới. Cái này xúc tu tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt xa khỏi Hứa Hạo tốc độ di động gấp mấy lần. Bất quá trong nháy mắt, xúc tu liền đâm tới Hứa Hạo vị trí hiện thời. Nhưng quả cầu thịt cái này nhìn như hoàn mỹ, lại một kích chí mạng, lại cũng không thể thương tổn được Hứa Hạo. Bởi vì Hứa Hạo cũng sớm đã dự liệu được, kia quả cầu thịt sẽ nhân cơ hội ra tay với hắn. Vì để phòng vạn nhất, Hứa Hạo đang thay đổi trở về nhân loại hình thái trong nháy mắt, lại lập tức hoán đổi trở về bóng đen hóa trạng thái. Hứa Hạo làm việc cẩn thận một chút, nhất định là sẽ không có chỗ xấu. Nếu là kia quả cầu thịt không có nhân cơ hội đánh lén, kia Hứa Hạo lại biến về một lần loài người hình thái chính là. Ai, đáng tiếc ta nên đợi lát nữa động thủ nữa. Thấy một kích không được, quả cầu thịt trong giọng nói sáng rõ mang theo một tia không cam lòng, nếu không phải vật kia nhanh phát hiện ta, ta cũng không đến nỗi vội vã như vậy. Từ quả cầu thịt trong lời này, Hứa Hạo cũng đoán được một vài thứ. Ấn ra hỏa, tựa hồ là đang sợ hãi nào đó tồn tại bình thường. Điều này làm cho Hứa Hạo trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thực lực này không thấp hơn kim đan kỳ tu sĩ quả cầu thịt, không ngờ cũng có thứ sợ hãi. Chẳng lẽ nói, nó sợ hãi, là giờ phút này Du đang tại thần quy thành bên trong trùng nhân đại quân sao? Quả cầu thịt này, tựa hồ là vì tránh né trong miệng nó vật kia liền không để ý tới lại đi để ý tới Hứa Hạo. Quả cầu thịt từ trên mặt đất bay lên trời, cũng nhanh chóng hướng phương nam bay đi trên quảng trường. Quả cầu thịt mới vừa đi không lâu, những thứ kia du đang ở quảng trường phụ cận trùng nhân nhóm, liền rối rít từ bốn phương tám hướng, hướng Hứa Hạo vị trí vây quanh. Trong đó một con trùng nhân đầu lâu, từ từ biến thành Lý Tu bộ dáng. Hắn nhìn về phía trên bầu trời, kia quả cầu thịt bay đi phương hướng, mặt lộ một tia thất vọng, nhưng cái này xóa thất vọng lại rất nhanh bị hắn thu hồi. Lý Tu nhìn về phía Hứa Hạo, cười nói, không nghĩ tới có thể ở nơi này thấy được ngươi. Ngươi năng lực này đúng là mạnh a, ngay cả kim đan kỳ dị hóa tu sĩ cũng không làm gì được ngươi thế nào. Ngươi bây giờ nếu là thay đổi chủ ý vậy, ta hay là nguyện ý để ngươi gia nhập ta. Hứa Hạo bên ngoài thân bóng đen từ từ tản đi, cả người hắn cũng biến trở về loài người hình thái. Bất quá, đối với Lý Tu nói lên hợp tác mời, Hứa Hạo lại cũng chưa làm ra bất kỳ đáp lại nào. Hắn chẳng qua là nhìn chằm chằm Lý Tu, yên lặng không nói. Cùng lúc đó, nhập thân vào trùng nhân trên người Lý Tu, cũng chậm rãi từ Hứa Hạo trong ánh mắt, phát giác có cái gì không đúng địa phương. Lý Tu phát hiện, Hứa Hạo trong đôi mắt giờ phút này tràn đầy vô số ngang ngược, phẫn nộ, căm hận tâm tình. Càng quỷ dị hơn là người này con ngươi lại là màu đỏ tươi. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, hắn đây là bị dị hóa tu sĩ ảnh hưởng? Theo Lý Tu biết, dị hóa tu sĩ là có thể từ linh hồn tầng diện đi ảnh hưởng đến một người tinh thần. Loại năng lực này cực kỳ bá đạo. Nhưng phàm là có linh hồn tồn tại, cũng có được tự mình ý thức sinh vật, đều không cách nào tránh khỏi. Cho dù là giống như Lý Tu loại này cơ giới sinh mệnh, đang cùng dị hóa tu sĩ lúc giao thủ, cũng giống vậy không thể nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Theo Lý Tu biết, người bình thường một khi bị dị hóa tu sĩ ảnh hưởng, tâm này trí sẽ gặp từ từ trở nên phong điên, hỗn loạn. Lại quỷ dị, cái này Hứa Hạo tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nói cách khác, giờ phút này chính là Lý Tu đánh lén hắn thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây, Lý Tu liền lập tức khiến trên quảng trường toàn bộ trùng nhân cũng hướng Hứa Hạo vị trí hiện thời vọt tới. Chương 126, dị hóa hạ. Chương 126, dị hóa hạ. Hứa Hạo phát hiện mình chính vị với một cái hắc ám trong không gian. Nhưng cũng không lâu lắm, trong lòng hắn liền có hiểu ra. Không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, Hứa Hạo liền đã biết được, chỗ này không gian trên thực tế là từ ý thức của hắn biến ảo mà thành. Có lẽ là bởi vì Hứa Hạo hấp thu những thứ kia năng lượng tiêu cực nguyên nhân. Giờ phút này, ở Hứa Hạo ý thức biến thành trong không gian, gần như khắp nơi đều du đãng, tràn đầy năng lượng, phẫn nộ, căm hận tâm tình người chết hồn phách. Người chết hồn phách, Hứa Hạo ở Cửu Thái đảo ngầm dưới đất huy động, đã từng thấy qua mấy con. Chỉ bất quá, những thứ kia hồn phách mang theo có oán nghiệm, kém xa chỗ này trong không gian tới mấy liệt. Thay vì đem những thứ đồ này xưng là người chết hồn phách, chẳng bằng đưa chúng nó gọi là oán linh, ngược lại càng thêm khít khao một ít. Những thứ này oán linh du đãng ở Hứa Hạo trong ý thức, giống như là đang tìm kiếm cái gì bình thường. Ví như nói Hứa Hạo linh hồn, nhưng Hứa Hạo trong ý thức không có vật gì, cái gì cũng không tồn tại. Cái này liền làm cho này oán linh chỉ có thể ở chỗ này trong không gian, chẳng có mục đích du đãng. Quan sát sau một thời gian ngắn, Hứa Hạo đột nhiên phúc trí tâm linh, hắn đem tự thân ý thức tập trung vào một con oán linh trên người trong nháy mắt, Hứa Hạo trước mắt hình ảnh đột nhiên chuyển một cái. Sau một khắc, hắn phát hiện mình đã đi tới một tòa thành trì trong. Không đúng, nói chính xác là Hứa Hạo ý thức đi tới một tòa thành trì trong. Xem ra, cái này tựa hồ là Hứa Hạo trước mắt chỗ thần quy thành. Hơn nữa, cái này tựa hồ rất lâu trước thần quy thành. Thấy vậy, Hứa Hạo suy đoán, hắn bây giờ thấy đây hết thảy, rất có thể là con kia oán linh khi còn sống chi nhớ. Đi qua thần quy thành, trong thành vô cùng phồn hoa, lui tới tu sĩ, người phàm nối liền không dứt. Hai bên đường phố tất cả đều là cửa hàng, thậm chí còn có thể nghe được một ít tiếng giao hàng. Hứa Hạo có thể nhìn ra, đi qua trong thần quy thành, mặc dù có tu sĩ, người phàm phân chia, phàm là mọi người nhưng cũng không nên thân phận đầy tớ, đi lại ở thần quy thành bên trong. Bọn họ có thể tiến hành giao dịch, cho phép bị có tài sản riêng. Hứa Hạo nhìn sau một thời gian ngắn, trước mắt hình ảnh xuất hiện lần nữa biến hóa cũng không chỉ là qua bao nhiêu năm tháng. Thần quy thành trên đường phố, đột nhiên xuất hiện vô số trùng nhân bóng dáng, những thứ này trùng nhân nhóm đang cùng trong thành tu sĩ chém giết. Cùng bây giờ thiên nam được vậy. Hứa Hạo ở những chỗ này tu sĩ trong, cũng không thấy được bất kỳ một cái nào tu vi vượt qua trúc cơ kỳ tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, trong thần quy thành trùng nhân đại quân, bằng vào số lượng ưu thế, đã từ từ đem các tu sĩ đánh tan tác. Ở nơi này trong lúc nguy cấp, một tu sĩ đột nhiên từ trong túi đựng đồ lấy ra một viên quả cầu thịt, cũng không chút do dự nuốt vào trong miệng. Viên này quả cầu thịt, cùng thần quang chân nhân trong tay viên kia quả cầu thịt, xem ra cực kỳ tương tự. Tu sĩ kia đem quả cầu thịt nuốt vào sau không bao lâu, thân thể của hắn mặt ngoài liền bắt đầu nhanh chóng ngọ ngoại, và mèo. Trên da rẻ của hắn từ từ gồ lên vô số béo thịt, hơn nữa béo thịt thể tích còn đang không ngừng gia tăng. Thì giống như có đồ vật gì muốn từ kia béo thịt trong chui ra ngoài bình thường. Theo tu sĩ kia thân thể ngọ ngoại tốc độ càng lúc càng nhanh, cả người hắn cũng đã hoàn toàn trở nên hoàn toàn thay đổi. Hoặc là nói, từ một loại nào đó tuyệt độ mà nói, tu sĩ này đã không thể coi như là một nhân loại, cả người hắn đều đã co lại thành một đoàn, biến thành một cái hình người quả cầu thịt. Mà những thứ kia nguyên bản lớn ở hắn bên ngoài thân nhỡ thịt, giờ phút này cũng đều từng cái từ này bên ngoài thân vỡ tan, cũng từ trong giải ra vô số xúc tu. Những thứ này xúc tu mới vừa xuất hiện, liền rối rít và mẹo, đung đưa, đâm vào thi thể trên mặt đất bên trong. Một màn này, cùng Hứa Hạo ở trên thực tế thần quy thành, nhìn thấy giống nhau như lúc. Kia quả cầu thịt khi hấp thu đủ nhiều máu thịt sau, này thể tích liền bắt đầu nhanh chóng bành trướng, tăng lớn. Thẳng đến cuối cùng, vật này đã tăng vọt đến gần hơn 20 mét độ cao. Từ nơi này viên quả cầu thịt trong cơ thể, Hứa Hạo cảm nhận được một cỗ rõ ràng không giống với trúc cơ tu sĩ khí tức. Thì giống như cái này dị hóa thành quả cầu thịt tu sĩ, đã từ nguyên bản trúc cơ kỳ tu vi, trong nháy mắt tăng vọt đến kim đan cảnh giới. Kim đan cùng trúc cơ giữa thực lực sai biệt, có thể nói có khác biệt trời vực. Kể từ đó, những thứ kia trùng nhân nhóm, dĩ nhiên là không phải quả cầu thịt này đối thủ. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở, kia quả cầu thịt bên ngoài thân xúc tu, liền đã đem bốn phía trùng nhân nhóm toàn bộ đánh chết. Nhìn đến đây, Hứa Hạo cũng đã hoàn toàn hiểu được. Tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ, vì đối kháng trùng nhân đại quân, mà tự nguyện nuốt vào quả cầu thịt, cũng biến thành cái loại đó cùng quả cầu thịt vậy tồn tại, coi đây là giá cao. Tu sĩ này lấy được đủ để sánh bằng kim đan kỳ tu sĩ thực lực. Thứ nơi này một chuyện kiện trong, Hứa Hạo không khó coi ra. Trùng nhân cùng quả cầu thịt hai cái này tồn tại, nên sớm tại trước đây thật lâu, liền đã xuất hiện ở Thiên Nam vực trong. Ngoại trừ, Hứa Hạo còn phát hiện một cái khác 10 phần tin tức trọng yếu, Thiên Nam vực các tu sĩ, tựa hồ là không cách nào tu luyện đến kim đan kỳ. Cho dù là kia trong ảo cảnh tu sĩ, cũng chỉ là dựa vào nuốt chửng quả cầu thịt cũng hấp thu rất nhiều máu thịt sau, mới miễn cưỡng tấn thăng đến kim đan kỳ, cái này cùng Hứa Hạo trước hiểu biết tin tức, hoàn toàn bất đồng. Cho tới bây giờ, Hứa Hạo chỗ thu thập một ít tu chân công pháp, gần như đều có liên quan tới kim đan, nguyên anh kỳ ghi lại cùng miêu tả. Nói cách khác, hai cái này cảnh giới là có thể thông qua bình thường tu luyện tới tấn thăng. Ít nhất những bí tịch kia tác giả ở viết xuống bí tịch thời điểm, là có thể tấn thăng đến những cảnh giới kia. Vì vậy, Hứa Hạo suy đoán, ở cái nào đó thời gian điểm, Thiên Nam vực rất có thể phát sinh một chút không biết biến hóa. Chính là biến hóa này mới khiến cho Thiên Nam vực các tu sĩ không cách nào lại đột phá đến kim đan kỳ. Cho nên nói, biến hóa này có thể hay không cùng nút ở lòng đất cơ giới sinh mệnh cùng với quỷ dị kia quả cầu thịt có liên quan nào đó đâu. Hứa Hạo ở bản thân ý thức quan sát con kia bán linh trí nhớ lúc, nhìn như hoa một đoạn thời gian rất dài, nhưng trên thực tế bất quá mới qua mấy giây mà thôi. Làm Hứa Hạo lần nữa phục hồi tinh thần lại lúc, bốn phía đã có mấy con trùng nhân giữa bất chi bất giác đương đến Hứa Hạo phụ cận. Thấy vậy, Hứa Hạo thứ nhất phản ứng chính là tính toán hóa thành bóng đen hình thái, trốn vào lòng đất sau trực tiếp chạy trốn. Nhưng vào giờ phút này, tràn ngập ở Hứa Hạo trong đầu tâm tình tiêu cực thật sự là nhiều lắm một ít. Trong lúc nhất thời, Hứa Hạo cả người cũng không bị khống chế, xông vào đám kia trùng nhân trong. Tựa hồ là bởi vì hấp thu năng lượng tiêu cực nguyên nhân. Bây giờ Hứa Hạo, vô luận là ở lực lượng hay là phương diện tốc độ, đều đã hơn xa từ trước. Bởi vì Hứa Hạo vọt lên tốc độ thực tại quá nhanh, đưa đến hắn còn chưa ra quyền, những thứ kia trùng nhân liền đã bị hắn buôn ba lúc mang ra khỏi kinh phòng, cấp từng cái quét ngã xuống đất. Một màn này, cũng để cho một bên Lý Tu hoàn toàn thấy choáng. Cái này Hứa Hạo bị kia dị hóa tu sĩ ảnh hưởng sau, tâm này trí tựa hồ cũng không có thay đổi được phong điên, ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo. Không chỉ có như vậy, người này vô luận là ở tốc độ hay là lực lượng bên trên, cũng so Lý Tu trước một lần thấy hắn lúc, muốn tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Cho nên nói, kia dị hóa tu sĩ đến tột cùng là đối Hứa Hạo làm cái gì? Vì sao thực lực của hắn có thể một cái tăng lên nhiều như vậy? Cái này Hứa Hạo trong cơ thể rõ ràng không tồn tại bất kỳ linh lực, nhưng hắn thực tế sức chiến đấu cũng đã vượt qua xa trúc cơ kỳ tu sĩ. Lý Tu thậm chí đều đã bắt đầu hoài nghi, Hứa Hạo hàng này đến cùng là thật hay không đang loài người. Chương 127, giọng nói thì thầm bên trên chương 127, giọng nói thì thầm bên trên quảng trường. Những thứ kia trùng nhân nhóm đang bị Hứa Hạo buôn ba lúc mang ra khỏi kình phong quét đảo sau. Kỳ thực không chỉ là Lý Tu, ngay cả chính Hứa Hạo cũng sững sờ ở tại chỗ. Trong mắt hắn lộ ra lau một cái vẻ khiếp sợ. Phải biết, ở Hứa Hạo trải qua 4 lần cường hóa trước, những thứ này trùng nhân nhóm mặc dù giống vậy không phải là đối thủ của hắn, nhưng ít ra cũng có thể trong tay hắn vượt qua 2 chiêu. Nhưng bây giờ, những thứ này trùng nhân thậm chí ngay cả hắn buôn ba lúc kình phong cũng không chống được. Lần này cường hóa vì Hứa Hạo mang đến tăng phúc, không thể bảo là không lớn Hứa Hạo đoán chừng, thực lực của hắn bây giờ nên đã đạt tới đủ để cùng Kim Đan kỳ tu sĩ chống lại tiêu chuẩn. Thậm chí Hứa Hạo trong lòng còn mơ hồ có loại cảm giác, nếu như kia quả cầu thịt đi mà trở lại vậy, Hứa Hạo dù vẫn không phải kia quả cầu thịt đối thủ, nhưng tự vệ cũng đã là dư xài. Bất quá, đối mặt thực lực đại tăng Hứa Hạo, kia Lý Tu lại không có bất kỳ chạy trốn tính toán. Hơn nữa, hắn không chỉ có không mang hắn trùng nhân nhóm chạy trốn, ngược lại còn hướng Hứa Hạo uy hiếp. Ta cuối cùng sẽ cho ngươi một lần cơ hội à, ngươi nguyện ý gia nhập ta vậy, tốt nhất là thừa dịp bây giờ, không phải một hồi liền không có cơ hội. Có thể nhìn ra, cái này Lý Tu tựa hồ còn có bài tẩy gì chưa ra. Bất quá, Hứa Hạo cho dù như thế nào đi nữa sợ chết, cũng không thể nào bởi vì đối phương mà trực tiếp chạy trốn. Đối mặt cương địch, Hứa Hạo có thể vẫn sẽ chọn lùi bước, nhưng đối mặt trên quảng trường kia một đám trùng nhân lúc, hắn căn bản cũng không có chạy trốn lý do. Ở có thể bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết, Hứa Hạo tuyệt sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một cái nào có thể suy yếu kẻ địch cơ hội. Thấy Hứa Hạo không có trả lời, kia Lý Tu còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng một giây kế tiếp, Hứa Hạo liền đã đột nhiên xuất hiện ở Lý Tu trước mặt, cũng hướng này đầu một quyền đánh ra. Bình, chịu Hứa Hạo một quyền này sau, Lý Tu đầu hoàn toàn trực tiếp vỡ vụn ra, vô số từ kim loại tạo thành máu thịt tán lạc đầy đất. Đem Lý Tu hóa thân giết chết sau, Hứa Hạo rồi lập tức hướng đường trùng nhân công đi qua. Cùng lúc đó, ở khoảng cách Hứa Hạo vị trí khá xa một con trùng nhân đầu lâu lại lần nữa hóa thành Lý Tu bộ dáng. Lý Tu mang trên mặt một tia tức giận, nhìn chằm chằm Hứa Hạo, hắn cười lạnh nói, "Hừ, ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào à? Ngươi đừng làm quá mức bình." Lý Tu lời còn chưa nói chuyện, kia Hứa Hạo liền đã vọt tới trước người của hắn, cũng lần nữa hướng hắn trên đầu đến rồi một quyền. Lý Tu đầu lâu một lần nữa bị Hứa Hạo đánh tan. Ngay sau đó, Hứa Hạo liền đối với trên quảng trường những thứ khác trùng nhân trực tiếp dùng thân thể đục vào. Cường hóa sau Hứa Hạo, thân thể liền như là một chiếc xe tăng hạng nặng bình thường, những thứ kia trùng nhân cơ hồ là đụng sẽ chết, lướt qua liền đường. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường khắp nơi đều tán lạc một ít từ kim loại chỗ tạo thành loài người khí quan, máu thịt, cùng với tàn chi. Trùng nhân cùng Hứa Hạo giữa thực lực sai biệt, đã hoàn toàn không phải số lượng có thể đền bù. Kia Lý Tu tự nhiên cũng đã nhìn ra một điểm này. Ở lần nữa phụ thân đến một con trùng nhân trên thân thể sau, Lý Tu liền đem ánh mắt nhìn về phía quảng trường trên mặt đất. Cũng không biết kia Lý Tu rốt cuộc làm cái gì. Nương theo lấy ánh mắt của hắn, quảng trường mặt đất hoàn toàn đột nhiên biến chuyển thành một loại quỷ dị màu đen, thì giống như có người cầm mực trực tiếp hắt trên mặt đất bình thường. Mặt đất biến thành đen, là trùng địa ra đời lúc điểm báo trước. Thấy vậy một màn, Hứa Hạo cũng rất nhanh liền nghĩ đến, chứ hắn không có thể thành công tiêu hủy Bắc Nham thành ống khói phía dưới cái gian phòng kia nhà xưởng. Kia nhà xưởng trong có hàng ngàn hàng vạn con màu đen tiểu trùng. Hứa Hạo suy đoán, mảnh này trùng địa rất có thể chính là do những thứ kia màu đen tiểu trùng dẫn dắt lên. Nhưng đang ở Hứa Hạo cho là Lý Tu định dùng trùng địa đi đối phó hắn lúc, những thứ kia màu đen tiểu trùng lại đột nhiên từ lòng đất chui ra. Không có những con trùng này ảnh hưởng, quảng trường mặt đất cũng rất nhanh từ đen kịt một màu, từ từ khôi phục lại bình thường trạng thái. Hiển nhiên, những thứ này màu đen tiểu trùng nên là bị kia Lý Tu chỉ huy. Nhưng vấn đề là, Lý Tu tại sao phải để những con trùng này từ lòng đất chui ra ngoài đâu? Chẳng lẽ nói, những thứ này màu đen tiểu trùng chỉ có thể sinh thành trùng địa ra, còn có đường tấn công thủ đoạn sao? Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền quả quyết hướng sau lưng lui một khoảng cách, để phòng bị những thứ kia màu đen tiểu trùng tập kích. Quả nhiên, những thứ kia màu đen tiểu trùng từ lòng đất bò ra ngoài sau, liền lập tức từ thực chuyển hư. Bọn nó rồi rít hóa thành vô số thống khổ khói mù cũng chui vào trên quảng trường, những thứ kia từ kim loại tạo thành khí quan, máu thịt cùng với tàn chi bên trong. Bị thống khổ khói mù ảnh hưởng, những thứ kia cụt tay cụt chân liền phảng phất có sinh mạng bình thường. Bọn nó bắt đầu ở trên quảng trường tụ tập lại, cũng từ từ tổ hợp thành một cái đầy đủ cá thể, đây là một cái tựa như loài người, nhưng lại cũng chỉ có kim loại tạo thành thân thể, tứ chi, mà không có ngũ quan, bộ lông quái dị sinh vật. Xem ra, Lý Tu làm nhiều như vậy màu đen tiểu trùng, phải là vì chế tạo ra cái quái vật này. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong mắt liền lộ ra một tia cẩn thận chi sắc. Cái này kim loại quái vật thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Kim loại quái vật vừa mới tổ hợp xong, liền lập tức hướng Hứa Hạo phương hướng mà tới. Vật này tốc độ di động rất nhanh, hơn nữa bởi vì này thân thể đều vì kim loại tạo thành, đưa đến nó mỗi bước ra một bước sẽ gặp trên mặt đất bước ra một cái hố sâu. Từ nơi này kim loại quái vật tốc độ, lực lượng bên trên, Hứa Hạo liền có thể đoán chừng đi ra. Cái này kim loại quái vật thực lực, rất có thể cũng giống vậy đạt tới kim đan kỳ tiêu chuẩn. Cùng vật này liều mạng, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Hứa Hạo toàn thân trên dưới bị một cỗ sương mù đen bao phủ, bất quá chớp mắt một cái, hắn liền đã hoàn toàn hóa thành một đoàn bóng đen. Hứa Hạo đây là tính toán chạy trốn. Có thể khiến Hứa Hạo không nghĩ tới chính là, kia kim loại quái vật vọt tới trước mặt hắn sau, này quyền phải bên trên lại cũng giống vậy đã tuôn ra sương mù màu đen. Đem những thứ này sương mù đen ghé vào quyền phải bên trên sau, quái vật kia liền trực tiếp một quyền đánh vào Hứa Hạo trên mặt. Bị đòn nghiêm trọng này, Hứa Hạo cả người hoàn toàn từ bóng đen trạng thái, trực tiếp biến trở về hình người, cũng bị đánh từ tại chỗ bay rất ra ngoài. Bị công kích sau, Hứa Hạo trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Kia kim loại quái vật rõ ràng sử dụng chính là vật lý công kích, vì sao có thể đánh tới bản thân? Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền theo bản năng nhìn về phía kia kim loại quái vật quyền phải bên trên quấn vòng quanh khí đen. Những khí đen kia Hứa Hạo ngược lại nhận biết, đó là loài người ở cảm nhận được thống khổ lúc chỗ sinh ra thống khổ khói mù. Mà kia kim loại quái vật chính là ở những chỗ này thống khổ khói mù ra trì hạn mới đánh trúng bóng đen trạng thái dưới Hứa Hạo. Phát hiện một điểm này sau, Hứa Hạo cũng rất nhanh ở trong lòng cho ra một cái kết luận, đơn thuần vật lý công kích đích xác không cách nào đối bóng đen trạng thái dưới hắn tạo thành tổn thương. Bất quá, nếu là kẻ địch ở vật lý công kích cơ sở bên trên gia trì tương tự với linh lực thống khổ khói mù chờ năng lượng vậy, kia Hứa Hạo hay là sẽ bị đánh tới. Kim loại quái vật có thể sử dụng thống khổ khói mù, Hứa Hạo ngược lại không hề cảm thấy kỳ quái. Kim loại quái vật là do màu đen tiểu trùng tạo thành, mà màu đen tiểu trùng thời là từ thống khổ khói mù tạo thành một loại sản vật. Kể từ đó, Hứa Hạo liền không thể ở nơi này kim loại trước mặt quái vật tùy ý mở ra bóng đen hóa hình thái. Cảm tạ bạn đọc Hoa Nửa Đường khen thưởng 500 kỳ đi ân tiền, cùng với bạn đọc Quân Chống Nổi khen thưởng kỳ đi ân tiền. Ngoài ra, cảm tạ Hoa Nửa Đường, Lâm 276, 4 tỷ 4 y lìa 42 ít mấy vị bạn đọc phiếu hàng tháng, cùng với các người ném phiếu đề cử. Chương 128, giọng nói thì thầm hạ chương 128, giọng nói thì thầm hạ không sai. Hứa Hạo nếu là có thể lợi dụng bóng đen hóa hình thái, chui vào lòng đất vậy, đúng là có thể tránh tiêu kim loại quái vật truy kích. Nhưng Hứa Hạo lợi dụng bóng đen hình thái chìm vào lòng đất, cũng là cần thời gian nhất định. Bởi vì mở ra bóng đen hình thái sau, Hứa Hạo sẽ từ đi lại biến thành lơ lửng, tốc độ kia cũng sẽ tùy theo trở nên chậm. Vì vậy, Hứa Hạo ở chui vào lòng đất quá trình bên trong, liền tất nhiên sẽ bị kia kim loại quái vật công kích, hắn phải ngay mặt nên địch mới được. Dĩ nhiên, cái này kim loại quái vật dù có thể công kích được, thuộc về bóng đen trạng thái dưới Hứa Hạo, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Hứa Hạo thì không phải là vật này đối thủ. Hứa Hạo chẳng qua là không muốn cùng quái vật này giao thủ mà thôi. Thấy kia kim loại quái vật vọt tới, Hứa Hạo liền vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, từ trong lấy ra một thanh đỏ thắm đoạn kiếm, cũng hướng quái vật kia một kiếm bổ tới. Đinh, nương theo lấy một trận kim thiết giao kích tiếng, Hứa Hạo một kiếm này cũng đã chém trúng quái vật kia eo hết. Nhưng ngoài dự đoán chính là, Hứa Hạo không chỉ có không có thể một kiếm đem kia kim loại quái vật chém thành hai khúc, ngược lại cũng bởi vì lực lượng tăng vọt, cầm trong tay đoạn kiếm cứng rắn căng đứt. Cái thanh này đỏ thắm đoạn kiếm, dù sao chẳng qua là từ trúc cơ kỳ tu sĩ trong tay đoạt được, kiếm này không chịu nổi Hứa Hạo hiện nay lực lượng, cũng là hợp tình hợp lý. Nếu kiếm đã căng đứt, Hứa Hạo liền vứt bỏ ở trong tay chuôi kiếm, cũng trực tiếp chạm mặt hướng quái vật kia đụng vào. Thôi, hay là trực tiếp cùng vật này cứng đối cứng được rồi. Hứa Hạo cùng kia kim loại quái vật, đồng thời dùng quả đấm đánh vào đối phương trên ngực. Trải qua 4 lần cường hóa sau, Hứa Hạo bây giờ thân thể tuy là thân thể máu thịt, nhưng luận thân sắc năng lực phòng ngự lại đã sớm không như xưa. Thậm chí ngay cả kia kim loại quái vật đều không cách nào cùng Hứa Hạo nhục thể cường độ sánh bằng. Hứa Hạo bị kia kim loại quái vật một kích sau, vẹn vẹn chỉ là lui về phía sau mấy bước, cũng không quá nhiều ngại. Mà quái vật kia thì trực tiếp bị Hứa Hạo một quyền đánh lui về phía sau mấy bước, cũng lảo đảo ngã trên mặt đất. Không chỉ có như vậy, Hứa Hạo còn phát hiện tên kia nơi ngực tựa hồ xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra lom xuống. Xem ra cái này kim loại quái vật cũng không có tưởng tượng khó khăn như vậy lấy đối phó xa xa. Nhập thân vào trùng nhân trên người Lý Tu, khi nhìn đến kim loại quái vật cùng Hứa Hạo sau khi giao thủ, trên mặt không khỏi lộ ra một tia xoắn xuýt chi sắc, thì giống như hắn đang suy nghĩ một số chuyện bình thường. Nhưng rất nhanh, cái này tia vẻ do dự liền từ Lý Tu trên mặt biến mất, đồng thời hắn đem ánh mắt nhìn về phía quảng trường trên mặt đất. Lý Tu ánh mắt giống như là một đạo ra lệnh bình thường. Trong lúc nhất thời, vô số màu đen tiểu trùng rối rít từ trong lòng đất chui ra. Hơn nữa lần này xuất ra hiện hắc trùng số lượng, muốn chọn bện so trước đó nhiều gần chừng gấp 3. Màu đen tiểu trùng hóa thành vô số thống khổ khói mù cũng rối rít chui vào trên quảng trường, những thứ kia từ kim loại tạo thành cụt tay cụt chân trong. Cùng trước vậy, ở thống khổ khói mù dưới tác dụng, trên đất kim loại tàn chi liền bắt đầu từ từ tổ hợp thành ba bộ đầy đủ thân thể. Thấy vậy một màn, Hứa Hạo sắc mặt cũng bắt đầu trở nên khó coi. Nếu như chỉ chống lại một con kim loại quái vật vậy, hắn là hoàn toàn có nắm chắc có thể đánh thắng. Nếu là đồng thời chống lại hai con vậy, Hứa Hạo cũng có lòng tin có thể không rơi xuống hạ phong. Nhưng khi những kim loại này quái vật số lượng gia tăng đến 3 chỉ, 4 chỉ, thậm chí là nhiều hơn lúc, Hứa Hạo cũng có chút khó có thể chống đỡ. Dĩ nhiên, làm một đầu góc người bình thường, Hứa Hạo dĩ nhiên là sẽ không ở tại chỗ ngu đứng, lặng lẽ đợi kia ba con kim loại quái vật lắp ráp xong. Không có quá nhiều địa do dự, Hứa Hạo liền trực tiếp xuống tới, cùng sử dụng thân thể đánh về phía trong đó một con chưa tổ hợp hoàn thành kim loại quái vật. Hứa Hạo cái này cách làm cũng đích xác hữu hiệu. Chưa lắp ráp hoàn thành kim loại quái vật, này lực phòng ngự là kém xa lắp ráp sau. Bằng vào mạnh mẽ thân xác, Hứa Hạo trực tiếp đem bên trong một con chưa lắp ráp hoàn thành kim loại quái vật đụng thành vô số mảnh kim loại. Nhưng Hứa Hạo dù sao chỉ có một người. Ở hắn đánh chết con này kim loại quái vật đồng thời, trên quảng trường ngoài ra hai con kim loại quái cũng đã hoàn toàn lắp ráp xong rồi. Như vậy, trên sân kim loại quái số lượng liền một cái tăng trưởng đến 3 chỉ. Cái này 3 con kim loại quái phân biệt từ bất đồng góc độ hướng Hứa Hạo công đi qua. Trong lúc nhất thời, Hứa Hạo nhất thời cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Ở đồng thời đối mặt 3 con kim loại quái dưới tình huống, hắn bắt đầu có vẻ hơi lực bất tòng tâm đứng lên. Kia 3 con kim loại quái, dù không đến nỗi một mực để ép Hứa Hạo đánh, nhưng Hứa Hạo ở một lát bên trong cũng giống vậy không cách nào bắt lại 3 con quái vật kia. Như vậy vấn đề đã tới rồi. Hứa Hạo dù sao cũng là người, cho dù có mạnh đến đâu, cũng chung quy sẽ mệt mỏi. Hứa Hạo khí lực cũng chung quy có lúc dùng hết. Mà kia 3 con kim loại quái vật lại thật giống như không biết mệt mỏi bình thường. Hứa Hạo sáng rõ có thể cảm giác được, kia 3 con kim loại quái vật cùng hắn đánh tới bây giờ, vô luận là này tốc độ ra quyền hay là lực đạo, từ đầu đến cuối cũng không từng biến hóa qua. Nhưng Hứa Hạo nhưng bởi vì khí lực tiêu hao mà đưa đến tốc độ kia từ từ chậm lại. Cái này chậm, Hứa Hạo liền bị 3 con quái vật kia đánh trúng mấy quyền. Hứa Hạo trong lòng bắt đầu luống cuống. Trong lòng hắn hiểu, theo thời gian trôi đi, cục diện không chỉ có sẽ không có chỗ đổi mới, ngược lại sẽ bởi vì Hứa Hạo thấu chi thể lực mà trở nên càng thêm khó khăn. Như vậy đánh xuống, bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn. Cũng không chỉ là vì sao. Đánh, Hứa Hạo trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm kỳ quái, nếu là hắn có thể có nhiều hơn cánh tay, kia đánh nhau cũng sẽ không về phần mệt như vậy. Hứa Hạo trong lòng cái ý niệm này xuất hiện có chút không giải thích được. Thì giống như hắn bị nào đó không biết tồn tại ảnh hưởng bình thường. Hơn nữa cái này ý niệm xuất hiện, liền cũng nữa ép không nổi nữa. Trong lúc nhất thời, Hứa Hạo đầy đầu đều là nhiều hơn cánh tay cái này kỳ quái ý tưởng. Cùng lúc đó, Hứa Hạo phát hiện, thân thể của hắn cũng bắt đầu xuất hiện một chút không biết biến hóa. Hứa Hạo có thể cảm giác được, phần lưng của hắn thì giống như có một người vật ở từ từ gồ lên, ngọ nghệ bình thường. Theo loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, rốt cuộc hai đầu xúc tu từ Hứa Hạo sau lưng đột nhiên chui ra. Cái này hai đầu xúc tu cấp Hứa Hạo cảm giác giống như là hai đầu cánh tay bình thường. Bọn nó có thể theo Hứa Hạo ý niệm tự do mở rộng, dãy rủa đến các loại vị trí. Có xúc tu trợ giúp, Hứa Hạo nhất thời cảm thấy áp lực giảm nhiều. Hắn lúc này đã có thể ở cùng kia 3 con kim loại quái vật đối chiến trong mơ hồ chiếm thượng phong. Bất quá, ở nơi này hai đầu xúc tu xuất hiện đồng thời, một đạo như có như không nhưng cũng vô cùng rõ ràng nói riêng âm thanh bắt đầu ở Hứa Hạo bên tai không ngừng vang lên. Thanh âm này một mực lật đi lật lại tái diễn hai chữ ô mặt. Hứa Hạo dù không biết hai chữ này hàm nghĩa, nhưng hắn lại có thể cảm giác được. Mỗi khi trận tiên nói riêng âm thanh ghé vào lỗ tai hắn đọc lên ô mặt hai chữ lúc, trạng thái tinh thần của hắn sẽ gặp tùy theo chịu ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này dù nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng đích thật là chân thật tồn tại. Hơn nữa Hứa Hạo trong lòng còn mơ hồ có loại dự cảm, nếu để cho trận kia nói riêng âm thanh đọc được lâu, tinh thần của hắn tuyệt đối sẽ một ít bị không thể nghịch thay đổi tỉ như trở nên điên cuồng hoặc là kỳ quái. Nhưng mà này còn chưa xong. Cũng không lâu lắm, cái loại đó phùng lên, ngạo nghệ cảm giác lần nữa từ Hứa Hạo eo hết xuất hiện. Theo cái loại đó ngạo nghệ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, lại có hai con xúc tu từ Hứa Hạo eo hết đột nhiên chui ra. Kể từ đó, ở nơi này bốn điều xúc tu trợ giúp hạng, Hứa Hạo đã có thể ở cùng kia 3 chỉ kim loại quái vật trong lúc giao thủ, hoàn toàn chiếm thượng phong. Nhưng cùng lúc, Hứa Hạo muốn chịu đựng giá cao cũng bắt đầu tùy theo tăng lớn. Trận kia xuất hiện ở hắn bên tai thì thầm âm thanh, từ từ bắt đầu trở nên càng thêm rõ ràng, lại vang dội lên cảm tạ bạn đọc hoa nửa đường khen thưởng 500 kỳ đi ân tiền. Cùng với bạn đọc quân chống nổi khen thưởng kỳ đi ân tiền. Ngoài ra, cảm tạ hoa nửa đường, Lâm 276, 4 tỷ 4 y địa 42 ịt mấy vị bạn đọc phiếu hàng tháng, cùng với khác người ném phiếu đề cử. Chương 129, máu thịt sinh vật chương 129, máu thịt sinh vật không nhìn những thứ kia vọng về ở bên tai thì thầm âm thanh, Hứa Hạo bằng vào xúc tu lực lượng, cứng rắn truy nổ trong đó một con kim loại quái vật đầu lâu. Ở chết rồi một con quái vật sau, còn lại kia hai con kim loại quái vật cũng sẽ không tiếp tục cùng Hứa Hạo chiến đấu. Bọn nó nhanh chóng hướng sau lưng tối lui, cũng cùng Hứa Hạo kéo ra khoảng cách nhất định. Cùng lúc đó, kia trên cổ trống đơn Lý Tu đầu trùng nhân cũng ở đây giờ phút này nhảy vào trong sân rộng. Hắn xem Hứa Hạo, kỳ quái nói, ngươi cái này mấy cái xúc tu, ngươi đây rốt cuộc là làm sao tới? Lý Tu thế nào cũng nghĩ không thông. Cái này Hứa Hạo, vì sao có thể ở lúc chiến đấu, đột nhiên dùng được chỉ có dị hóa tu sĩ mới có thể sử dụng xúc tu? Những thứ kia xúc tu, rõ ràng là thuộc về máu thịt sinh vật lực lượng mới đúng, cho nên nói, cái này Hứa Hạo rốt cuộc cùng máu thịt sinh vật ở giữa, chẳng lẽ còn có liên hệ nào đó tồn tại? Nghĩ tới đây, Lý Tu nhìn về phía Hứa Hạo trong ánh mắt, liền nhiều một tia vẻ kiêng dè. Bên kia, Hứa Hạo ở đem kia bốn điều xúc tu thu hồi trong cơ thể sau, liền hướng Lý Tu lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, nhưng lại cũng không ngôn ngữ. Trên thực tế, ngược lại cũng không phải Hứa Hạo không muốn nói chuyện, mà là hắn bây giờ đã hoàn toàn không cách nào mở miệng nói chuyện. Bằng vào xúc tu lực lượng, Hứa Hạo đích thật là nhẹ nhõm đánh chết một con kim loại quái vật. Nhưng hắn tại chiến đấu đồng thời, nay trạng thái tinh thần cũng đã không tại biết bất giác giữa, bị trận kia nhỉ non âm thanh ảnh hưởng. Hứa Hạo bắt đầu không ngừng thấy được, cũng nghe được một ít kỳ quái vật. Vào giờ phút này, ở trong mắt Hứa Hạo, trên quảng trường kia hai con kim loại quái vật cùng với Lý Tu chỗ phụ thân chủng nhân đã sớm không còn là nguyên bản bộ dáng, thay vào đó là một đống đã giữa nát rơi, nhưng lại có thể di động máu thịt. Hơn nữa không chỉ là bọn nó, thậm chí ngay cả quảng trường mặt đất, trung quanh nhà cửa, cùng với bên ngoài thành núi cao, cũng giống vậy biến thành vô số từ máu thịt chỗ tạo thành vật thể. Có thể nói, ở trong mắt Hứa Hạo, toàn bộ thế giới đều đã hóa thành máu thịt. Chư thị lực chịu ảnh hưởng ra, Hứa Hạo bên hai vẫn còn ở thỉnh thoảng quanh quần ô, mặc quỷ dị nói riêng. Cái này liền đưa đến ở Lý Tu lúc nói chuyện, Hứa Hạo chỉ có thể nhìn thấy một đống máu thịt, này miệng bộ vị đang không ngừng ngọ ngậy. Về phần cái này đống máu thịt nói đến tột cùng là gì, Hứa Hạo liền không cách nào phân biệt đi ra. Nhưng Hứa Hạo rất nhanh liền phát hiện, hắn chịu đến loại này quỷ dị ảnh hưởng, tựa hồ cũng không phải là vĩnh cửu tồn tại. Ở Hứa Hạo đem kia bốn điều xúc tu thu hồi sau, những thứ này ảnh hưởng cũng ở đây theo thời gian trôi đi mà từ từ biến mất. Như vậy, Hứa Hạo cũng đã ở trong lòng hoàn toàn xác nhận một chút, trên người hắn xuất ra hiện những thứ này quỷ dị ảnh hưởng, phải là từ kia mấy cái xúc tu dẫn dắt lên. Nói cách khác, Hứa Hạo nếu muốn khôi phục bình thường, liền nhất định phải tại loại này ảnh hưởng biến mất trước, không còn đi sử dụng xúc tu lực lượng mới được. Cũng chính bởi vì vậy, đang đối mặt Lý Tu nghi vấn lúc, Hứa Hạo mới có thể hướng hắn cười trả một cái, mà không có lựa chọn ra tay. Hứa Hạo cần trì hoãn thời gian, cho đến trạng thái tinh thần của hắn có thể hoàn toàn khôi phục bình thường thì ngưng. Thấy Hứa Hạo không nói một lời, cũng không phát động tấn công, kia Lý Tu liền cảm thấy càng thêm không hiểu. Hắn có lòng muốn tiến lên nữa thử dò xét một phen, nhưng vừa nghĩ tới Hứa Hạo kia mạnh mẽ sức chiến đấu, Lý Tu liền lại lần nữa bỏ đi ý nghĩ này. Đối với Lý Tu mà nói, có thể thuận tay đem Hứa Hạo giết chết, dĩ nhiên là một chuyện tốt. Nhưng nếu như Hứa Hạo thực lực quá mạnh mẽ vậy, kia Lý Tu liền không có cùng đối phương đấu sống chết cần thiết. Dù sao, nếu muốn tổ hợp ra một bộ kim loại con rối vậy, ít nhất cần tiêu hao hết gần ngàn cỗ trùng nhân thi thể mới được. Trùng nhân từ người biến hóa mà tới, mà loài người trong khoảng thời gian ngắn lại không thể đại lượng sinh sôi. Vì vậy, Lý Tu tiêu hao không nổi. Cho dù Lý Tu cuối cùng có thể chinh phục Thiên Nam vực, nhưng nếu là loài người tổn thất quá nhiều, khi hắn lại hướng Cực Lạc Tịnh Thổ tiến quân lúc, cũng rất có thể sẽ đối mặt binh lực không đủ vấn đề. Lý Tu cũng không thời gian đi chờ đợi đám nhân loại từ từ sinh sôi lớn mạnh. Lý Tu cái này tộc quần, mỗi một lần đi tới trên mặt đất, đều nhất định muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mới được. Một khi hắn bỏ lỡ cơ hội lần này, liền tất nhiên sẽ cấp những thứ kia máu thịt sinh vật nhiều hơn thời gian thở dốc so sánh với máu thịt sinh vật mà nói, Hứa Hạo dù sao chẳng qua là cái độc lập cá thể mà thôi, không hề có được quá lớn sức uy hiếp. Lý Tu chân chính kẻ địch là đám kia máu thịt sinh vật. Nghĩ tới đây, Lý Tu liền quả quyết buông tha cho, cùng Hứa Hạo tiếp tục dây dưa tính toán. Hắn mang theo bên người kia hai con kim loại con rối cùng với hãy còn sống sót chủng nhân các đại quân, nhanh chóng từ trong thần quy thành rút lui đi ra ngoài. Đêm tận trời sáng, cho đến bầu trời đã nổi lên một tia trắng bất lúc, Hứa Hạo mới sắp xỉ từ cái loại đó trạng thái quỷ dị trong, từ từ khôi phục như cũ. Đến đây, nhận được máu thịt quái vật, cùng với cơ giới sinh mệnh hai phe này thế lực xâm lấn sau, trong thần quy thành trừ Hứa Hạo ra, đã mất một người sống sót. Cả tòa trong thành, gần như khắp nơi đều có cụt tay cụt chân. Cùng với những thứ kia bị quả cầu thịt hấp thu sau, chỉ còn lại có một bộ túi da thi thể. Dưới tình huống này, Hứa Hạo tất nhiên không nghĩ ở trong thành chờ lâu. Đem bầu trời hắc giáp trùng tiêu sau khi xuống tới, Hứa Hạo liền vội vã rời đi thần quy thành trải qua lần thứ tư cường hóa sau, Hứa Hạo cũng tổng kết ra một ít phát động cường hóa cần điều kiện. Trừ người chết, hoán niệm hai cái này cần thiết nhân tố ra. Hứa Hạo còn phát hiện, theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, hắn mỗi lần phát động cường hóa cần hoán niệm, cùng với người chết nhân số, đều là đang không ngừng gia tăng. Cái này quy luật, kỳ thực rất dễ dàng là có thể nhìn ra. Hứa Hạo lần đầu tiên cường hóa lúc, là tại trên Cựu Thái đảo trong thôn. Tòa kia thôn bất quá mới chết rồi mười mấy người, liền đã khiến Hứa Hạo thân thể lấy được một lần cường hóa. Ngay sau đó là Lâm Cảng thôn. Hứa Hạo tại Lâm Cảng thôn bên trong, chọn bện hấp thu toàn bộ thôn, gần trên trăm tên người chết toán nghiệm, mới khiến cho hắn hoàn thành lần thứ hai cường hóa. Mà lần thứ ba ở nghiệp thành lúc, Hứa Hạo tuy chỉ hấp thu mấy chục tên trùng tông đệ tử, nhưng những người kia dù sao không giống với người bình thường. Hoặc giả cũng nguyên nhân chính là như vậy, Hứa Hạo mới có thể bằng vào mười mấy tên võ giả, hoàn thành lần thứ ba cường hóa. Về phần cái này lần thứ tư cường hóa lần này điều kiện liền trở nên cực kỳ hà khắc. Phải biết, lần này trong thần quy thành người chết, chọn bện đạt tới mấy mươi ngàn nhiều. Cũng chính là ở một lần tính chết rồi nhiều người như vậy sau, Hứa Hạo mới sắp xỉ hoàn thành lần thứ tư cường hóa. Cứ thế mà suy ra, nếu như Hứa Hạo nếu muốn hoàn thành lần thứ năm cường hóa vậy hắn ít nhất phải một lần tính hấp thu gần mấy trăm ngàn người đoán nghiệm mới được. Hay hoặc là, hắn cũng có thể thông qua hấp thu tu sĩ, võ giả đoán nghiệm, thông qua người chết chất lượng để đền bù về số lượng chưa đủ dĩ nhiên. Về phần Hứa Hạo vì sao có thể hấp thu những thứ kia đoán nghiệm cũng đạt được cường hóa, vậy hắn thì không cần mà biết. Ít nhất lấy trước mắt hắn nắm giữ tình báo đến xem, nhất định là không cách nào phân tích ra được. Cảm tạ Mộng Hàm Phong ca ca khen thưởng 1.500 cái kỳ đi ân tiền. Cảm tạ Cổ Thiếu Năm khen thưởng 500 cái kỳ đi ân tiền. Ngày mai tăng thêm. Chương 130, Trung Châu Hoàng Thành. Chương 130, Trung Châu Hoàng Thành. Ngoài ra, Hứa Hạo căn cứ những ngày này hai ngay mắt thấy, còn suy đoán ra. Hắn tại trên địa Bắc cảnh thấy màu đen tiểu trùng, cùng với từ hắc trùng sinh ra thành trùng địa phải là từ cơ giới sinh mệnh nhóm làm ra. Dù sao, những thứ kia màu đen tiểu trùng, Hứa Hạo không chỉ có ở Lý Tu xây nhà xưởng nhìn được đã đến, thậm chí ngay cả tòa kia trong ngộng cảnh giám ngục, hắn cũng giống vậy thấy qua màu đen tiểu trùng bóng dáng. Nói cách khác, màu đen tiểu trùng cùng với từ màu đen tiểu trùng diễn sinh ra các loại quái vật, thậm chí là trùng địa cũng đều là cùng thuộc với cơ giới sinh mệnh cái này thế lực. Ngoại trừ Hứa Hạo tại thần quy thành bên trong, còn tiếp xúc được một loại khác tồn tại, viên địa vô cùng quỷ dị cực lớn quả cầu thịt. Từ Lý Tu trong miệng, Hứa Hạo biết được, viên địa cực lớn quả cầu thịt, tựa hồ bị Lý Tu xưng là dị hóa tu sĩ. Mà dị hóa tu sĩ bốn chữ này, rất rõ ràng không phải chỉ một người nào đó, hay là một cái nào đó sinh vật. Dị hóa tu sĩ chỉ nên là một cái quần thể. Nói cách khác, giống như Hứa Hạo tại Thần Quy Thành bên trong bản thân nhìn thấy cái chủng loại kia quả cầu thịt, cũng chính là dị hóa tu sĩ trong Thiên Nam vực rất có thể không chỉ một cái kia. Ngoài ra, những thứ kia được gọi là dị hóa tu sĩ máu thịt sinh vật, nên là đứng ở cơ giới sinh mệnh phía đối lập. Một điểm này, từ trong Thần Quy Thành, kia quả cầu thịt cùng chủng nhân giữa tranh đấu bên trên, liền không khó coi đi ra. Sau một tháng, Thiên Nam vực, Trung Châu Hoàng Thành. Hứa Hạo xen lẫn trong nạn dân trong đội ngũ, đi theo dòng người cùng nhau, một đường đi tới Hoàng Thành cửa thành bắc trước. Bao gồm Hứa Hạo ở bên trong. Giờ phút này, Hoàng Thành cửa thành bắc ngoài nạn dân, cùng với một số ít tu sĩ, gần như đều là từ Trung Châu bắc bộ, một đường chạy nạn tránh được tới. Những thứ này nạn dân số lượng chung vào một chỗ, chí ít có khoảng mấy vạn người. Bọn họ đều là bị Lý Tu, cùng với chủng nhân đại quân ảnh hưởng, mà bị ép chạy trốn. Trên thực tế, ở Trung Châu bắc bộ, không hề chỉ có Bắc Nham, Thần Quy hai thành. Trừ cái này hai tòa thành trì ra, Trung Châu bắc bộ tổng cộng còn có cái khác ba tòa thành trì. Từ Thần Quy thành sự kiện sau, chúng nhân đại quân dưới sự chỉ huy của Lý Tu lại lục tục tấn công Trung Châu bắc bộ cái khác ba thành. Những thứ khác ba tòa trong thành trì cũng không có cái loại đó dị hóa tu sĩ tồn tại, mà chỉ bằng vào mấy cái đóng tại trong thành trúc cơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên là không cách nào chống lại chúng nhân đại quân bước chân. Kể từ đó, ba tòa thành trì bất quá ngắn ngủi hơn 20 ngày, liền đã hoàn toàn thất thủ. Dĩ nhiên, bị chúng nhân đại quân đánh hạ, không hề đại biểu những thứ này trong thành trì các phạm nhân tất cả đều sẽ bị giết chết. Dù sao, cơ giới sinh mệnh nên thống khổ khói mù làm nhiên liệu. Nói cách khác, nếu như không đi hành hạ loài người vậy, cơ giới sinh mệnh rất nhanh sẽ gặp bởi vì nhiên liệu chưa đủ mà từ từ suy vong. Cho nên, những thứ kia bị Lý Tu đánh hạ thành trì, chỉ có trong đó một phần nhỏ người phàm bị hắn chuyển hóa thành trùng nhân dùng cho chiến đấu, mà nhiều hơn người phàm thời là tiếp tục bị nuôi nhốt ở trong thành, làm bình điện tới cung dưỡng Lý Tu trùng nhân nhóm. Nhưng cùng trong mộng cảnh giám ngục bất đồng chính là, trên thực tế các phàm nhân đang làm việc hơn, hay là miễn cưỡng có thể có tí xíu giải trí thời gian. Dù sao, nếu là những người phàm tục ở trong hiện thật tự sát, cơ giới sinh mệnh là không cách nào giống như trong mộng cảnh giám ngục như vậy, đem tự vận người kịp thời cứu được. Cho nên, cơ giới sinh mệnh nhóm ở trên thực tế chèn ép, bóc lột những người phàm tục lúc, thường thường cũng sẽ có một cái hạn độ tồn tại. Bọn nó ở khiến cái này người phàm cảm nhận được thống khổ, cũng sản sinh thống khổ khói mù lúc, sẽ còn đem những thống khổ này khống chế ở các phàm nhân phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Như vậy, các phàm nhân liền sẽ không nhân sụp đổ mà tự sát. Kể từ đó, ở ngắn ngủi hơn 20 ngày trong thời gian, toàn bộ Trung Châu bắc bộ liền đã đều hạ xuống Lý Tu tay. Lý Tu thế lực cũng bắt đầu lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ phát triển. Dĩ nhiên, ở Lý Tu tấn công thành trì đồng thời, còn có khá nhiều một bộ phận tu sĩ, người phàm từ trong tay hắn thành công bỏ trốn. Vì tránh né trùng nhân đại quân phong mang, bao gồm Hứa Hạo ở bên trong tu sĩ, cùng với các nạn dân, liền một đường từ bắc hướng nam mà đi, hoa gần hơn 10 ngày thời gian, đi thẳng đến Trung Châu trung bộ khu vực. Nơi này có trong Thiên Nam vực diện tích lớn nhất, đồng thời cũng là nhân khẩu nhiều nhất một tòa thành trì, Trung Châu Hoàng Thành. Hoàng Thành ở vào trong Trung Châu bộ, địa thế nơi này bình thản, thích hợp trồng trọt. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, trong Hoàng Thành bình dân cũng là cả trong Thiên Nam vực ngày qua tương đối thoải mái nhất người phàm. Đồng thời, Hoàng Thành cũng là tu sĩ, các nạn dân chạy nạn lúc ưu tiên nhất cân nhắc đến một tòa thành trì. Trong mắt tu sĩ, các phàm nhân đều chỉ bất quá là một ít tiêu hao phẩm mà thôi. Bọn họ đã có thể để làm thống khổ khói mù nguồn gốc, cung cấp trúc cơ kỳ tu sĩ tu luyện sử dụng, cũng có thể tiến hành canh tác, vì các tu sĩ cung cấp khẩu lương. Hơn nữa Hoàng Thành chung quanh đất canh tác đủ nhiều, căn bản cũng không lo lắng nuôi không sống những người này. Vì vậy, Hoàng Thành đối với chạy nạn tới tu sĩ, các nạn dân thường thường đều là chiếu đơn thu hết, một cái không rơi. Hoàng Thành, cửa thành bắc ngoài. Ở các tu sĩ dưới sự chỉ huy, một đường chạy nạn tới tu sĩ cùng các nạn dân, bị đều đâu vào đấy chia phần hai cái đội ngũ. Trong đó, có linh lực các tu sĩ đứng cửa thành bên trái, mà các nạn dân thì đứng ở cửa thành bên phải, trong này tự nhiên cũng bao gồm Hứa Hạo ở bên trong. Giờ phút này, Hứa Hạo đang xen lẫn trong nạn dân trong đội ngũ, tử tế quan sát chung quanh các tu sĩ. Tại chỗ một đám tu sĩ, gần như đại đa số đều là luyện khí kỳ tu vi, đồng thời, bọn họ cũng là phụ trách giúp các nạn dân ghi danh tạo sách, giữ gìn trật tự nhân viên chủ yếu. Về phần những thứ kia số lượng không nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ, thì phần lớn hoặc ngồi, hoặc nằm tựa vào một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Nói tóm lại, thành này ngoài cửa cũng không có kim đan kỳ tu sĩ tồn tại. Xem ra, ở nơi này trong hoàng thành, kim đan kỳ tu sĩ nên là cực kỳ thưa thớt tồn tại. Thậm chí căn bản không có cũng có nói. Về phần so kim đan kỳ tu sĩ mạnh hơn một cấp nguyên anh kỳ tu sĩ, vậy thì càng không thể nào có. Ở xác nhận những tu sĩ này tu vi sau, Hứa Hạo liền không còn tiếp tục ngắm nhìn. Hắn trực tiếp từ nạn dân trong đội ngũ đi ra. Hứa Hạo đi tới bên trái đội ngũ phía trước nhất, hướng về phía tên kia phụ trách cấp bậc tạo sách luyện khí kỳ tu sĩ nói, "Ngươi đi đem trong thành tu vi cao nhất người kêu đến, thì nói ta phải gặp hắn." "Cái gì?" Kia luyện khí kỳ tu sĩ nghe vậy, dùng nhìn kẻ ngu vậy ánh mắt nhìn Hứa Hạo, "Máng, ngươi con mẹ nó có phải bị bệnh hay không a? Ngươi không biết mà không hận." Đối mặt tên tu sĩ này, Hứa Hạo cũng không có tức giận, mà là trực tiếp một cước giẫm lên trên mặt đất. "Oeng!" Ở một trận rung động dữ dội đi qua, lấy Hứa Hạo làm trung tâm trên mặt đất, liền lập tức xuất hiện giống như mạng nhện bình thường vết rách. Mà ở trung tâm nhất vị trí, thì bị Hứa Hạo một cước giẫm ra một cái gần nửa mét nhiều hố sâu, lực lượng kinh khủng như vậy, khiến tại chỗ toàn bộ tu sĩ, các nạn dân không khỏi trợn mắt nghẹn họng. Hứa Hạo nhìn bị bản thân đạp sụp đổ xuống mặt đất, nhíu mày một cái. Hắn tựa hồ dùng sức hơi mạnh một chút. đặt cái này hố, kỳ thực căn bản không cần thiết dùng khí lực lớn như vậy. Như vậy xem ra, đối với tự thân lực lượng nắm giữ, Hứa Hạo vẫn có đợi đề cao. Cảm tạ Mộng Hàm Phong ca ca khen thưởng 1.500 cái kỳ đi ân tiền. Cảm tạ Cổ Thiếu Năm khen thưởng 500 cái kỳ đi ân tiền. Ngày mai tăng thêm. Chương 131, rêu giao làm việc chương 131, rêu giao làm việc thấy vậy một màn, Hứa Hạo trước mặt tên kia luyện khí kỳ tu sĩ, trợn to cả mắt, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Bởi vì sợ hãi, hắn theo bản năng về phía sau lưng lùi hai bước. Hứa Hạo mới vừa cho thấy thực lực, thật sự là quá mức ngoại hạng một chút. Dù sao, ở những chỗ này tu sĩ trong mắt, Hứa Hạo chẳng qua là cái không có linh lực người phàm mà thôi. Nhưng hắn mới vừa rồi dẫm ra một cước kia, nhưng căn bản không giống như là một phàm nhân có thể làm được, cho dù là võ giả cũng không được. Không chỉ có như vậy, ngay cả phần lớn trúc cơ kỳ tu sĩ, ở không làm sử dụng pháp thuật, chỉ bằng mượn thân xác lực lượng dưới tình huống, cũng giống vậy không cách nào tạo thành hiệu quả như thế. Nói cách khác, nói riêng về lực lượng thân thể vậy, Hứa Hạo rất có thể có, không thấp hơn kim đan kỳ tu sĩ thực lực. Thấy đối phương bộ kia sợ hai bộ dáng, Hứa Hạo cảm thấy có chút buồn cười. Hắn đem trước đã nói, có lặp lại lần nữa một lần, "Ngươi, nhanh đi đem trong thành tu vi cao nhất người kêu đến, ta phải gặp hắn." "A." Kia luyện khí kỳ tu sĩ, thấy Hứa Hạo cũng không định ý tứ động thủ, âm thầm ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn hướng Hứa Hạo định hót cười nói, "Được rồi, ta bây giờ liền đi qua, ngươi tại chỗ này đợi sẽ a." Tựa hồ là bởi vì quá mức sợ hãi. Cái này luyện khí kỳ tu sĩ vừa mới dứt lời, liền lập tức dùng được một cái ngự phong thuật cũng như chạy trốn chạy nhập trong hoàng thành. Mà cửa thành bắc ngoài những tu sĩ khác nhóm, là bởi vì không rõ ràng lắm Hứa Hạo lai lịch cùng lai lịch, mà lựa chọn ở một bên lặng lẽ ngắm nhìn. Hứa Hạo làm việc tiêu căng như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân. Một người ở thực lực thấp kém, không sức tự vệ lúc, làm việc khiêm tốn một ít đúng là chuyện tốt. Nhưng Hứa Hạo thực lực bây giờ, đều đã có thể so với kim đan kỳ tu sĩ, nếu như lại kín tiếng vậy, đó chính là đầu óc có vấn đề. Hứa Hạo nếu như lựa chọn ẩn giấu thực lực, đích thật là có thể đem bản thân đưa thân vào chỗ tối. Nhưng như thế thứ nhất, hắn liền không cách nào tiếp xúc được trong hoàng thành cao tầng tu sĩ. Hoàng thành cao tầng các tu sĩ, tất nhiên nắm giữ đại lượng tài nguyên, tin tức. Chỉ cần Hứa Hạo có thể triển lộ ra đủ thực lực, vậy hắn tự nhiên cũng có thể hưởng thụ được đây hết thảy. Nói tóm lại, lúc này rêu giao làm việc, đối Hứa Hạo mà nói lợi nhiều hơn hại. Hứa Hạo ở ngoài thành, ước chừng chờ đợi gần nửa giờ tả hữu. Đang ở hắn chờ đến hơi không kiên nhẫn lúc, một thân xuyên màu vàng long bào, đầu đội vương miện kim đan kỳ tu sĩ, từ trong hoàng thành chậm rãi đi ra. Ở nơi này long bào tu sĩ phía trước, có vài chục danh thủ cầm đũa kích võ giả vì đó mở đường, mà sau lưng thì có mấy kẻ tuổi thanh xuân thiếu nữ đứng hầu một bên. Cái này long bào tu sĩ xuất hành phô trương cực lớn. Nếu như Hứa Hạo không có đoán sai, cái này có kim đan kỳ tu vi long bào tu sĩ, phải là Trung Châu hoàng thành người thống trị. Đồng thời, khi nhìn đến tu sĩ này trong nháy mắt, Hứa Hạo trên mặt còn lộ ra vẻ cổ quái. Hắn ngược lại không phải là đang kỳ quái kia long bào tu sĩ trang điểm. Hứa Hạo nghi ngờ chính là, kia long bào tu sĩ tuy có kim đan kỳ tu vi, nhưng hành vi của hắn cử chỉ, thậm chí là dáng ngoài, cũng không giống là một cái kim đan kỳ tu sĩ nên có được. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, cái này long bào tu sĩ râu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, thậm chí đi bộ lúc còn sau lưng còn có chút cong lưng. Hắn cho người ta cảm giác thì giống như lúc nào cũng có thể sẽ chết giả bình thường. Cái này rất không bình thường. Dù sao, làm tu sĩ tu vi đạt tới trúc cơ kỳ lúc, này tuổi thọ còn kém không có bao nhiêu hơn 200 năm. Như vậy cứ thế mà suy ra, kim đan kỳ tu sĩ tuổi thọ nên càng thêm lâu đời mới đúng. Nhưng vô luận là kia thần quang chân nhân, hay là Hứa Hạo giờ phút này bản thân nhìn thấy tu sĩ kim đan lại đều tuổi cao, giống như là đã nửa chân đạp đến nhập quan tài bình thường. Cho nên nói, đây chỉ là trùng hợp mà thôi sao? Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Trong lúc bất chợt, Hứa Hạo nhớ tới hắn ở Thần Quy thành lúc, nhìn thấy một cái chi tiết, kia thần quang chân nhân ở ngự không phi hành lúc, bề ngoài tựa hồ ở lấy nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ, từ từ lao hóa. Hứa Hạo lúc ấy phát hiện một điểm này lúc, cũng còn chưa suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn bây giờ lại nhớ tới tới, trong lòng liền không khỏi nhiều hơn một cái suy đoán, hoặc giả, kim đan kỳ tu sĩ đang sử dụng năng lực bản thân lúc, nhất định phải lấy tuổi thọ xem như đánh đổi, mới có thể thi triển ra. Hứa Hạo càng nghĩ càng có loại khả năng này. Dù sao, trước hắn theo dõi thần quang chân nhân lâu như vậy, nhưng thần quang chân nhân chẳng qua là ở Thần Quy thành gặp phải trùng nhân đại quân xâm lấn lúc mới dùng qua một lần ngự không phi hành năng lực. Về phần cái khác trường hợp, Hứa Hạo chưa từng thấy qua kia thần quang chân nhân sử dụng qua bất kỳ thuộc về tu sĩ năng lực. Cái này là tính từ kia người mặc long bào kim đan kỳ tu sĩ trên người, cũng giống vậy có thể nhìn ra, tên kia cũng giống vậy không có sử dụng ngự không phi hành năng lực. Hắn là một đường đi tới cửa thành bắc ngoài. Long bào tu sĩ đi tới bên ngoài thành sau, đầu tiên là quan sát Hứa Hạo một cái. Từ ở bề ngoài nhìn, Hứa Hạo bình bình, trong cơ thể cũng không có bất kỳ linh lực, bất quá chẳng qua là một phàm nhân mà thôi. Nhưng rất nhanh, Long Bảo tu sĩ liền nhìn thấy Hứa Hạo dưới chân, kia bị hắn một cước giẫm đi ra hô to. Thấy vậy, Long Bảo tu sĩ liền đã đoán ra, dưới tay hắn đã nói tên kia rất lợi hại người phàm chỉ phải là người này. Nghĩ tới đây, Long Bảo tu sĩ lại nhìn về phía Hứa Hạo lúc, trước kia tia khinh miệt đã không còn sót lại gì. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Hạo quan sát một hồi lâu sau, đột nhiên mở miệng hỏi, "Ngươi là máu thịt võ giả đi?" "Máu thịt võ giả? Đó là đồ chơi gì nhi?" Nghe được bốn chữ này, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy có chút nghi ngờ. Nếu như chỉ từ mặt chữ bên trên hiểu vậy, cái này Long Bảo tu sĩ trong miệng máu thịt võ giả nghe ra, tựa hồ cùng những thứ kia máu thịt sinh vật có liên hệ nào đó. Hứa Hạo hướng kia Long Bảo tu sĩ hỏi, "Ngươi nói máu thịt võ giả đến tột cùng là thứ gì?" Long Bảo tu sĩ nghe vậy, đứng tại chỗ trầm ngâm không nói. Rất rõ ràng, nếu Hứa Hạo có thể như vậy hỏi, Vậy liền đại biểu, Hứa Hạo nên là không biết, cùng máu thịt võ giả có liên quan chuyện. Nghĩ tới đây, Long Bảo tu sĩ liền ý thức đến. Trước mặt hắn tên này kỳ quái võ giả, kia một thân thực lực mạnh mẽ, nên là thông qua đặc thù nào đó con đường mà thu được. Cái này không khỏi đưa tới Long Bảo tu sĩ hứng thú. Hắn nhìn về phía Hứa Hạo, cùng với ngoài cửa thành còn lại chạy nạn mà tới các tu sĩ, cất cao giọng nói, các vị đạo hữu, chúng ta hay là tiền tiến thành đi, ta đã phủ thành chủ dọn xong bữa tiệc, sẽ chờ các ngươi vào chỗ. Lớn như vậy thiện, thành chủ cao thượng, có thể ăn chùa ăn uống chùa, tại chỗ tu sĩ tất cả đều tinh thần đại chấn, cũng rối rít khen ngợi kia Long Bảo tu sĩ. Những thứ này chạy nạn mà tới các tu sĩ, dù phần lớn mang theo tổ lương, đang chạy trốn trên đường không đến nỗi chết đói. Nhưng những thứ này tổ lương, thường thường đều là một ít thô lương, bánh mì loại thức ăn. Những thứ đồ này mặc dù cực dễ bảo tồn, nhưng là mùi vị khỏe không tới đến nơi đâu. Cho dù tình cờ có tu sĩ có thể đánh tới một con gia vị, nhưng bởi vì tại giã ngoại thiếu hụt gia vị, các tu sĩ dục vọng ăn uống hay là rất khó chiếm được thỏa mãn. Vì vậy, đối mặt Long Bảo tu sĩ mời, các tu sĩ tất nhiên không khỏi đáp ứng. Đoàn người bắt đầu hướng hoàng thành nội bộ đi tới. Nhưng vừa lúc đó, một trận hỗn loạn âm thanh đột nhiên từ cửa thành bắc ngoài vang lên. Nghe thanh âm, tựa hồ là bên ngoài thành những thứ kia các nạn dân đang gọi cái gì. Lại qua mấy giây, vô số nạn dân liền bắt đầu giống như là thủy triều tràn vào bên trong thành. Trong lúc nhất thời, cửa thành bắc cục diện bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Rất rõ ràng, bên ngoài thành nên là xuất hiện một ít ngoại ý muốn chẳng uống. Chương 132, hoàng thành cuộc chiến bên trên chương 132, hoàng thành cuộc chiến bên trên thấy vậy, Hứa Hạo tung người nhảy một cái, liền nhẹ nhõm nhảy tới phía trên tường thành. Nguyên lai, giờ khắc này ở bên ngoài thành khá xa vị trí, đang có hàng mấy chục ngàn trùng nhân đang lấy dập trời ngập đất thế, hướng cửa thành bắc ngoài chạy như điên tới. Cái này, trùng nhân quân đội đột nhiên xuất hiện, khiến Hứa Hạo cảm thấy có chút nhức đầu. Hắn mặc dù không hề sợ hãi những thứ đồ này, nhưng cái này trong hoàng thành, dù sao vẫn là có hơn 100,000 bình dân tồn tại Hứa Hạo nhưng không cách nào bảo vệ những bình dân này. Như vậy vấn đề đã tới rồi. Theo Hứa Hạo biết, cơ giới sinh mệnh năng lượng nguồn gốc cơ bản đều là thông qua thống khổ khói mù tới cung cấp. Nói cách khác, chỉ cần lý tu quân đội, nắm giữ bình dân số lượng càng nhiều, như vậy thế lực của hắn chỉ biết càng ngày càng lớn mạnh. Cái này trong hoàng thành gần hơn 100,000 bình dân, nếu là cũng hạ xuống tay hắn, gặp nhau cấp thế lực của hắn mang đến một cái chất tăng lên. Đây là Hứa Hạo không hy vọng thấy được. Dưới thành tường phương, bởi vì trùng nhân xuất hiện, bên ngoài thành mấy mươi ngàn nạn dân cũng rối rít bắt đầu hướng bên trong thành tràn vào. Bất quá, số lượng nhiều như vậy nạn dân, mong muốn trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tiến vào trong hoàng thành, nhất định là không thực tế. Cửa thành bắc cứ như vậy chút lớn, một lần có thể tiến vào nhân số dù sao cũng có hạn. Hơn nữa các nạn dân bởi vì quá mức hốt hoảng, đang tràn vào trong thành lúc, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít giẫm đạp hiện tượng. Kể từ đó, các nạn dân tiến vào trong thành tốc độ dĩ nhiên là càng chậm hơn. Cũng không lâu lắm, trùng nhân nhóm liền đã vọt tới dưới thành tường phương. Trùng nhân nhóm có cực mạnh leo năng lực, mong muốn leo lên hoàng thành thành tường, đơn giản là dễ dàng chuyện. Bất quá, những thứ này trùng nhân cũng không có công thành, bọn nó chẳng qua là đem bên ngoài thành những thứ kia còn chưa tới kịp tiến vào trong thành các nạn dân cấp bao vây lại. Nguyên lai, những thứ này trùng nhân là tới ngoài hoàng thành cấp người. Ở trùng nhân nhóm lôi cuốn hạ, những thứ kia các nạn dân bị xua đuổi, rất nhanh liền cách xa hoàng thành, biến mất ở Hứa Hạo trong tầm mắt. Trung Châu hoàng thành, phủ thành chủ trên đại điện. Bởi vì trùng nhân đại quân xuất hiện, kia Long Bảo tu sĩ liền đem trong thành toàn bộ trúc cơ kỳ tu sĩ cũng cứ gọi đến phủ thành chủ đại điện bên trong. Trong này, tự nhiên cũng bao gồm Hứa Hạo ở bên trong. Giờ phút này, Long Bảo tu sĩ đang ngồi ở đại điện thủ tọa trên. Hắn quét mắt một cái tại chỗ tu sĩ sau, liền trực tiếp nói, "Hôm nay bên ngoài thành mặt những thứ kia chủ nhân, ta nghĩ đại gia cơ bản cũng nghe nói, hoặc là trực tiếp thấy được chưa? Chúng ta là trực tiếp rời đi cái này hoàn thành, hay là lưu lại tử thủ, đại gia thảo luận một chút đi." Long Bảo tu sĩ vừa dứt lời, vừa từ phía bắc chạy nạn tới trúc cơ kỳ tu sĩ, liền từ trong đám người đứng dậy. Hắn hướng mọi người tại đây chắp tay thi lễ sau, nói, "Các vị đạo hữu, theo ta dọc theo con đường này quan sát, những thứ kia chủng nhân trên căn bản đều là do người bình thường biến thành. Nếu để cho những thứ kia chủng nhân đem hoàng thành cấp chiếm, cái này trong hoàng thành bên cạnh gần hơn 100,000 bình dân, đoán chừng đều muốn biến thành những quái vật kia, đến lúc đó, còn có ai có thể đỡ nổi bọn nó?" Rất rõ ràng, tu sĩ này đem lợi hại trần thuật đi ra, này ý nói, chính là nghị khuyên đám tu sĩ nhóm cũng ở lại trong hoàng thành, chung nhau đối kháng những thứ kia chủng nhân. Nhưng lúc này lại có tu sĩ lên tiếng phản đối nói, các bình dân sống hay chết, theo chúng ta có quan hệ gì? Bọn họ coi như cũng biến thành chủng nhân chỉ cần chúng ta có thể chạy mất không được sao sao? Chạy nạn tu sĩ cười lạnh nói, không có bình dân, không có cái này hoàn thành, đại gia ăn cái gì, mặc cái gì? Ai tới cho chúng ta làm nô lệ? Phản đối tu sĩ thì trả lời, phương Nam thành chỉ không còn nhiều chính là mà, chúng ta đi về phía Nam bên cạnh chỗ vậy, làm sao có thể không ai làm nô lệ? Thử chạy nạn tu sĩ nghe vậy, lần nữa cười lạnh hai tiếng. Hắn tiếp tục nói, nếu để cho trùng nhân không chế được cái này 100,000 bình dân, bọn nó số lượng thấp nhất còn có thể lại tăng vọt gấp mấy lần. Đến lúc đó, ngươi chạy trốn tới phía Nam mà đi, những thứ kia trùng nhân cũng sẽ không đi theo đuổi theo. Cái này phản đối tu sĩ nhất thời không biết nói gì. Xác thực, tổ bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nếu để cho những thứ này trùng nhân đại quân, không chế được trong hoàng thành hơn 100,000 bình dân vậy. Đến lúc đó, chớ nói Trung Châu, liền xem như toàn bộ thiên nam vực đều có thể không cách nào ngăn cản lại trùng nhân đại quân tấn công bước chân. Hiển nhiên, tử thủ hoàng thành, cũng ngăn cản trùng nhân đại quân tấn công, từ lâu dài bên trên nhìn, đích thật là tốt nhất một loại lựa chọn. Trên đại điện, ở vào thủ tọa Long Bảo tu sĩ, rất rõ ràng là giống vậy nhìn ra một điểm này. Vì vậy, hắn liền theo kia chạy nạn tu sĩ vậy, hướng đám người hỏi, kia nếu như vậy, chúng ta trước hết coi chừng hoàng thành lại nói. Các ngươi cái nào nguyện ý đứng ra, làm dẫn đầu, mang theo những tu sĩ khác thủ thành? Không ngoài dự liệu điệp. Long bào tu sĩ vừa dứt lời, mọi người tại đây liền rối rít túi đầu xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không một người đáp lại. Kỳ thực cái này rất bình thường. Dù sao, chỉ cần là người, đều khó tránh khỏi sẽ có sợ chết thời điểm. Các tu sĩ thì càng là sợ chết. Tử thủ hoàng thành, cùng những thứ kia trùng nhân các đại quân đấu sống chết vậy, dẫn đầu tu sĩ vẫn sẽ có nguy hiểm tương đối tồn tại trong lúc nhất thời. Phủ thành chủ trên đại điện hoàn toàn lâm vào an tĩnh quỷ dị trong. Thấy không có người cả gan tiến lên gánh vác trọng trách, kia chạy nạn tu sĩ đột nhiên từ trong đám người đứng dậy. Trên mặt hắn lộ ra một bộ thấy chết không sờn vẻ mặt, nhìn đang ngồi tu sĩ, ôn quyền nói: "Ta Tần Phàm Cốc, nguyện mang các vị đạo hữu tử thủ hoàng thành." Tốt. Long bào tu sĩ nghe vậy, mừng lớn. Hắn mắt lộ ra vẻ tán thưởng, xem chủ động ra mặt Tần Phàm Cốc nói: "Kia bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là trong hoàng thành người dẫn đầu, hoàng thành nội bộ tất cả vật liệu, tu sĩ, ngươi đều có thể điều động. Thật không làm được bệnh." Tần Phàm Cốc lần nữa ôm quyền thi lễ. Trong đám người, Hứa Hạo xem kia chủ động đứng ra, đáp ứng thủ thành chuyện Tần Phàm Cốc, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Người này có chút cổ quái. Thiên Nam vực tu sĩ, từ trước đến giờ chỉ lấy thực lực của tự thân tới phân chia địa vị cao thấp, về phần quan chức thì cũng không phải là rất trọng yếu. Nói cách khác, lấy tên này trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực, hắn ở trong thành có thể điều động, tối đa cũng chính là một ít người phàm võ giả, cùng với luyện khí kỳ tu sĩ mà thôi. Về phần trúc cơ kỳ tu sĩ có nguyện ý hay không giúp hắn, vậy còn phải do lúc ấy tâm tình tới quyết định. Mọi người đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, dựa vào cái gì ta liền nhất định phải nghe ngươi? Cho nên nói, cái này cái gọi là người dẫn đầu chức vị, cũng không có mặt ngoài nhìn qua cảnh tượng như vậy. Mà cái này, chính là Hứa Hạo nghi ngờ địa phương. Một người, bất kể làm bất luận một cái nào chuyện, đều là có mục đích tồn tại. Cái này Tần Phàm Cốc không hề ngốc. Kia lấy hắn trí lực, hẳn không khó lắm nhìn ra người dẫn đầu cái này chức vị, không hề như tưởng tượng trong tốt đẹp như vậy mới đúng. Cho nên nói, hắn tại sao phải chủ động ôm lấy, lần ăn này lực không hợp ý việc cần làm. Mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì? Một ngày sau đó, lúc hoàng hôn, Hứa Hạo đi theo một đám tu sĩ, đi tới hoàng thành cửa thành bắc phía trên. Giờ phút này, ở cửa thành bắc ngoài bình nguyên bên trên, đã có mấy vạn con trùng nhân tụ lại với nhau. Những thứ này trùng nhân cũng không đội vã tấn công. Hứa Hạo đoán chừng, đám này trùng nhân phía sau màn người chỉ huy, Lý Tu, nên là đang đợi màn đêm buông xuống. Dù sao, Lý Tu công thành chỗ dựa lớn nhất, cũng không phải là những thứ này trùng nhân nhóm, mà là đêm đó cùng Hứa Hạo ở Thần Quy thành giao thủ kim loại con rối nhóm. Mà tạo thành kim loại con rối màu đen đám sâu con, thì chỉ có ở ban đêm mới có thể phát huy tác dụng cái này đặc tính. Như vậy liền không khó suy đoán ra, những thứ kia kim loại con rối rất có thể cũng giống vậy chỉ có thể ở ban đêm sử dụng. Mà cái này, rất có thể chính là Lý Tu một mực tại bên ngoài thành chờ đợi, mà chậm chạp không muốn công thành chân chính nguyên nhân. Thời gian lại qua gần một giờ tà hữu. Rốt cuộc, sát trời đã hoàn toàn tối xuống, mà bên ngoài thành bình nguyên bên trên những thứ kia trùng nhân cũng rốt cuộc bắt đầu có hành động. Chương 133, hoàn thành cuộc chiến hạ chương 133, hoàn thành cuộc chiến hạ những quái vật kia muốn đi qua. Có tu sĩ ở một bên lên tiếng nói. Không hoảng hốt. Long bào tu sĩ xem dưới thành tường phương, mặt địa ung dung bình tĩnh. Trên thực tế, những thứ kia trùng nhân thực lực cụ thể, hắn đã sớm đã từ những tu sĩ khác trong miệng, hiểu rõ ràng. Những thứ này trùng nhân cũng bất quá chính là số lượng nhiều hơn chút mà thôi. Chỉ cần có thể ở trong thành bố trí ra linh hỏa trận đánh lui những thứ kia trùng nhân là được không phí nhiều sức. Nghĩ tới đây, Long bào tu sĩ liền nhìn về phía một bên Tần Phàm Cốc, hỏi, thế nào, kia linh hỏa trận chuẩn bị xong chưa? Yên tâm đi, linh thạch đều đã trước hạn bố trí xong. Tần Phàm Cốc trả lời, trong thành lại còn chuẩn bị linh hỏa trận. Đang nghe hai người này đối thoại sau, Hứa Hạo liền đã hiểu, cái này hoàn thành, tối nay nên là có thể thủ xuống. Linh quang linh hỏa cùng với linh nham ba trận là trong tu tiên giới bố trí đơn giản nhất, đồng thời cũng là thực dụng nhất ba loại trận pháp. Cái này ba trận tác dụng chia ra làm trói buộc, tấn công cùng phòng ngự. Trong đó, tấn công tính linh hỏa trận, một khi dùng được, sẽ gặp thả ra cực lớn ngọn lửa, đối với địch nhân phạm vi lớn sát thương. Một trận này pháp, nhất là thích hợp ở quần thể lúc tác chiến sử dụng. Tỷ như đang đối kháng với bên ngoài thành trùng nhân đại quân lúc trùng nhân nhóm tiến quân tốc độ rất nhanh. Không quá nửa phút, những thứ kia trùng nhân nhóm liền đã vọt tới bên ngoài thành hộ thành hà phụ cận. Thấy vậy, ở vào phía trên tường thành Tần Phàm Cốc cũng xoay người, hướng trong thành luyện khí kỳ các tu sĩ ra lệnh, chư vị chuẩn bị kết linh hỏa trận. Đúng. Tần Phàm Cốc vừa dứt lời, trong thành những thứ kia luyện khí các tu sĩ liền nhất để phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, một đạo lớn vô cùng ánh lửa bay lên, ở dưới bầu trời đêm chiếu sáng cả tòa hoàng thành. Đạo này ánh lửa chính là linh hỏa trận khởi động lúc điểm báo trước. Nhưng vừa lúc đó, Hứa Hạo lại đột nhiên phát hiện, kia Tần Phàm Cốc lại trong lúc bất chi bất giác, từ từ cùng Long Bảo tu sĩ kéo ra một chút khoảng cách, thì giống như hắn là ở phòng bị, vậy có kim đan kỳ tu vi Long Bảo tu sĩ bình thường. Không chỉ có như vậy, Hứa Hạo còn phát hiện một cái khác khả nghi địa phương. Giờ phút này, kia làm trận pháp người dẫn đầu Tần Phàm Cốc đang chỉ huy những thứ kia luyện khí tu sĩ bày trận, đồng thời sẽ còn thỉnh thoảng hướng mỗ một chỗ trên mặt đất lướt qua mấy lần, thì giống như chỗ kia đất trống trong chôn vàng bình thường. Tần Phàm Cốc trò mờ ám cũng không phải là rất rõ ràng. Hơn nữa giờ phút này sắc trời bắt đầu tối, nếu không phải Hứa Hạo mục lực qua người vậy, thật đúng là vô cùng khó phát giác ra được. Tần Phàm Cốc hành vi này rất nhanh liền đưa tới Hứa Hạo hoài nghi. Hứa Hạo xem kia Tần Phàm Cốc hướng phi ở bên cạnh mình hắc giáp trùng hỏi, ngươi xem một chút người kia, hắn có vấn đề gì hay không a? Người Hắc giáp trùng vòng quanh Hứa Hạo bay hai vòng sau, hồi đáp, ngươi lầm, đó không phải là người. Cái này Tần Phàm Cốc, không ngờ không phải người. Nghe được Hắc giáp trùng bậy sau, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy có chút khiếp sợ. Từ nơi này Tần Phàm Cốc trong cơ thể, Hứa Hạo rõ ràng có thể cảm ứng được, vậy chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ mới có bảng bạc linh lực. Cho nên nói, lại còn có sinh vật có thể ngụy trang thành trúc cơ kỳ tu sĩ sao? Tựa hồ là cảm nhận được Hứa Hạo ánh mắt, Tần Phàm Cốc giờ phút này cũng hướng Hứa Hạo nhìn bên này đi qua. Hắn hướng về phía Hứa Hạo, lộ ra một cái nụ cười đầy ẩn ý, ngươi đang cười mẹ ngươi đâu. Thấy vậy, Hứa Hạo mặt lộ một tia vẻ khó chịu, vọt thẳng Tần Phàm Cốc phương hướng xông ra ngoài. Cả người hắn giống như một chiếc hình người giống như xe tăng, trong nháy mắt liền đem kia Tần Phàm Cốc đánh ngã trên đất. Hứa Hạo lấy tay đặt tại hắn sau nơi cổ, hỏi, nói, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hứa tiên bối, ngươi đây là đang làm gì? Bị Hứa Hạo áp chế, kia Tần Phàm Cốc trên mặt không chỉ có không có một tia sợ hãi, ngược lại mặt đại nghĩa lâm nhiên nói, bây giờ trùng nhân đều đã công đến đây, ngươi đột nhiên ra tay với ta giống như không quá thích hợp đi. Xác thực, Hắc giáp trùng mặc dù nhìn ra Tần Phàm Cốc cũng không phải là loài người, nhưng Hứa Hạo dù sao còn không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh Tần Phàm Cốc là tồn tại vấn đề. Vì vậy, Hứa Hạo bây giờ ra tay với Tần Phàm Cốc, quả thật có chút vô cớ xuất binh. Nhưng Hứa Hạo cũng không quan tâm những thứ này, hắn căn bản cũng không phải là cái nói quy tắc người. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, Hứa Hạo không có một tia do dự, hắn trực tiếp giơ tay lên, một quyền hướng kia Tần Phàm Cốc đầu đập tới. Phanh! Tần Phàm Cốc đầu ứng tiếng mà nổ. Hứa Hạo động tác thật sự là quá nhanh. Hơn nữa trung quanh trúc cơ tu sĩ cũng đối Hứa Hạo thực lực đều có chỗ kiêng kỵ. Vì vậy, ở Hứa Hạo ra tay lúc, nhưng lại không có một người dám lên đi trước giúp kia Tần Phàm Cốc giải vây. Ngay cả một bên Long Bảo tu sĩ, khi nhìn đến Hứa Hạo một quyền giết chết kia Tần Phàm Cốc sau, cũng chỉ là nhíu mày một cái, nhưng lại cũng không nói thêm cái gì. Tần Phàm Cốc, tốt. Đem tên này nghi là phi nhân tu sĩ giải quyết sau, Hứa Hạo liền đứng dậy, quét mắt một cái trong hoàng thành tình huống. Theo thời gian trôi đi, bên trong thành linh hỏa trận cũng lập tức sẽ phải chuẩn bị xong rồi trong thành hết thảy tất cả, xem ra cũng mười phần bình thường. Nhưng chính là loại này bình thường, ngược lại càng làm Hứa Hạo cảm thấy lo lắng. Cho nên nói, kia Tần Phàm Cốc ngụy trang thành tu sĩ, lẫn vào cái này trong hoàng thành, này mục đích đến tuột cùng là vì cái gì? Hứa Hạo nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Nhưng hắn biết, Hắc Giáp trùng phán đoán, rất ít có lúc sai. Nó nói kia Tần Phàm Cốc cũng không phải là loài người, như vậy Tần Phàm Cốc, liền chí ít có hơn 90 có thể, là do kỳ quái nào đó vật biến thành. Tần Phàm Cốc lẫn vào trong thành, tuyệt đối có nào đó mục đích tồn tại mới đúng. Đang ở Hứa Hạo suy tư lúc, Hắc Giáp trùng vậy quả nhiên ứng nghiệm. Kia bị Hứa Hạo truy nổ đầu, thi thể đều đã lạnh thấu Tần Phàm Cốc, hoàn toàn đột nhiên ngồi trên mặt đất nhanh chóng nhúc nhích đứng lên. Không có đầu, đã chết tu sĩ, trên mặt đất dùng tứ chi nhanh chóng nhúc nhích, một màn này lộ ra cực kỳ quỷ dị. Khi nhìn đến một màn này sau, trên tường thành trúc cơ kỳ tu sĩ, thứ nhất phản ứng cũng không phải là ra tay chấn áp Tần Phàm Cốc mà là lập tức hướng sau lưng tối lui, cùng quái vật này kéo ra khoảng cách nhất định. Đang bảo đảm an toàn của mình sau này, những tu sĩ này mới rối rít sử xuất các loại pháp thuật, hướng kia Tần Phàm Cốc công đi qua. Nhưng quái vật này tốc độ di động vốn là không chậm, giờ phút này các tu sĩ lại cùng với kéo dài khoảng cách, liền càng khó hơn đánh trúng vật này. Bất quá chớp mắt một cái, quái vật này liền đã từ phía trên tường thành nhảy xuống. Nó nhanh chóng xông vào đang trong chuẩn bị linh hỏa trận tu sĩ bên trong. Cùng lúc đó, ở đó Tần Phàm Cốc sát chết vùng dậy trong nháy mắt, Hứa Hạo cũng đã theo sát, hướng quái vật kia đuổi theo. Rất rõ ràng, quái vật kia nên là tính toán tập kích những thứ kia đang chuẩn bị linh hỏa trận luyện khí kỳ tu sĩ. Chỉ cần linh hỏa trận bị phá, chúng nhân đại quân còn muốn đánh vào hoàn thành, thuận tiện như lật bàn tay. Bất quá, Hứa Hạo đối với lần này nhưng cũng không là rất lo lắng. Dù sao, linh hỏa trận bố trí không hề phức tạp, có thể nói chỉ cần là cái tu sĩ cũng sẽ. Cho dù trong linh hỏa trận có tu sĩ chết trận, nhưng chỉ cần có người có thể tức thì bọc lớp vậy, trận này thi triển liền sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Chương 134, thành phá. Chương 134, thành phá. Nhưng khiến Hứa Hạo không nghĩ tới chính là, Tần Phàm Cốc ở xông vào linh hỏa trận sau, cũng không đối trận trong các tu sĩ phát khởi tấn công, ngược lại là quay đầu lại, hướng Hứa Hạo công đi qua. Tần Phàm Cốc mặc dù có chút quỷ dị, nhưng thực lực của hắn tối đa cũng chỉ tương đương với một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi. Đối Hứa Hạo mà nói, trong lúc nhấc tay là được đánh chết quái vật này. Nhưng vì phòng ngừa vật này lần nữa sát chết vùng dậy, Hứa Hạo bắt lại đối phương sau, liền bằng vào ma lực, cứng rắn đem xé rách thành mấy khối. Cái này cũng chưa tính, làm phong quái vật này có năng lực tái sinh, Hứa Hạo liền hướng đối phương nơi ngược lại bổ một ước. Phúc. Trong lúc nhất thời, máu thịt vẩy ra. Cái này Tần Phàm Cốc thi thể đã hoàn toàn bị Hứa Hạo hủy hoàn toàn thay đổi kể từ đó, cho dù quái vật này sức sống như thế nào đi nữa ngoan cường, cũng không thi thể, nó cũng hẳn là rất khó lại sát chết vùng dậy. Nhưng Hứa Hạo nhưng vẫn là cảm giác có chút không đúng, bởi vì hắn biết, vô luận là người hay là quái vật, phàm là có được trí lực, này hành vi tất nhiên có nào đó mục đích tồn tại. Tần Phàm Cốc cũng là như vậy, mà Hứa Hạo không nghĩ ra, cũng vừa đúng chính là một điểm này. Cái này Tần Phàm Cốc hao tổn tâm cơ lẫn vào hoàn thành, lại cái gì cũng còn không tới kịp làm, đã bị Hứa Hạo cấp giết chết. Quá trình này, không khỏi cũng quá thuận lợi một chút. Không chỉ có như vậy, càng khả nghi một điểm là, kia Tần Phàm Cốc đang bị Hứa Hạo áp chế lại lúc, trên mặt không chỉ có không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại còn lộ ra một tia kỳ quái nụ cười ngay từ đầu. Hứa Hạo còn tưởng rằng người này là đang trang bức, nhưng bây giờ trở lại từ đầu suy nghĩ kỹ một chút vậy, kia Tần Phàm Cốc sở dĩ sẽ rất có thể là thật có lưu một ít hậu thủ. Hứa Hạo cao mày, trăm mối không hiểu, cho nên nói tên kia chân chính mục đích, hoặc là nói hậu thủ đến tột cùng là cái gì đâu. Hứa Hạo đoán đích xác thực không sai. Đang ở hắn suy tư lúc, kia Tần Phàm Cốc thi thể hoàn toàn thật xuất hiện một chút kỳ quái biến hóa. Hứa Hạo phát hiện, giờ phút này lại có vô số màu đen tiểu trùng chậm rãi từ Tần Phàm cốc trái tim vị trí lục tục bò đi ra. Tần Phàm cốc trong cơ thể ký sinh đại lượng màu đen tiểu trùng, đó cũng không phải một món giường nào chuyện kỳ quái. Vô luận là địa Bắc cảnh hay là Thiên Nam vực, toàn bộ quái vật trái tim vị trí gần như đều có loại này màu đen tiểu trùng tồn tại. Màu đen tiểu trùng tốc độ bò rất nhanh, hơn nữa mới vừa xuất hiện liền lập tức chui vào trong lòng đất. Cùng lúc đó, Hứa Hạo cũng đã có thể đại khái đoán ra cái này Tần Phàm cốc mục đích đến tột cùng là cái gì. Người này lẫn vào hoàng thành mục đích rất rõ ràng là vì làm nội ứng, trợ giúp trùng nhân đại quân mau sớm đánh hạ thành trì. Về phần hắn trở thành người dẫn đầu mục đích Tần Phàm cốc làm người dẫn đầu rất nhẹ dễ là có thể biết, linh hỏa trận trong mỗi một khối linh thạch trưng bày vị trí. Nếu như Hứa Hạo đoán không lầm vậy, Tần Phàm cốc chủ động đứng ra trở thành người dẫn đầu phải là hướng về phía những linh thạch này mà tới. Linh thạch là trận pháp năng lượng nguồn gốc, cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa bởi vì trận pháp tính chất phức tạp, linh thạch nhất định phải bị trước hạn chôn ở lòng đất mới được. Nói cách khác, một khi lòng đất linh thạch bị phá hư, linh hỏa trận cũng tất nhiên sẽ không đánh tự thua. Mà nếu muốn lại tốn thời gian, lần nữa bố trí, cũng khởi động linh hỏa trận vậy, rất rõ ràng là đã không kịp. Trên thực tế, cái này Tần Phàm cốc ở trùng nhân đại quân công thành lúc, nổi lên đến, chính là một cái tương tự với xe chuyển vận tác dụng. Hắn chỉ cần biết rõ linh hỏa trận trong linh thạch trưng bày vị trí, sau đó chết ở chỗ đó, khiến cho trong cơ thể màu đen tiểu trùng phát huy tác dụng, cũng đủ để đem trọn tòa đại trận cũng phá hư hết. Quả nhiên, những thứ kia màu đen tiểu trùng ở chui vào lòng đất không lâu sau, cái kia đạo quanh quẩn ở trên hoàng thành vô ích ngọn lửa, liền cũng biến mất theo không thấy. Ở linh hỏa trận bị cắt đứt đồng thời, bên ngoài thành trùng nhân đại quân, giờ phút này cũng đã leo lên phía trên tường thành, cũng rối rít tràn vào trong hoàng thành. Những thứ này trùng nhân số lượng thật sự là nhiều lắm. Không có linh hỏa trận trợ giúp, chỉ dựa vào trên tường thành những thứ kia trúc cơ kỳ tu sĩ, nhất định là không chống được trùng nhân nhóm. Vinh bại như núi đổ. Linh hỏa trận bị phá, thứ nhất cái dẫn đầu chạy trốn là kia Long Bảo tu sĩ. Mà theo sát phía sau, thời là Hứa Hạo. Hứa Hạo đích thật là không sợ những thứ kia trùng nhân đại quân. Nhưng trong lòng hắn cũng hết sức rõ ràng, lý tu trùng nhân đại quân, không hề chỉ có trùng nhân cái này cái binh chủng. Riêng là những thứ kia kim loại con rối một khi số lượng vượt qua 3 con trở lên vậy, Hứa Hạo sẽ rất khó đối phó, cho nên hắn đối mặt lý tu quân đội, cũng giống vậy chỉ có con đường trốn. Ở Hứa Hạo cùng Long Bảo tu sĩ dẫn đầu dưới, trong lúc nhất thời, cửa thành Bắc gần như toàn bộ tu sĩ cũng bắt đầu hướng thành Nam nhanh chóng chạy trốn đứng lên. Trong hoàng thành, để cho tiện chạy trốn, Long Bảo tu sĩ ở nửa đường bên trên, liền đã đem trên người trưởng báo cấp phải bỏ. Hắn lúc này, đã sớm không còn mấy ngày trước đây bị phong. Ngoại trừ, Hứa Hạo còn phát hiện, Long Bảo tu sĩ mặc dù bởi vì nào đó hạn chế, mà không cách nào sử dụng pháp thuật, nhưng hắn chỉ bằng vào kim đan kỳ thân sắc lực lượng, tốc độ kia liền đã không thua đại đa số trúc cơ tu sĩ. Nhưng cái này Long Bảo tu sĩ dù sao quá mức tuổi cao, ở không cách nào sử dụng linh lực dưới tình huống, lão đầu nhi này còn chưa chạy xong bình thường lộ trình, liền đã mệt mỏi thở hổn hển, không thở ra hơi. Tốc độ của hắn cũng đã sáng rõ chậm lại. Long Bảo tu sĩ cảm thấy thấu chi thể lực, liền nhìn cách mình gần đây Hứa Hạo, cầu khẩn nói: "Ngươi đem ta lưng bên ngoài thành mặt đi, ta có thể cho ngươi chỗ tốt." Hứa Hạo nhìn hắn một cái, tiếp tục hướng trước bước ba. Kia Long Bảo tu sĩ thấy vậy, liền ngữ tốc cực nhanh nói: "Ta biết thế nào đột phá đến kim đăng kỳ, còn có đường bí mật, ta cũng với ngươi nói." "Thật?" Hứa Hạo dừng lại chạy như bay bước chân, xoay người, đi tới kia Long Bảo tu sĩ bên người: "Ngươi biết đại khái bao nhiêu thứ?" Long Bảo tu sĩ nhìn phía sau. Trung nhân đại quân mục đích tính rất mạnh. Bọn nó tiến vào hoàng thành sau, cũng không đi để ý tới những thứ đó người phàm, mà là trực tiếp đuổi giết lên trong thành các tu sĩ. Giờ phút này, Long Bảo tu sĩ sau lưng đã có một nhóm trùng nhân đã đuổi theo tới. Thấy vậy, Long Bảo tu sĩ hoàn toàn nóng nảy: "Ngươi trước dẫn ta đi, có chuyện gì, ngươi trên đường lại từ từ hỏi, ta cũng có thể kể cho ngươi." Thấy những thứ kia trùng nhân nhóm đã càng ngày càng gần, Hứa Hạo cũng không còn biết mực. Hắn cóng lên kia Long Bảo tu sĩ, liền nhanh chóng bắt đầu về phía trước chạy như điên. Đồng thời, Hứa Hạo vẫn không quên ủng hộ hay phản đối bên trên Long Bảo tu sĩ hỏi: "Ngươi không phải nói cho ta biết đột phá đến kim đan kỳ biện pháp sao?" Bị Hứa Hạo cứu, Long Bảo tu sĩ rất nhanh liền khôi phục ngày xưa ung dung bình tĩnh. Hắn nói với Hứa Hạo: "Mong muốn đột phá đến kim đan kỳ, kỳ thực cũng là rất dễ dàng, chính là giá cao có chút quá lớn." "Cái gì giá cao?" Hứa Hạo hỏi tới. "Hắc hắc." Long Bảo tu sĩ thì cười khan hai tiếng, nhỏ giọng hướng Hứa Hạo hỏi: "Ngươi nghe nói qua máu thịt sinh vật không có?" Chương 135, mời Hứa Tiền Bối ra tay bên trên. Chương 135, mời Hứa Tiền Bối ra tay bên trên máu thịt sinh vật. Hứa Hạo một bên chạy, một bên hướng Long Bảo tu sĩ trả lời: "Ngươi nói chính là dị hóa tu sĩ đi?" "Không giống nhau." Long Bảo tu sĩ giải thích nói: "Dị hóa tu sĩ chỉ chính là ăn máu thịt sinh vật sau đột phá thất bại tu sĩ, bọn nó coi như là máu thịt sinh vật một loại đi." Hứa Hạo rất nhanh nghe ra mà mấu chốt trong đó: "Ngươi nói đây là đột phá thất bại, vậy nếu như thành công sẽ như thế nào đâu?" "Thành công vậy, chỉ biết giống như ta, từ trúc cơ trực tiếp tấn thăng đến kim đan." Long Bảo tu sĩ cười hắc hắc nói. Hứa Hạo tiếp tục truy vấn nói: "Ngươi là ý nói, trúc cơ kỳ tu sĩ đều dựa vào ăn những thứ kia máu thịt sinh vật mới đột phá đến kim đan?" Long Bảo tu sĩ đáp: "Không sai, tối thiểu ta liền trước giờ cũng chưa từng nghe qua, có thể chỉ dựa vào bản thân liền tu luyện đến kim đan kỳ tu sĩ Thiên Nam vực, không biết vì sao nguyên do, tiên lộ đã sớm đoạn tuyệt. Cho dù là người mang linh căn, thiên phú tuyệt hảo người, cũng nhất định phải dựa vào một ít phương pháp đặc thù mới có thể đột phá đến trúc cơ, kim đan các loại cảnh giới." Nghe được Long Bảo tu sĩ vậy sau, Hứa Hạo giống như là nghĩ tới điều gì bình thường. Hắn hướng đối phương hỏi: "Bất quá, dùng biện pháp này đột phá đến kim đan vậy, nên còn có tác dụng phụ đi." "Hắc hắc." Long bào tu sĩ cười khan hai tiếng, quả quyết thừa nhận nói, đúng là có tác dụng phụ, ăn máu thịt sinh vật sau, tu sĩ không chỉ có thể sẽ phát sinh biến dị, hơn nữa cho dù là đột phá, sau này lại dùng pháp thuật thời điểm, tiêu hao cũng không còn là linh lực, mà là tuổi thọ. Cái này Long bào tu sĩ vẫn có nhất định tâm cơ. Cái này thiếu sót, hắn mới vừa ở đối Hứa Hạo giảng giải lúc, cũng không có nói thẳng ra. Cho đến Hứa Hạo nhìn ra trong này vấn đề, cũng chủ động nói lên sau, Long bào tu sĩ mới đúng này làm ra giải thích cả kẽ. Rất rõ ràng, cái này Long bào tu sĩ sở dĩ làm như vậy, chính là vì đào hầm để cho Hứa Hạo nhảy vào đi. Nếu là Hứa Hạo bởi vì lực lượng cám dỗ, mà tùy tiện ăn những thứ kia máu thịt sinh vật vậy hắn sẽ gặp bị này tác dụng phụ ảnh hưởng hơn nữa, loại ảnh hưởng này sẽ là mãi mãi. Hứa Hạo tất nhiên cũng nhìn ra kia Long bào tu sĩ ác ý bất quá, hắn cũng không vội vã cùng kia Long bào tu sĩ trở mặt, ngược lại là tiếp tục hỏi, vậy ngươi có biết hay không, những thứ kia máu thịt sinh vật là thế nào tới đây này? Hắc hắc. Long bào tu sĩ cười giả dối, trả lời, cái vấn đề này, ngươi hỏi những người khác, thật đúng là không nhất định có thể hỏi ra. Hứa Hạo nghi ngờ nói thế nào? Long bào tu sĩ trả lời, những thứ kia máu thịt sinh vật đều là từ một cái gọi Cực Lạc Tịnh Thổ địa phương tới. Cực Lạc Tịnh Thổ. Nghe đến đó, Hứa Hạo sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Người trên thế giới này, sống có nhiều thảm cũng không cần nhiều lời. Lại còn có địa phương dám tự xưng là Cực Lạc Tịnh Thổ. Đất này tên thật đúng là có chút ngoại hạng. Hứa Hạo buôn ba tốc độ cũng không chậm. Lấy Hứa Hạo bây giờ tố chất thân thể, dù là hắn ở buôn ba lúc, trên lưng còn đeo một người, cũng giống vậy sẽ không đối hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hứa Hạo cùng Long Bảo tu sĩ ở giữa lúc trò chuyện, rất nhanh liền tới đến Hoàng Thành Nam Thành cửa chỗ. Nhưng giờ phút này Nam Thành cửa sớm bị bình dân cùng các tu sĩ vây nước chảy không loạn. Là nhân chủng nhân đại quân xâm lấn, trong hoàng thành trốn hướng nam cửa thành, cũng không phải là chỉ có trong thành các tu sĩ. Một chút khoảng cách Nam Thành cửa hơi gần bình dân, giờ phút này cũng giống vậy chạy trốn tới Nam Thành cửa bên này. Bất quá, chỉ huy chủng nhân đại quân Lý Tu cũng không phải kẻ ngu. Hắn tựa hồ là trước hạn dự liệu được tình huống như vậy. Vì vậy, Lý Tu đã sớm ở Nam Thành cửa chỗ, an bài đại lượng chủng nhân tiến hành phòng thủ, để phòng có người từ Nam Thành cửa chỗ trốn đi. Không đúng. Nói chuẩn xác, Nam Thành cửa chỗ không chỉ có chủng nhân. Mượn ánh trăng, Hứa Hạo vẫn còn ở những thứ kia chủng nhân trong, thấy được một bộ kim loại con rối xen lẫn trong đó. Kim loại con rối có thể so với kim đan kỳ tu sĩ sức chiến đấu. Đồng thời, cũng chính là bởi vì vật này tồn tại, đưa đến giờ phút này, không chỉ có bình dân bị ngăn ở Nam Thành cửa. Trong thành phần lớn luyện khí kỳ tu sĩ, cùng với số ít trúc cơ tu sĩ, cũng giống vậy bị ngăn ở nơi này. Kim đan cùng trúc cơ giữa, có thể nói là có khác biệt trời vực. Chỉ kia một bộ có kim đan kỳ thực lực con rối, ngăn ở Nam Thành cửa chỗ, liền không một tu sĩ có thể từ này trong tay chạy trốn. Nhưng đang ở đám tu sĩ hết đường xoay sở lúc, một trận tiếng gào thét đột nhiên từ trong đám người vang lên. Là Hứa Tiền Bối cùng Thiên Hành chân nhân. Thật đúng là bọn họ, phen này có hy vọng. Ở Hứa Hạo cùng Long Bảo tu sĩ chạy tới Nam Thành cửa sau, lập tức liền có tu sĩ nhận ra hai người bọn họ. Long Bảo tu sĩ có kim đan kỳ tu vi, mà Hứa Hạo cũng giống vậy có thể so với tu sĩ kim đan sức chiến đấu. Vì vậy, hai người bọn họ sẽ bị những tu sĩ khác chú ý tới, dĩ nhiên là chuyện quá bình thường. Tại chỗ các tu sĩ đều biết, cũng chỉ có Hứa Hạo cùng Long Bảo tu sĩ hai người bọn họ mới có thể đánh lui, thậm chí là đánh chết con kia kim loại con rối thực lực. Cũng chỉ có mượn hai người bọn họ, những tu sĩ này mới có cơ hội có thể từ trong hoàng thành bỏ trốn đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, gần như Nam Thành cửa xứ sở có tu sĩ cũng hướng Hứa Hạo cùng Thiên Hành chân nhân bên này gần lại đi qua. Một tu sĩ đứng ra hướng Hứa Hạo hai người ôm quyền nói, còn mời Hứa Tiền Bối, Thiên Hành chân nhân ra tay đánh lui phía trước con kia kim loại quái vật. Nguyên lai kia Long Bảo tu sĩ gọi là Thiên Hành chân nhân, ở nơi này tu sĩ dẫn đầu hạng, tại chỗ gần như toàn bộ tu sĩ cũng cùng kêu lên hướng Hứa Hạo hai người nói, còn mời Hứa Tiền Bối, Thiên Hành chân nhân ra tay. Thiên Hành nhìn về phía Hứa Hạo, chắp tay thi lễ, cười nói, Hứa đạo hữu, nếu không hay là ngươi lên đi. Mới vừa rồi Thiên Hành đã nói vô cùng hiểu. Kim đan kỳ tu sĩ đều là thông qua dùng máu thịt sinh vật mới lấy đột phá, xem như đánh đổi, bọn họ đang sử dụng pháp thuật lúc sẽ tiêu hao tự thân của thọ. Vì vậy, không phải bạn bất đắc dĩ lúc, Thiên Hành dĩ nhiên là sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng Hứa Hạo cũng không phải là tu sĩ, càng không phải là thông qua một phương này thức tới đạt được thực lực. Hắn nếu là ra tay giải vây vậy, thì cũng không cần lo lắng những vấn đề này. Thấy tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về bản thân, Hứa Hạo cũng bắt đầu ở trong lòng nhanh chóng phân tích ra. Trên thực tế, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần Hứa Hạo nghĩ ra khỏi thành, kia Lý Tu là tuyệt đối sẽ không đi ngăn trở hắn. Dù sao, Lý Tu mục tiêu chân chính, rất rõ ràng là trong hoàng thành hơn 100,000 nhân khẩu. Thả đi Hứa Hạo một người, cũng sẽ không ảnh hưởng trước mắt toàn bộ cục diện. Ngược lại, nếu là Lý Tu tính toán cưỡng ép lưu lại Hứa Hạo vậy, thì tất nhiên sẽ khiến cho Hứa Hạo ra tay phản kích. Đây đối với Lý Tu, cùng với quân đội của hắn mà nói, cực kỳ bất lợi. Nói cách khác, Hứa Hạo giờ phút này căn bản cũng không có ra tay cần thiết. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền tính toán bỏ xuống cái này trong hoàng thành bình dân, tu sĩ, bản thân trước chạy ra ngược lại những người này là chết hay sống, cùng hắn lại không nhiều lắm quan hệ. Nhưng vừa lúc đó, đứng ở Hứa Hạo bên người Thiên Hành, tựa hồ là nhìn ra Hứa Hạo suy nghĩ trong lòng. Hắn hướng Hứa Hạo nhích tới gần một ít sau, từ bên hông lấy ra một cái túi đựng đồ, thấp giọng nói, "Hứa đạo hữu, ngươi đem ta mang tới bên ngoài thành mặt, những thứ này cũng cho ngươi." "Ừm, còn có loại này thao tác?" Hứa Hạo nhận lấy túi đựng đồ, bất động thanh sắc hướng trong đó nhìn một cái. Cái này trong túi đựng đồ, trừ thả hiểu rõ khối linh thạch ra, còn có vô số thức ăn, khoáng thạch các loại vật liệu. Cứ thật, Hứa Hạo không thể không thừa nhận, cái này trong túi đựng đồ vật liệu đích sắc rất nhiều. Hắn cũng đúng là động lòng. Dù sao, đem Thiên Hành mang ra khỏi bên ngoài thành, đối Hứa Hạo mà nói cũng bất quá là một cái nhấc tay mà thôi khoản giao dịch này, đơn giản có thể nói bạo lợi a. Chương 136, mời Hứa Tiền Bối ra tay hạ chương 136, mời Hứa Tiền Bối ra tay hạ Thiên Hành fan này cử động, đã đầy đủ kỳ tiếng. Bất quá, hắn dù sao cũng là một kẻ kim đan kỳ tu sĩ, gần như tuyệt đại đa số tu sĩ cũng sẽ theo bản năng đem ánh mắt đặt ở hắn, cùng với Hứa Hạo trên thân. Vì vậy, Thiên Hành fan này cho mờ ám, rất nhanh liền đưa tới tại chỗ những tu sĩ khác chú ý thấy Thiên Hành hối lộ thành công, rất nhanh liền lại một người tu sĩ dập khuôn theo. Hắn cũng đem một cái túi đựng đồ đưa tới Hứa Hạo trước mặt, cung kính nói: "Hứa Tiền Bối, đây là ta hiếu kính ngài chờ một hồi nhất định phải mang theo ta a." Hứa Hạo nhận lấy túi đựng đồ sau, nhanh chóng quét mắt một cái. Cái túi này trong, giống vậy giả vờ đại lượng linh thạch, dược liệu, khoáng sản những vật tư này, thậm chí còn có một quyển có thể tu luyện đến trúc cơ kỳ tu chân công pháp. Không sai. Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, hướng kia trúc cơ tu sĩ hơi gật đầu một cái sau, liền đem túi đựng đồ treo ở bên hông. Bất quá, Hứa Hạo cái này thu, coi như thật chính là bùng nổ không ngăn nổi. Trong lúc nhất thời, tại chỗ gần như toàn bộ trúc cơ kỳ tu sĩ, tất cả đều cầm trong tay túi đựng đồ, đưa tới Hứa Hạo trước mặt. "Hứa Tiền Bối, đây là một phần của ta tâm ý." "Hứa Tiền Bối, làm phiền ngươi. Chốc lát nữa đem ta cũng mang đi ra ngoài đi. Tài vật pháp bảo, có thể hay không dùng trước không nói, ngược lại Hứa Hạo trước giờ đều là không chê nhiều. Giờ phút này thời gian cấp bách, Hứa Hạo cũng không nói hoài tới lại cẩn thận kiểm tra. Hắn nhận lấy những tu sĩ kia túi đựng đồ sau, thường thường đều là sơ lược quét nhìn một cái, thấy bên trong vật đủ nhiều, liền đầy đủ nhận lấy, treo với bên hông. Mấy phút sau trừ luyện khí kỳ tu sĩ ra, nam thành cửa chốt nhưng phẩm là có chút cơ kỳ tu vi, cũng hoặc nhiều hoặc ít, hướng Hứa Hạo thượng cũng nhất định lựa vật liệu. Hứa Hạo người này rất dễ nói chuyện, hơn nữa đưa tiền làm việc, vô cùng coi trọng chữ tín. Nhưng hắn không thể nhất nhẫn, chính là có người không trả tiền, còn muốn để cho hắn làm việc. Vì vậy, một khi phát hiện những thứ kia dở trò lười biếng, cố ý thiếu cấp hoặc là không cho vật liệu tu sĩ, Hứa Hạo liền trực tiếp xông lên lấy bạo lực uy hiếp. Mà lúc này, còn lại đã đóng qua vật liệu tu sĩ, thì phần lớn sẽ ôm nếu ta cũng đóng vật, dựa vào cái gì ngươi cũng không cần đóng, tâm thái. Cái này đưa đến Hứa Hạo ở bạo lực uy hiếp một số ít tu sĩ lúc, cũng không đưa tới các tu sĩ công vẫn. Bất quá chỉ trong khoảnh khắc, Hứa Hạo bên hông liền đã phủ lên đầy ấm áp, không dưới trên trăm cái túi đựng đồ. Lấy tiền tài người, trừ tai họa cho người. Hứa Hạo đem những thứ này túi đựng đồ, dùng một món quần áo cái bọc lại với nhau. Rồi sau đó, hắn liền trực tiếp hướng về phía nam thành cửa chỗ, con kia thủ môn kim loại con rối bọc tới, cùng với chiến làm một đoàn. Cùng lúc đó, thấy Hứa Hạo kéo con rối, tại chỗ các tu sĩ trúc cơ kỳ, liền rối rít nhân cơ hội này, nhanh chóng leo đến phía trên tường thành. Luyện khí kỳ tu sĩ dù rất khó ở trùng nhân quay nhiễu hạ, leo lên tường cao. Nhưng bọn họ bên trong có một ít gan lớn, thì thừa dịp Hứa Hạo cùng kim loại con rối chiến đấu lúc, trực tiếp từ này bên người xông ra ngoài. Bình. Hứa Hạo đem hai tay để ngang trước ngực, cứng rắn ngăn trở kia kim loại con rối một quyền sau, bị buộc hướng sau lưng lui mấy bước. Hắn xem con kia kim loại con rối, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Nếu là đặt ở bình thường, cái này kim loại con rối ở lạc đàn dưới tình huống, tuyệt đối không thể nào là Hứa Hạo đối thủ. Nhưng bây giờ tình huống thì lại khác. Phải biết, giờ phút này Hứa Hạo sau lưng, thế nhưng là trọn vẹn con hơn 100 cái túi đựng đồ. Túi đựng đồ chất liệu đặc thù, thật khó hư hại. Nhưng cái này cũng phải nhìn tình huống cụ thể. Giống như Hứa Hạo như vậy, đem hơn 100 cái túi đựng đồ bọc thành một đoàn. Nếu là bị kia kim loại con rối một quyền đánh trúng, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện hư hại tình huống. Cũng chính là vì bảo vệ những thứ này túi đựng đồ, Hứa Hạo đang đánh nhau quá trình bên trong, có vẻ hơi bó tay bó chân. Trong lúc nhất thời, hắn càng không có cách nào đem kia kim loại con rối bắt lại. Theo thời gian trôi đi, trong thành tuyệt đại đa số tu sĩ đều đã từ nam thành cửa chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, đánh vào hoàng thành những thứ kia trùng nhân nhóm, cũng từ từ bắt đầu hướng nam thành cửa bên này tụ tập tới. Là thời điểm nên rút lui. Lập tức, Hứa Hạo cũng không còn ham chiến. Phía sau lưng của hắn trong nháy mắt sinh ra hai đầu xúc tu, đem kia kim loại con rối cuốn lấy sau, liền trực tiếp đem kéo ngã xuống đất. Nhân cơ hội này, Hứa Hạo không nhìn ngăn ở bên người trùng nhân. Hắn như cùng một chiếc phi nhanh xe lửa bình thường, trực tiếp đem trên đường trùng nhân toàn bộ đánh bay, từ nam thành cửa chỗ nhanh chóng chạy ra ngoài đang ở Hứa Hạo chạy trốn không lâu sau. Canh giữ ở nam thành cửa chỗ một con trùng nhân này, bộ mặt từ từ hóa thành Lý Tu bộ dáng. Hắn xem Hứa Hạo rời đi phương hướng, yên lặng không nói. Hồi lâu, Lý Tu lại đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Ở hắn nhìn chăm chú địa phương, vô số màu đen tiểu trùng rối rít từ lòng đất chui ra. Những con trùng này mới vừa xuất hiện, liền lập tức hóa thành vô số thống khổ khói mù cũng chui vào trên đất những thứ kia trùng nhân lưu lại cụt tay cụt chân trong chốc lát sau, mấy con kim loại con rối xuất hiện ở Lý Tu bên người, giống như là tiếp thu được Lý Tu ra lệnh bình thường. Những kim loại này con rối mới vừa xuất hiện, liền hướng trong hoàng thành, những thứ kia chưa kịp chạy ra khỏi bên ngoài thành các tu sĩ vào tới. Nguyên lai, sớm tại Hứa Hạo đi tới nam thành cửa phụ cận lúc, cái này Lý Tu ý thức liền đã len lén giáng lâm tới đây mỗi chỉ trùng nhân trong cơ thể. Lý Tu thậm chí đều có thể cho gọi ra nhiều hơn kim loại con rối, ngăn cản Hứa Hạo một nhóm người chạy ra khỏi bên ngoài thành. Nhưng Lý Tu cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn mục đích vẹn vẹn chỉ là trong hoàng thành, cái này hơn 100,000 bình dân mà thôi. Về phần Hứa Hạo kia một đám tu sĩ, có thể lưu liền lưu nếu là thật sự không giữ được vậy, thả bọn họ chạy trốn cũng không có gì đáng ngại. Cơ giới sinh mệnh đã thành không thể ngăn trở thế. Máu thịt thời đại sắp chung kết. Trung Châu hoàng thành, nam thành ngoài cửa. Hứa Hạo đang trên đường nhanh chóng chạy trốn, đồng thời, hắn sẽ còn tỉnh cờ địa quay đầu, hướng sau lưng coi trọng hai mắt. Có thể khiến Hứa Hạo không nghĩ tới chính là, kia Lý Tu cũng không phái ra bất kỳ một con trùng nhân đuổi bắt Hứa Hạo những tu sĩ này. Rất nhanh, Hứa Hạo liền ở ngoài thành trong rừng cây, thấy được đang tại chỗ chờ đợi Tiên Hành chân nhân, cùng với khác chạy ra khỏi hoàng thành tu sĩ. Thấy Hứa Hạo đã từ trong hoàng thành toàn thân trở lui, những tu sĩ này liền rối rít vây lại. Trải qua nam thành cửa đánh một trận sau, lấy Hứa Hạo triển hiện ra thực lực, những tu sĩ này đã theo bản năng lấy hắn cầm đầu. Có tu sĩ hướng Hứa Hạo ôm quyền nói, "Hứa tiên bối, cái này hoàng thành đã thất thủ, không biết sau này có tính toán gì không?" Đây là tương đối luyện chuyển một ít cách nói. Kỳ thực hắn ý nói, chính là muốn cùng Hứa Hạo cùng nhau hỗn. Đồng thời, cũng có tướng mạo thật tốt nữ tu, trực tiếp nói, "Hứa tiên bối, để cho ta đi theo ngươi đi." Ta miêu thầm thầm, cái gì cũng nguyện ý vì ngươi làm. "Hứa tiên bối, ta chớ bất văn, cũng nguyện ý đi theo ngươi." Còn có ta trong lúc nhất thời, tại chỗ các tu sĩ cũng rối rít hướng Hứa Hạo biểu trung tâm. Đối với lần này, Hứa Hạo cảm thấy có chút không nói. Những thứ này tu vi không cách nào đột phá kim đan kỳ tu sĩ, hắn thấy căn bản là không có một cái có thể đánh. Đem những người này mang theo bên người, đối Hứa Hạo gần như không có bất kỳ trợ giúp. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền tính toán mở miệng cự tuyệt bọn họ. Nhưng lúc này, trong đám người Thiên Hành chân nhân lại đột nhiên đứng dậy. Hắn nhìn về phía Hứa Hạo, hỏi: "Hứa đạo hữu, ta ngược lại biết một chỗ, có thể tránh những thứ này trùng nhân, không biết ngươi có nguyện ý hay không đi?" "Địa phương nào?" Nghe được có thể tránh trùng nhân đại quân, Hứa Hạo nhất thời hứng thú. Thiên Hành chân nhân thì hồi đáp: "Đó là một tòa truyền tống trận, có thể đem chúng ta trực tiếp từ nơi này Thiên Nam vực chuyển đi truyền tống trận." Chương 137, truyền tống trận bên trên. Chương 137, truyền tống trận bên trên. Nhưng rất nhanh, Thiên Hành vừa tiếp tục nói: "Bất quá, kia truyền tống trận một người là mở ra không được, nhất định phải có rất nhiều người cùng nhau mới có thể đem kia truyền tống trận mở ra. Kia tổng cộng cần bao nhiêu người?" Hứa Hạo hỏi. Thiên Hành trầm tư chốc lát, đáp: "Càng nhiều càng tốt. Sau nửa tháng, Thiên Nam vực, Nam Man nơi." Nhìn thấy bên kia thành tường không có, Thiên Hành đưa tay ra, hướng phía trước tòa kia, dùng bùn đất cùng chất lượng kém gạch đá thế thành thành tường chỉ, nói: "Bên kia chính là toàn bộ Nam Man lớn nhất một tòa thành trì." Nửa tháng trước, từ Thiên Hành chân nhân nói ra có quan hệ với truyền tống trận tin tức sau, Hứa Hạo cùng với trong hoàng thành các tu sĩ liền đi theo hắn, hoa gần hơn 10 ngày thời gian tới nơi này Nam Man nơi. Mặt khác, ở Hứa Hạo chờ tu sĩ chạy trốn sau không bao lâu, Lý Tu khống chế trùng nhân đại quân liền đã hoàn toàn khống chế được cả tòa hoàng thành. Nhưng bắt lại hoàng thành sau, Lý Tu cũng không làm nhiều ngừng nghỉ. Quân đội của hắn bất quá mới nghỉ dưỡng sức mấy ngày thời gian, liền bắt đầu hướng hoàng thành phụ cận một ít thành trì tiến quân. Lý Tu quân đội vốn là thế lớn, ở đánh hạ hoàng thành sau, thế lực của hắn càng là bành trướng đến một cái không thể ngăn cản mức. Ở ngắn ngủi thời gian nửa tháng trong, Lý Tu liền đem Trung Châu hoàng thành trung quanh thành trì cũng đều toàn bộ chiếm lĩnh xuống dưới. Đến đây, trùng nhân quân đội đã hoàn toàn nắm giữ hơn nửa Trung Châu. Cứ tiếp như thế, Lý Tu quân đội khống chế toàn bộ Thiên Nam vực cũng chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Đây đối với Hứa Hạo chờ tu sĩ mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Dù sao, Lý Tu quân đội đang bắt ở người phàm sau, chỉ biết đem ở lại trong thành, không hề đứt đoạn địa tiến hành bóc lột. Nhưng nếu là tu sĩ rơi vào Lý Tu trong tay vậy thì thật chỉ có một con đường chết. Đang đánh bất quá, mà lại không chỗ có thể trốn dưới tình huống, Thiên Hành trong miệng truyền tống trận thành Hứa Hạo chờ tu sĩ trong mắt duy nhất cây cỏ cứu mạng. Chỉ có mau rời khỏi Thiên Nam vực, bọn họ mới có thể tránh miễn bị những thứ kia trùng nhân giết chết. Hứa Hạo theo Thiên Hành chỉ trỏ phương hướng nhìn. Chỗ ngồi này thấp lùn vô cùng, mặt ngoài còn có thể thấy được vô số đất rác rưởi thành tường, ở này trên cửa thành có khắc bốn chữ lớn: Nam Man Hải Cảng. Xem ra, chỗ ngồi này Nam Man Hải Cảng phải là toàn bộ Nam Man trong lớn nhất một tòa thành trì. Nam Man Hải Cảng gần tới biển rộng, lại thủy sản vô cùng phong phú. Vì vậy, trong thành cư dân trừ trồng trọt trở ra, một số ít sẽ còn lấy ra biển đánh cá mà sống. Hứa Hạo nhìn kia hải cảng thành, hướng Thiên Hành hỏi: "Cho nên, trước ngươi nói kia truyền tống trận sẽ không ở nơi này trong thành đi?" "Hắc hắc, đó cũng không phải." Thiên Hành chân nhân cười khan hai tiếng sau, trả lời: "Tòa kia truyền tống trận, thật ra là ở cảng phía Nam Nhi một tòa trên hải đảo. Bất quá, chúng ta nếu muốn quá khứ, trước phải từ nơi này trong thành giấy vay nợ thuyền mới được." Hải cảng thành, cửa thành bắt chỗ. Ở nhận được thủ thành võ giả thông báo sau, hải cảng thành thành chủ Dư đạo nhân liền lập tức đi tới phía trên tường thành. Bên ngoài thành cảnh tượng, quả nhiên cùng người võ giả kia đã nói vậy. Vào giờ phút này, ở hải cảng thành cửa thành bắc ngoài, hoàn toàn tụ tập gần mấy trăm tên tu sĩ, trong đó gần một nửa đều có chút cơ kỳ tu vi. Mấu chốt nhất chính là, Dư đạo nhân còn ở lại chỗ này một số người trong, thấy được một kẻ kim đan kỳ tu sĩ. Lớn như vậy chiến trận, cũng không do Dư đạo nhân không thận trọng đối đãi. Ở sửa sang lại bản thân y quan sau, Dư đạo nhân liền bước nhanh đi ra thành trì, tự mình đi nên đón bên ngoài thành một đám các tu sĩ. Nhưng khiến Dư đạo nhân không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới đi ra cửa thành, đám kia tu sĩ trong liền chuyển tới một đạo thăm hỏi: "Dư Diêu tiểu hữu, nhiều năm không thấy, lâu nay khỏe chứ?" A nói chuyện chính là đứng ở tu sĩ đội ngũ phía trước nhất Thiên Hành. Dư đạo nhân cũng chỉ có chút cơ kỳ tu vi, mà ở tu tiên giới, tu vi thấp người biến thành tiểu bối. Vì vậy, Thiên Hành chân nhân ở gọi Dư đạo nhân lúc, tất nhiên được gọi là tiểu hữu. Nghe được cái này kim đan chân nhân vậy sau, Dư đạo nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc, kỳ quái nói: "Tiền bối, xin hỏi ngài là?" Thiên Hành mặt lộ vẻ đắc ý, vuốt râu đáp: "Lão phu, Dịch Thiên Hành." Mà giờ khắc này, ở một bên quan sát Hứa Hạo, cũng rất nhanh liền đạt được kết luận, nghe ra, cái này Thiên Hành cùng kia Dư đạo nhân, tựa hồ rất sớm trước liền đã nhận biết. Quả nhiên, Thiên Hành chân nhân vừa dứt lời, kia Dư đạo nhân trên mặt liền lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn kinh ngạc nói: "Nguyên lai là Thiên Hành nói." "Thiên Hành tiền bối, lúc này mới bất quá 10 năm mà thôi, không nghĩ tới ngài đã đột phá đến kim đăng kỳ. Ha ha ha. Thiên Hành cười to nói, đều là vận khí tốt mà thôi, ta lần này tới là tính toán với ngươi cùng một chỗ đến hòn đảo kia đi lên. Hiển nhiên, cái này Thiên Hành trong miệng đã nói đảo chỉ phải là tòa kia có truyền tống trận hòn đảo. Nhưng khiến Hứa Hạo cảm thấy kỳ quái chính là, ở Thiên Hành nhắc tới hòn đảo kia sau, Dư đạo nhân trên mặt hoàn toàn lộ ra khó có thể ức chế vẻ mừng rỡ như điên. Hắn kích động nói, tiền bối, ngươi rốt cuộc nghĩ xong. Thiên Hành gật gật đầu, bày tỏ cam chịu, không sai, ta tới ngươi nơi này chính là vì làm chiếc thuyền đến hòn đảo kia đi lên, dùng nơi đó truyền tống trận rời đi Thiên Nam vực. Nghe nói như thế, Dư đạo nhân nụ cười trên mặt càng đậm, hắn hỏi, Thiên Hành tiền bối, xin hỏi các ngươi tính toán bao lâu lên đường lên đảo? Càng nhanh càng tốt. Thiên Hành đơn giản rõ ràng hồi đáp. Dư đạo nhân nghe vậy, mừng lớn. Hắn nói, còn mời Thiên Hành tiền bối, còn có các vị đạo hữu tiên tiến thành nghỉ ngơi, ta cái này đi chuẩn bị thuyền lớn, chúng ta ngày mai thì có thể bên trên đảo. Nhìn ra, cái này Dư đạo nhân đối với rời đi Thiên Nam một chuyện, lộ ra rất là không kịp chờ đợi vào đêm. Đám tu sĩ ở thành chủ dùng xong tiệc rượu sau, liền ai đi đường đấy, ôm thị nữ trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng Hứa Hạo lại cũng chưa vội vã rời đi. Hắn đứng ở phủ thành chủ trong góc, toàn thân trên dưới khí đen tuôn trào. Bất quá mấy giây thời gian, Hứa Hạo cả người liền đã hóa thành một đoàn bóng đen, lại lần nữa lẻn vào trong thành chủ phủ. Quả nhiên, cùng Hứa Hạo phòng đoán vậy, kia Thiên Hành chân nhân ở tiệc rượu sau khi kết thúc, chậm chạp không theo chỗ ngồi rời đi, thật đúng là đang đợi kia Dư đạo nhân ở. Hứa Hạo nhìn soi mói, hai người này từ trong phủ thành chủ quẹo trái rẽ phải, rất nhanh liền tiến vào một gian đóng kín trong mật thất. Mật thất này từ gạch đá xanh thế thành, cách âm hiệu quả cực tốt. Trong mật thất còn có mấy tên bị cột vào trong góc tường người phàm. Rất rõ ràng, căn này căn phòng bí mật nên là kia Dư đạo nhân tu luyện dùng địa phương. Chúc cơ kỳ tu sĩ đang tu luyện lúc, nhất định phải thông qua không ngừng hành hạ người phàm, cũng hấp thu này thả ra thống khổ khói mù mới có thể không ngừng đề cao tự thân tu vi. Thiên Hành cùng kia Dư đạo nhân tiến vào căn phòng bí mật sau, liền trực tiếp ngồi trên chiếu. Về phần Hứa Hạo thì núp ở một chỗ khác trong góc, nghe hai người này nói chuyện. Chỉ nghe kia Thiên Hành đạo nhân nói, Dư tiểu hữu, không biết thời gian dài như vậy đi qua, kia trên đảo trận pháp còn có thể dùng sao? Chương 138, truyền tống trận. Trong chương 138, truyền tống trận trong yên tâm, ta đi xem qua mấy lần, tuyệt đối còn có thể dùng. Dư đạo nhân nói, đột nhiên hỏi ngược lại, bất quá, ngươi mang những người kia đáng tin sao? Tuyệt đối đáng tin, Thiên Hành thì hồi đáp, trừ cái đó gọi Hứa Hạo người, ta có chút không mò ra lai lịch ra, những người còn lại ta đều quen thuộc vô cùng. Tốt. Dư đạo nhân nghe vậy, mừng lớn, vậy chờ đến ngày mai, chúng ta khởi động tòa trận pháp kia sau, liền có thể. Nghe đến đó, Hứa Hạo nhất thời mừng rỡ. Con mẹ nó, hai người này vết mực thời gian dài như vậy, rốt cuộc nói đến có quan hệ với trận pháp chuyện. Hứa Hạo tiếp tục nghe lén. Nhưng vào lúc này, kia Thiên Hành chân nhân lại đột nhiên đưa tay ra, cắt đứt Dư đạo nhân vậy. Hắn nói, ai? Nơi này không phải nói những chuyện kia địa phương. Ngươi trước nói rõ cho ta một chút Thiên Na thuyền là thế nào an bài a. Nghe nói như thế, Dư đạo nhân cũng lập tức liền phản ứng lại, ngươi nói là phụ cận đây có rất rõ ràng. Cái này Thiên Hành chân nhân nên là lo lắng thai vách mạch rừng, vì vậy mới ở Dư đạo nhân nói đến một nửa lúc, đem cắt đứt, phòng ngừa bí mật tiết lộ ra ngoài. Lần này thao tác ngược lại rất bình thường. Mặc dù nói, cái này Thiên Nam vực các tu sĩ, kém xa Hứa Hạo ở tiên hiệp trong tiểu thuyết nhìn như vậy, có thể phi thiên độ địa, hơn nữa thủ đoạn cũng vô cùng vô tận. Nhưng những tu sĩ này, rốt cuộc vẫn có một ít bản lĩnh cuối cùng. Nếu là Thiên Hành cùng Dư đạo nhân không cẩn thận một ít vậy, bọn họ đàm luận nội dung, rất dễ dàng cũng sẽ bị người để tâm cấp nghe lén đến nói thí dụ như Hứa Hạo. Dư đạo nhân dĩ nhiên là cũng ý thức được một điểm này. Hắn cười nói, "Tốt, vậy chúng ta không nói chuyện như vậy, hay là hàn huyên một chút được a?" "Hành." Trải qua Thiên Hành nhắc nhở sau, hai người này sau đó chỗ đàm luận nội dung, liền cùng tòa kia truyền tống trận không có bao nhiêu liên lạc. Cho dù là tình cờ nói về truyền tống trận chuyện, Thiên Hành cùng Dư đạo nhân cũng chỉ biết dùng cái đó vật kia loại cách gọi khác tới tiến hành thay thế. Kể từ đó, liền đưa đến Hứa Hạo nghe chính là đầu óc mơ hồ. Đồng thời, hắn không thể không sâu trong lòng trong bội phục, cái này Thiên Hành không hổ là có thể tu luyện đến kim đan kỳ tu sĩ, làm việc quả nhiên cẩn thận vô cùng. Hứa Hạo tuy có bóng đen hóa năng lực, cũng toàn trình theo dõi đối phương, nhưng vẫn là có thể không nghe được cùng kia truyền tống trận có liên quan tin tức. Điều này làm cho Hứa Hạo cảm thấy có chút không nói. Cho nên nói, tòa kia truyền tống trận rốt cuộc cất giấu như thế nào bí mật, cần Thiên Hành cùng Dư đạo nhân như vậy hết sức che giấu đâu? Tòa kia truyền tống trận rốt cuộc sẽ đem bọn họ những người này chuyển tới một nơi như thế nào? Sáng sớm hôm sau, hải cảng thành bến tàu. Đối với khởi động truyền tống trận một chuyện, Dư đạo nhân lộ ra 10 phần tích cực. Hắn quả nhiên như hôm qua đã nói như vậy, bất quá một đêm thời gian, đã đem thuyền bè cùng với trên thuyền vật liệu đều bị chuẩn bị xong rồi. Dư đạo nhân chuẩn bị thuyền hạm, dù không sánh bằng Hứa Hạo ở địa Bắc cảnh lúc ngồi cự lầu số, nhưng hắn chỗ ngồi này thuyền một lần nghĩ dung nạp xuống mấy trăm người, vậy hay là dư xài. Hải cảng thành xây ở bờ biển, vì vậy trong thành có lớn trọng tải hạm thuyền tồn tại, cũng tỉnh phi chuyện kỳ quái gì. Thời gian cấp bách, cân nhắc đến những thứ kia trùng nhân quân đội, tùy thời đều có đánh tới nơi này có thể, Hứa Hạo chờ tu sĩ cũng không dám vết mực. Rất nhanh, trên bến tàu các tu sĩ liền bắt đầu lục tục lên thuyền. Nhưng vừa lúc đó, Hứa Hạo lại đột nhiên từ hải cảng thành thành bắc khu vực nghe được trận trận sợ hãi kêu tiếng. Đó là người bị kinh sợ lúc mới có thể phát ra thanh âm. Hiển nhiên, thành bắc khu nên là xảy ra chuyện. Hứa Hạo tung người nhảy một cái, trực tiếp nhảy tới thuyền hạm chỗ cao nhất, cũng chính là tức thất. Cái gọi là tức thất chỉ chính là thuyền hạm bên trên cao nhất một nơi. Nhân chỗ cao tầm mắt rộng mở, vì vậy tức thất thường thường lại bị gọi là khán đài. Bằng vào qua người mục lực, Hứa Hạo rất nhanh liền phát hiện. Nguyên lai, ở thành Bắc khu tạo thành xôn xao, lại là một ít xâm lấn đến hải cảng thành trùng nhân quân đội nhóm những thứ này trùng nhân xâm lấn thời cơ, chọn phi thường tốt. Dù sao, giờ phút này gần như khắp thành tu sĩ cũng tụ tập ở bến tàu nơi này, thành tường chỉ để lại số ít người phàm võ giả tiến hành trông chừng. Chỉ dựa vào những người phàm kia, dĩ nhiên là không cách nào ngăn trở những thứ kia trùng nhân nhóm. Không có các tu sĩ ngăn trở, bất quá chỉ trong khoảnh khắc, liền có mấy ngàn con trùng nhân lục tục vọt tới hạm thuyền phụ cận. Trùng nhân cùng với cơ giới sinh mệnh nhóm, nhất định phải dựa vào người phàm sinh thành thống khổ khói mù mới có thể thu được năng lượng nguồn gốc. Cho nên nói, trừ phi bạn bất đắc dĩ dưới tình huống, nếu không, trùng nhân sẽ không đi chủ động công kích các phàm nhân. Trùng nhân nhóm mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là Hứa Hạo những tu sĩ này. Chỉ có đưa bọn họ hoàn toàn giết chết, hay là toàn bộ đuổi ra bên ngoài thành, trùng nhân đại quân mới có thể tốt hơn địa nắm giữ trong thành bình dân. Ở thấy trùng nhân đại quân giết tới sau, trên bến tàu còn chưa lên thuyền các tu sĩ cũng không dám lại tiếp tục vết mực. Bọn họ rối rít các hiện thần thông, trực tiếp từ phía dưới nhảy tới hạm thuyền bong thuyền trên. Dĩ nhiên, ở trùng nhân nhóm ngăn trở hạ, cũng không phải là toàn bộ tu sĩ có thể nhảy lên thuyền hạm. Giờ phút này, trên bến tàu còn có gần 20-30 tên tu sĩ, còn chưa tới kịp nhảy lên thuyền hạm. Nhưng dư đạo nhân bây giờ đã không để ý tới bọn họ. Hắn trực tiếp sai người thu hồi mỏ neo thuyền, chỉnh con thuyền cũng ở đây trong nháy mắt mở đủ mã lực, cũng nhanh chóng lái vào bến tàu ngoài vùng biển bên trên. Thức bên trong phòng bộ, dư đạo nhân cầm trong tay một trương bản đồ hàng hải mở ra sau, chỉ phía trên một hòn đảo, hướng Hứa Hạo, Thiên Hành hai người nói: "Hai vị tiền bối, các ngươi nhìn tòa đảo này, nơi này chính là chúng ta phải đi cái địa phương kia." Hứa Hạo cảm thấy có chút nghi ngờ, nếu là chuyển tống trận, đó không phải là dùng cảng phương tiện càng tốt sao? Vì sao ngươi phải đem chỗ ngồi này trận xây ở trên đảo đâu? Dư đạo nhân giải thích nói: "Hứa tiền bối, ngươi đây không biết, cái này truyền tống trận cũng không phải là ta xây, mà là ta rất sớm trước ở đó trên đảo phát hiện. Về phần cái này truyền tống trận tại sao phải xây ở trên đảo này, ta đoán chừng có phải là vì ẩn nút một chút đi." Hứa Hạo gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ở thuyền hạm đi tới quá trình bên trong, thông qua dư đạo nhân một phen tự thuật, Hứa Hạo lúc này mới biết được. Giống như địa bắc cảnh, Thiên Nam vực duyên hải một giải thuyền bè, cũng giống vậy chưa bao giờ lái vào viễn hải trong. Bởi vì lái vào viễn hải trong thuyền bè, trước giờ liền không thể thành công chạy trở lại. Cho dù những thứ kia lái vào viễn hải thuyền bè trong, có thể ngự không phi hành kim đan kỳ tu sĩ trấn giữ, cũng là như vậy. Hoặc giả nguyên nhân chính là như vậy, Hứa Hạo bọn họ phải đi hòn đảo, vị trí này ở gần biển khu vực. Đoàn người ngồi hàng thuyền, hoa gần hơn một ngày thời gian sau, rốt cuộc lái đến hòn đảo kia phụ cận. Cũng không biết dư đạo nhân cùng Thiên Hành đến tột cùng là như thế nào phát hiện tòa đảo này. Hứa Hạo phát hiện, hòn đảo này bên trên truyền tống trận lại bị nút ở một chỗ ngầm dưới đất trong huyệt động. Rất khó tưởng tượng, dư đạo nhân có thể ở vô tình giữa ở nơi này ngồi không có bất kỳ đánh dấu trên hoang đảo, phát hiện như vậy ẩn nút huyệt động cửa vào. Mọi người đi tới trước cửa hang. Kia dư đạo nhân tay nâng cây đuốc, hướng sau lưng đám tu sĩ nhắc nhở, các vị đạo hữu, chờ một hồi đi tới bên trong động sau, tuyệt đối không nên nói chuyện lớn tiếng, nếu không chết rồi đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nghe nói như thế, trong đám người liền lập tức có tu sĩ hỏi, dư đạo hữu, lời này của ngươi là có ý gì? Động này bên trong sẽ không còn có nguy hiểm gì đi. Chương 139, truyền tống trận hạ chương 139, truyền tống trận hạ hừ hừ. Kia dư đạo nhân cười lạnh hai tiếng sau, trả lời, không sai, động này bên trong xác thực gặp nguy hiểm, ngươi nếu là không muốn đi vào vậy, có thể bây giờ đi liền. Dư đạo nhân lời nói này xong, tại chỗ tu sĩ không một người nguyện ý rời đi. Đạo lý rất đơn giản. Động này trong mặc dù tồn tại nguy hiểm, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút một ít, còn có thể tránh khỏi. Nhưng nếu là lúc này nghiêng đầu trở về Thiên Nam được vậy, thì tất nhiên muốn đối mặt đã xâm chiếm toàn bộ Trung Châu trùng nhân đại quân. Giữa hai bên nên lựa chọn như thế nào, từ không cần nói nhiều đám tu sĩ đi theo dư đạo nhân, leo leo địa tiến vào huyệt động chỗ càng sâu. Có dư đạo nhân lúc trước nhắc nhở sau, giờ phút này tiến vào trong huyệt động một đám các tu sĩ, đều giữ yên lặng, không một người dám mở miệng nói chuyện. Thậm chí ngay cả đi bộ thời điểm, đại gia cũng sẽ cố ý thả chậm bước chân, e sợ cho bị động này trong nguy hiểm phát ra đến. Bất quá, bất kể ở cái gì trong hoàn cảnh, chỉ cần người hơn một đứng lên, liền tất nhiên sẽ xuất hiện một ít tình huống ngoài ý muốn. Cái thế giới này cây đuốc là dùng động vật mờ chế tác mà thành, vì vậy cây đuốc đang thiêu đốt lúc khó tránh khỏi sẽ xuất hiện giọt dầu hiện tượng. Một người tu sĩ liền vừa lúc bị sau lưng người dùng cây đuốc nhỏ xuống mờ nóng đến đầu. Ai ra? Tu sĩ này bị đau, liền theo bản năng hướng người sau lưng mắng, ngươi có phải hay không mắt mù à? Ngươi cây đuốc cũng nhỏ giọt trên đầu ta, thật là ngu. Người này còn chưa mắng xong, một trận tuôn rơi tiếng vang liền đã từ huyệt động chỗ sâu chuyển tới. Nương theo lấy đạo này âm thanh kỳ quái, là một cái toàn thân đỏ thắm, lại to khỏe vô cùng xúc tu, từ trong bóng tối đột nhiên chui ra. Cái này xúc tu tốc độ cực nhanh, thậm chí ngay cả Hứa Hạo mục lực cũng không cách nào thấy rõ kỳ cụ thể động tác. Bất quá trong nháy mắt, kia lên tiếng quát mắng tu sĩ, cùng với theo sát hắn hai người khác, liền bị kia xúc tu cùng nhau cuốn vào trong bóng tối một màn này, nhìn tại chỗ tu sĩ là người người mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bọn họ theo bản năng dừng bước lại, không còn dám tiếp tục đi tới. Nhưng dư đạo nhân lúc này lại quay đầu lại, đối đám tu sĩ so cái không có sao dùng tay ra hiệu, cũng tỏ ý đại gia tiếp tục đi tới. Giờ phút này, gần như toàn bộ tu sĩ đều biết, nếu như bọn họ không thể mượn tòa kia truyền tống trận, rời đi cái này Thiên Nam được vậy, theo trùng nhân quân đội thế lực càng ngày càng mạnh, bọn họ cuối cùng tất nhiên sẽ chết ở trùng nhân đại quân vây công dưới. Vì vậy, cứ việc tại chỗ tu sĩ, cũng đối đầu kia xúc tu cảm thấy sợ hãi, nhưng bọn họ hay là nhắm mắt tiếp tục đi tới. Dĩ nhiên, ở có lần này vết xe đổ sau, đi lại ở trong động các tu sĩ, cũng đều trở nên càng cẩn thận kỹ càng. Mấy trăm người chen trong huyệt động, hoàn toàn chưa phát ra tí xíu thanh âm. Trong động cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ở dư đạo nhân dẫn hạ, đám người lại đi tiếp một đoạn thời gian, cũng đi tới một gian giải, chiều rộng gần mấy chục thước trong mật thất. Dư đạo nhân cũng ở đây nơi này ngừng lại. Bởi vì, ở nơi này trong mật thất, trừ một cái hai người rộng bao nhiêu hố sâu ra, liền đã không còn bất luận cái gì đường. Hứa Hạo đứng ở đằng xa, hướng kia trong hố sâu nhìn một cái. Cái này hố sâu không chỉ có hẹp hòi, hắc ám, lại sâu không thấy đáy, hơn nữa Hứa Hạo dựa vào qua người thính lực, còn mơ hồ có thể nghe một trận kỳ quái ngọ nguyệt tiếng. Nghe được thanh âm này sau, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Hắn suy đoán, cái này trong hầm ngọ nguyệt âm thanh, rất có thể chính là đầu kia xúc tu phát ra tới. Nói cách khác, mới vừa rồi cuốn đi kia ba tên tu sĩ kỳ quái xúc tu, hoặc giả liền giấu ở chỗ này trong hố sâu. Đang ở Hứa Hạo suy tính đồng thời, kia dư đạo nhân cũng bắt đầu hướng đám tu sĩ nhóm ra dấu lên. Dư đạo nhân đánh dùng tay ra hiệu, bắt đầu chỉ huy lên tại chỗ các tu sĩ, làm bọn họ mỗi người đứng ở trong động không cùng vị trí bên trên. Hiển nhiên, dư đạo nhân lúc này đang chỉ huy các tu sĩ tiến hành chỗ đứng. Bất kỳ trận pháp đều nhất định muốn các tu sĩ đứng ở đặc biệt vị trí sau mới có thể thành công đem khởi động. Như vậy xem ra, căn này cực lớn căn phòng bí mật phải là dư đạo nhân cùng tiên hành trong miệng, tòa kia có thể rời đi thiên nam vực truyền thống trận. Một chốc, đợi đám tu sĩ đứng vào vị trí sau, kia dư đạo nhân cùng tiên hành liền cùng nhau đứng ở ngay chính giữa vị trí, cũng bắt đầu đã vận hành lên linh lực trong cơ thể. Mà theo thiên hành hai người linh lực vận chuyển, còn lại tu sĩ linh lực trong cơ thể cũng đều bắt đầu đi theo vận chuyển. Hứa Hạo phát hiện, những tu sĩ này linh lực cũng bắt đầu từ từ chuyển vào đến căn phòng bí mật mặt đất bên trong. Cho đến bây giờ, hết thảy xem ra cũng còn mười phần bình thường. Nhưng cũng không lâu lắm, Hứa Hạo liền thấy vô cùng kỳ quái một màn, hắn phát hiện, những thứ kia chạy vào truyền tống trận bên trong linh lực, hoàn toàn bắt đầu từ từ hội tụ đến dư đạo nhân cùng với thiên hành trong cơ thể. Không chỉ có như vậy, trên thực tế, tòa trận pháp này có thể hấp thu, không hề chỉ có các tu sĩ linh lực. Những tu sĩ kia đang bị hấp thu linh lực đồng thời, bên ngoài đồng hồ cũng ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng giảm yếu. Mà trái ngược lại, thời là dư đạo nhân cùng thiên hành hai người bọn họ dáng ngoài thì ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu từ từ trở nên trẻ tuổi đứng lên. Nhìn đến đây, Hứa Hạo cũng đã đại khái hiểu đây hết thảy. Rất rõ ràng, động này trong trận pháp nên căn bản cũng không phải là cái gì có thể rời đi thiên nam vực truyền tống trận. Đây là một tòa có thể hấp thu người khác tuổi thọ cùng linh lực quỷ dị đại trận. Nói cách khác, dư đạo nhân cùng thiên hành hai người đang lợi dụng huyệt động này trong trận pháp hấp thu tại chỗ toàn bộ tu sĩ linh lực cùng tuổi thọ. Dĩ nhiên, loại này hấp thu không hề bao gồm Hứa Hạo ở bên trong. Ở thiên hành cùng dư đạo nhân xem ra, Hứa Hạo sở dĩ xem ra trong cơ thể không tồn tại linh lực nên chẳng qua là hắn dùng phương thức nào đó đem thực lực chân thật ẩn nút mà thôi. Nhưng trên thực tế, thiên hành cùng dư đạo nhân cũng phán đoán sai lầm. Hứa Hạo vẫn thật là một chút linh lực cũng không có. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Hứa Hạo dù đứng ở nơi này đại trận đi suốt, nhưng lại cũng không bị tòa trận pháp này ảnh hưởng. Đang làm hiểu đây hết thảy sau, Hứa Hạo liền tính toán mở ra bóng đen hình thái, cũng mau sớm trốn đi căn này mà thất. Nhưng hắn trong lòng rất nhanh lại tăng thêm một cái ý nghĩ. Rất rõ ràng là có thể nhìn ra, lâm vào tòa trận pháp này trong tu sĩ, nên là không cách nào di động, nếu không, những thứ kia bị hút rơi linh lực cùng tuổi thọ tu sĩ, cũng sớm đã chạy ra khỏi ngoài động. Hơn nữa loại này không cách nào di động hạn chế, nên không chỉ có chỉ nhằm vào bị hấp thu tu sĩ. Thiên hành cùng dư đạo nhân, hẳn là cũng bị trận này hạn chế. Nếu như Hứa Hạo không có đoán sai, hai người này khi hấp thu linh lực, tuổi thọ quá trình bên trong, hẳn là cũng đồng dạng là không cách nào di động. Cho nên nói, nếu là Hứa Hạo có thể thừa này thời cơ, ra tay đánh lén hai người này, bọn họ có thể hay không còn sức đánh trả chút nào địa bị giết rơi đâu. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. Một giây kế tiếp, hắn đã xuất bây giờ kia dư đạo nhân, cùng với thiên hành bên người, cũng hướng bọn họ hai người vùng quyền đánh tới. Cảm tạ bạn đọc vô danh tự người ngoài hành tinh, đặt không phơi, thu lâm thượng tiên, rực rỡ lúa, cùng với bạn đọc 20180101170705957 đám người ném phiếu hàng tháng. Khác cảm tạ độc giả 1408397571158428160 khen thưởng. Chương 140, miệng bên trên chương 140, miệng bên trên chuyện quả nhiên cùng Hứa Hạo dự liệu vậy. Kia thân ở trong trận dư đạo nhân cùng thiên hành, đối mặt Hứa Hạo tấn công, đích sắc không cách nào làm ra bất kỳ né tránh động tác. Hai người bọn họ mỗi người cứng rắn chịu Hứa Hạo một quyền. Dư đạo nhân bị Hứa Hạo đánh trúng sau, trực tiếp miệng phun máu tươi, từ tại chỗ té bay ra ngoài, tại chỗ liền không động đậy nữa. Cũng không biết hắn là ngất đi, hay là trực tiếp bị đánh chết. Về phần thiên hành chân nhân hắn có kim đan kỳ tu vi, bị Hứa Hạo một quyền đánh trúng sau, thiên hành chẳng qua là trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cũng lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Nhưng cũng không lâu lắm, thiên hành liền đã khôi phục lại. Hắn vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, từ trong lấy ra một thanh ước chừng nửa cái cánh tay dài độ đoạn kiếm, cũng đem để tại không trung. Đoạn kiếm này hoàn toàn trực tiếp chống rông trôi lơ lửng. Thấy vậy, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thanh kiếm kia nên là chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng phi kiếm pháp khí. Phi kiếm nếu là rơi vào trúc cơ, luyện khí tu sĩ trong tay, uy lực của nó cũng không có bao lớn, bọn họ tối đa cũng là có thể cầm phi kiếm làm vũ khí cận chiến sử dụng, nhưng tu sĩ kim đan thì lại khác. Phi kiếm này trong tay bọn họ là chân chính có thể từ ngoài ngàn dặm lấy đầu người. Nhưng bởi vì thiên nam vực kim đan kỳ tu sĩ cực kỳ hiếm hoi, vì vậy Hứa Hạo đến bây giờ cũng còn chưa thấy biết qua phi kiếm chân chính lực lượng. Lấy ra phi kiếm sau, thiên hành lộ ra cực kỳ tự tin. Hắn nhìn về phía Hứa Hạo, trên mặt lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười. Nguyên lai, trải qua mới vừa rồi kia một phen hấp thu sau, Thiên Hành đã chậm rãi từ một cái lớn tuổi ông lão biến thành một người trẻ tuổi bộ dáng. Ngoại trừ, Hứa Hạo vẫn có thể sáng rõ cảm giác được, cái này Thiên Hành chân nhân linh lực trong cơ thể, vô luận là độ tinh khiết hay là tổng số, đều đã cùng lúc trước có khác biệt trời vực. Phát giác phen này biến hóa sau khi, Hứa Hạo trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ thận trọng. Cảm nhận được trong cơ thể mênh mông linh lực sau, Thiên Hành chân nhân khống chế phi kiếm pháp khí, trong lòng có thể nói là sung sướng vô cùng. Hắn thấy, cái này Hứa Hạo tuy mạnh, nhưng cùng lắm, cũng bất quá chính là cái lấy được chút cơ hội trúc cơ tu sĩ mà thôi. Mà Thiên Hành bây giờ đã khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực. Đối mặt một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn dĩ nhiên là nắm chắc phần thắng. Thiên Hành chân nhân lấy ra phi kiếm sau, chỉ tâm niệm vừa động, phi kiếm kia liền lập tức hướng Hứa Hạo ngực bay đi. Dưới kim đan đều sâu kiến, những lời này cũng không phải là nói đùa nhi. Theo Thiên Hành, một kiếm này cho dù không thể đem Hứa Hạo trực tiếp chớp nhoáng giết hết, cũng ít nhất có thể đem thương nặng, khiến cho hoàn toàn mất đi năng lực tác chiến. Nhưng ở nơi này thanh phi kiếm bay ra lúc, Thiên Hành lại đột nhiên phát hiện, hắn đối diện Hứa Hạo, toàn thân trên dưới hoàn toàn đã tuôn ra một cỗ không hiểu sương mù đen. Mà ở nơi này cỗ sương mù đen xuất hiện sau, Hứa Hạo cả người thân thể cũng theo đó hóa thành một đoàn bóng đen. Thấy vậy một màn, Thiên Hành trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là ảnh quái, cho nên nói, người này lại có thể biến thành ảnh quái năng lực. Bằng vào bóng đen hóa năng lực, Hứa Hạo ở tránh ra một kiếm kia sau, liền bắt đầu từ từ chui vào huyệt động chóp đỉnh. Hắn đây là thấy sự thái không ổn, tính toán chạy ra. Đánh thắng được mới đánh không lại liền chạy, Hứa Hạo nghĩ đến như vậy. Nhưng ngay khi Hứa Hạo sắp chui vào vách động lúc, kia Thiên Hành chân nhân lại đột nhiên đưa tay nhẹ một chút. Góc nhìn một đạo kim quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Kim quang này, liền như là một sợi dây xích bình thường, lại đem thuộc về bóng đen hóa trạng thái Hứa Hạo trói buộc chặt, cũng cứng rắn từ trong vách động cấp lôi đi ra. So sánh với chủng nhân quân đội, cơ giới sinh mệnh mà nói, tu sĩ am hiểu hơn với pháp thuật công kích. Hơn nữa tu vi, cảnh giới càng cao tu sĩ, đang lúc đối địch thì càng là lệ thuộc pháp thuật. Vì vậy, Hứa Hạo bóng đen hình thái, ở am hiểu sử dụng pháp thuật tu sĩ trước mặt, không hề có được bao nhiêu ưu thế. Hứa Hạo quả quyết biến trở về loài người hình thái, Hứa Hạo loài người thân thể là có thể miễn dịch phần lớn pháp thuật công kích. Vì vậy, ở Hứa Hạo biến trở về hình người đồng thời, đầu kia từ kim quang xích sắt cũng đã biến mất theo không thấy. Nếu không thể chạy trốn, Hứa Hạo cũng không nhiều làm do dự. Hắn trực tiếp từ tại chỗ lao ra, cùng sử dụng thân thể hướng Thiên Hành đụng tới. Trải qua vô số lần cường hóa sau, Hứa Hạo lực lượng, tốc độ đã sớm đạt tới liền tu sĩ đều khó mà với tới trình độ. Ở trong mắt Thiên Hành chân nhân, Hứa Hạo toàn lực vọt lên dưới, hắn chạy qua vị trí, thậm chí cũng lưu lại một đạo tàn ảnh. Hứa Hạo tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn đã sắp đến kia Thiên Hành chân nhân, căn bản là không cách nào phản ứng kịp mức. Hứa Hạo liền như là một chiếc phi nhanh xe lửa bình thường, trực tiếp đụng vào kia Thiên Hành chân nhân trên thân thể, nhưng khiến Hứa Hạo không nghĩ tới chính là, cái này Thiên Hành tuy không cách nào tránh Hứa Hạo công kích, nhưng đang ở hắn sắp bị đánh ngã trước một giây, này mặt ngoài thân thể hoàn toàn xuất hiện một đạo lồng ánh sáng màu xanh lục. Cái này lồng ánh sáng màu xanh lục trực tiếp đem Hứa Hạo cấp bắn đến mấy thước ra ngoài. Điều này làm cho Hứa Hạo trong lòng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Dù sao, hắn nhân loại hình thái là có thể không nhìn phần lớn pháp thuật. Có thể khiến Hứa Hạo không nghĩ tới chính là, Thiên Hành chân nhân mặt ngoài thân thể đạo này lồng ánh sáng màu xanh lục lại trực tiếp đem hắn tấn công cả lại. Cho nên nói, đạo này lồng ánh sáng màu xanh lục không phải từ pháp thuật sinh thành sao? Trong lúc nhất thời, Hứa Hạo cảm thấy hết sức nhức đầu. Hắn đối địch thủ đoạn cực kỳ đơn nhất, ở có kia lồng ánh sáng màu xanh lục sau, Thiên Hành chân nhân đối mặt Hứa Hạo, có thể nói là hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Cái này con mẹ nó phải đánh thế nào? Hứa Hạo thậm chí căn bản là không nghĩ ra được bất kỳ có thể chuyển bại thành thắng phương pháp. Hắn tính toán hướng Thiên Hành chân nhân mở miệng xin tha, cũng cùng với giảng hòa. Nhưng nghĩ đến đây trong động quỷ dị xúc tu sau, Hứa Hạo lại lập tức bỏ đi cái này ý niệm. Ở nơi này trong động là không thể tùy tiện nói. Hứa Hạo cũng không muốn đưa tới đầu kia xúc tu chú ý đúng. Xúc tu. Đang nghĩ đến đầu kia xúc tu sau, trong giây lát, Hứa Hạo trong lòng sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Hắn lần nữa từ tại chỗ lao ra, hướng Thiên Hành công đi qua. Mà Thiên Hành thấy được lần nữa xông lên Hứa Hạo sau, nay khoe miệng thì lộ ra một tia khinh miệt nụ cười. Cái này Hứa Hạo tốc độ, xem ra quả thật có chút doan người. Nhưng Hứa Hạo liền hắn một giáp thuật đều không cách nào phá hỏng, còn thế nào cùng hắn đánh? Sâu kiến chính là sâu kiến theo Thiên Hành, Hứa Hạo loại này phí công mà vô công cách làm, bất quá chẳng qua là đang bay con ngải dập lửa mà thôi. Bất quá, khiến Thiên Hành không nghĩ tới chính là, Hứa Hạo xông lại sau, cũng không có đối Thiên Hành phát động tấn công, ngược lại lộ ra một tia hết sức kỳ quái nụ cười. Ừm. Thấy được cái này tia nụ cười sau, Thiên Hành trong lòng lại vô hình bắt đầu cảm thấy bất an. Cùng lúc đó, xông đến Thiên Hành bên người Hứa Hạo, đột nhiên tại nguyên chỗ rống lớn một tiếng, rồi sau đó, Hứa Hạo toàn thân trên dưới xông ra trận trận sương mù đen, cũng trong nháy mắt hóa thành một đoàn bóng đen. Ngươi, nghe được Hứa Hạo tiếng gào thét sau, Thiên Hành cũng rốt cuộc hiểu ra Hứa Hạo mục đích. Nhưng lúc này đã chậm, chỉ thấy một cái xúc tu, lấy một loại ngay cả Hứa Hạo cũng khó mà với tới tốc độ, từ nơi này giữa căn phòng bí mật trong hố sâu chui ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cái này xúc tu ở chui ra đồng thời, ngay cả không khí chung quanh cũng phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Hơn nữa cái này xúc tu không chỉ là tốc độ thật nhanh, lực lượng của nó cũng giống vậy lớn đến một loại ngoại hạng trình độ. Đang bay tới Thiên Hành phía sau người, cái này xúc tu hoàn toàn không nhìn thẳng Thiên Hành bên ngoài thân tầng kia màn hào quang, cũng đem cuốn lên, nhanh chóng kéo vào trong hố sâu. Cảm tạ bạn đọc vô danh tự người ngoài hành tinh, đặc không phơi, Thu Lâm Thượng Tiên, Rực Rỡ Lúa, cùng với bạn đọc 20180101179957 đám người ném phiếu hàng tháng. Khác cảm tạ độc giả 1408-397-571-158-428-160 khen thưởng. Chương 141, miệng hạ chương 141, miệng hạ về phần đứng ở thiên hành bên người Hứa Hạo. Hứa Hạo dĩ nhiên là cũng nhận kia xúc tu công kích, bất quá hắn đã sớm trước hạn mở ra bóng đen hóa hình thái, vì vậy cũng không bị kia xúc tu cuốn vào hồ sâu. Ở thiên hành bị cuốn sau khi đi không bao lâu, bay ở căn phòng bí mật phía trên hắc giáp trùng, liền đột nhiên mở miệng nói ra, "Hứa Hạo, nó lập tức sẽ phải tỉnh." Hắc giáp trùng ở nơi này trong động mở miệng nói chuyện, theo lý mà nói, nên là sẽ phải chịu kia xúc tu tập kích. Nhưng hắc giáp trùng đang nói xong lời sau, trong hố sâu xúc tu lại cũng chưa giống như theo dự liệu như vậy, đột nhiên chui ra ngoài tập kích cái này côn trùng. Cái này khiến Hứa Hạo cảm thấy có chút không hiểu. Chẳng lẽ nói, hắc giáp trùng có đặc thù nào đó năng lực, có thể không nhìn đầu kia xúc tu? Hắc giáp trùng giống như là nhìn ra Hứa Hạo nghi ngờ bình thường, nó nói với Hứa Hạo, "Ngươi là bây giờ có thể nói chuyện, nó đã ăn no, sẽ không lại ăn người rồi." Hứa Hạo biến trở về hình người sau, cẩn thận hướng xa xa ném một viên cục đá, hắc giáp trùng nói đích xác thực không sai. Viên này cục đá sau khi hạ xuống, kia xúc tu quả nhiên không có lại từ trong hố sâu chui ra. Ngay sau đó, Hứa Hạo lại ở trong động giống một cổ họng, cũng lập tức hóa thành một đoàn bóng đen. Không có chút nào ngoài ý muốn, đầu kia kỳ quái xúc tu vẫn là không có từ trong hố sâu xuất hiện lần nữa. Hứa Hạo nhìn về phía hắc giáp trùng, nghi ngờ nói, "Ngươi nói nó là ai? Ngươi biết điều này xúc tu là vật gì sao?" "Đó không phải là xúc tu, đó là đầu lưỡi của nó." Hắc giáp trùng đính chính đạo. "Đầu lưỡi? Lời này là có ý gì?" Hứa Hạo nghe vậy, đầu tiên là mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh, trong lòng hắn liền có một cái suy đoán, chẳng lẽ nói, căn này căn phòng bí mật, trên thực tế là mỗi chỉ quái vật vòng họng. Có cái này suy đoán sau, Hứa Hạo liền nhớ tới, hắn trước đó ở đó điều xúc tu mặt ngoài, nhìn thấy vô số giống như rác hút vậy vật. Bây giờ nghĩ lại, kia con mẹ nó căn bản cũng không phải là cái gì rác hút. Kia rõ ràng chính là quái vật này đầu lưỡi bờ lưỡi. Ở Hứa Hạo suy tính đồng thời, hắc giáp trùng nhanh chóng bay đến dư đạo nhân trên đỉnh đầu, nói, "Còn có, ta phía dưới người này, bây giờ đã tỉnh." Dư đạo nhân đã thức chưa, Hứa Hạo ngắm nhìn một phía. Bị mật thất này trong trận pháp ảnh hưởng, giờ phút này, tại chỗ gần như toàn bộ tu sĩ, bề ngoài đồng hồ đều trở thành dàn mua hấp hối thái độ. Mà một ít vốn là tuổi cao người, thì ở nơi này trận pháp không ngừng hấp thu dưới, trực tiếp chết giả rơi. Bây giờ trong mật thất duy nhất còn sống, lại không có biến thành ông lão tu sĩ, trừ Hứa Hạo trở ra, liền chỉ còn dư lại dư đạo nhân một cái. Cái này dư đạo nhân cũng là dứt khoát. Đang bị hắc giáp trùng bạch trần giả bộ bất tỉnh cử động sau, hắn liền quả quyết từ dưới đất bò dậy, cũng hướng Hứa Hạo lộ ra vô cùng định hót đủ cười. Dư đạo nhân túi người gật đầu, giọng điệu cung kính hướng Hứa Hạo giải thích nói, "Hứa tiên bối, động này bên trong chuyện đều là thiên hành lừa ngươi, nhưng không quan hệ với ta à?" Hứa Hạo nhìn đối phương, yên lặng không nói. Kỳ thực đối với Hứa Hạo mà nói, cái này dư đạo nhân có hay không lừa hắn, căn bản cũng không trọng yếu. Như là đã trở mặt, vậy sẽ người này trực tiếp giết, chấm dứt hậu hoạn, dĩ nhiên là tốt nhất một loại lựa chọn. Nhưng dư đạo nhân nhưng quá sợ chết. Thấy Hứa Hạo không nói lời nào, dư đạo nhân ngữ tốc nhất thời mau hơn mấy phần, "Hứa tiên bối, thật bất kể ta chuyện, ta đều là bị kia thiên hành bức à?" Hứa Hạo vẫn không nói, hắn từ dưới đất nhặt lên thiên hành lưu lại cái kia thanh phi kiếm màu vàng nóng. Hứa Hạo cầm trong tay phi kiếm, chậm rãi hướng kia dư đạo nhân đi tới. Dư đạo nhân thấy vậy, trở nên càng thêm sốt ruột, "Đừng giết ta, đừng giết ta." "Đúng, Hứa tiền bối, ngươi còn thiếu một cái lái thuyền người đi, ngươi lưu ta một cái mạng, ta có thể sử dụng chiếc thuyền này, đem ngươi từ Thiên Nam vực mang đi ra ngoài." Hứa Hạo dừng bước, nghi ngờ nói, "Cái này Thiên Nam vực, còn có thể ngồi thuyền đi ra ngoài?" "Có thể, tuyệt đối có thể." Dư đạo nhân vô cùng đắc chắc, "Từ chúng ta nơi này tiếp tục đi về phía nam bên cạnh mở, chờ lái đến Viễn Hải sau, là có thể trực tiếp rời đi Thiên Nam vực." Nghe được câu này, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Thiên Nam vực Viễn Hải nguy hiểm vô cùng, người xông vào thập tử vô sinh, một điểm này nhất định là không thể nghi ngờ. Vì vậy, tùy tiện xông vào Viễn Hải cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Không chỉ có như vậy, kia dư đạo nhân đã nói lái đến Viễn Hải liền có thể rời đi Thiên Nam vực đến cùng là thật hay không, Hứa Hạo cũng đồng dạng là không cách nào phán đoán. Cho nên nói, cái này dư đạo nhân vậy nghe một chút là tốt rồi, nhưng không thể cả tin. Đang ở Hứa Hạo do dự, có phải hay không giết kia dư đạo nhân lúc, trên bả vai hắn hắc giáp trùng lại đột nhiên mở miệng nói ra, "Hứa Hạo, nó đã tỉnh." Hắc giáp trùng chưa bao giờ nói láo, hơn nữa phán đoán của nó cũng chưa từng có lúc sai. Mặc dù Hứa Hạo còn chưa tới kịp đi hỏi, cái này hắc giáp trùng trong miệng nó rốt cuộc chỉ chính là cái gì, nhưng bây giờ mau sớm chạy ra khỏi ngoài động, nhất định là sẽ không có vấn đề. Hứa Hạo cũng không dám lại vết mực. Hắn nắm lên trên mặt đất dư đạo nhân sau, liền nhanh chóng hướng ngoài động phóng tới. Mà ở Hứa Hạo hướng ra phía ngoài chạy trốn đồng thời, huyệt động này cũng bắt đầu xuất hiện trận trận kịch liệt lay động. Không đúng, không phải lay động. Nói chính xác, là huyệt động bất động, đang không ngừng co rút lại không chỉ có như vậy. Hứa Hạo còn phát hiện, ở nơi này huyệt động bốn phía trên vách tường, còn toát ra hàng ngàn hàng vạn, ước chừng cánh tay dài ngắn bén nhọn của đá. Đem trước mắt một màn này, cùng hắc giáp trùng trước nói kết hợp với nhau, liền rất rõ ràng có thể đã nhìn ra chỗ ngồi này huyệt động, rất có thể thật sự là mỗi chỉ vật khổng lồ miệng. Trong động cây kia kỳ quái xúc tu cùng với kia xúc tu chỗ ẩn nút hô sâu, rất rõ ràng là cái này vật khổng lồ đầu lưỡi, cùng với cổ họng. Mà những thứ kia xuất hiện ở trên vách động bén nhọn của đá, thời là quái vật này hàm răng. Về phần huyệt động vách động đang không ngừng co rút lại, thì đại biểu quái vật này đang tiến hành nhấm ướt. Tựa hồ là bởi vì mới vừa thức tỉnh nguyên nhân, quái vật này nhấm nuốt tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Cái này liền cho Hứa Hạo chạy trốn thời gian. Bất quá chớp mắt một cái, hắn liền đã mang theo dư đạo nhân cùng hắc giáp trùng, vọt tới quái vật này miệng xuất khẩu phụ cận. Giờ phút này, theo quái vật này vòm họng không ngừng co rút lại, kia xuất khẩu đã từ từ khép lại đến chưa đủ 1 mét độ cao. Hứa Hạo thấy vậy, liền trực tiếp nắm lên hắc giáp trùng, một thanh hướng ngoài động bước ra ngoài. Ngay sau đó, hắn lại dùng phương pháp giống nhau, đem dư đạo nhân cũng ném tới ngoài cửa hang bên cạnh. Hắc giáp trùng thể tích nhỏ, chưa đủ 1 mét nhiều cửa động đối với nó mà nói, dĩ nhiên là dư xài. Nhưng dư đạo nhân thì lại khác, bởi vì cửa động thật sự là quá nhỏ, dư đạo nhân đang bị Hứa Hạo ném ra lúc, một cánh tay hoàn toàn trực tiếp đụng vào cửa động ranh giới chỗ. Phúc. Trong lúc nhất thời, máu tươi vẩy ra. Kia dư đạo nhân cánh tay hoàn toàn trực tiếp nhân cái này đụng mà đứt rời, nhưng cũng may, người khác cuối cùng vẫn bị Hứa Hạo ném ra ngoài. Cùng lúc đó, huyệt động này xuất khẩu cũng đã hoàn toàn đóng cửa. Thấy hắc giáp trùng cùng dư đạo nhân đã thoát thân, Hứa Hạo trong lòng cũng rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Cũng được, cuối cùng là đuổi kịp Hứa Hạo, toàn thân trên dưới sương mù đen tôn trào, cả người cũng theo đó hóa thành một đoàn bóng đen, từ nơi này ngồi trong huyệt động chậm rãi bay ra ngoài. Quyển sách đã từ từ đóng băng 10.000 dặm bắt đầu sửa thành phạm lực lấy từ người phạm lực ý tứ, ngoài ra hôm nay còn làm một cái mới mặt địa, nhưng tuyệt đối đừng lật đường. Chương 142, Vu tộc bên trên chương 142, Vu tộc bên trên ngoài động. Dư đạo nhân gạt chỗ cụt tay ống tay áo, chịu đựng đau đớn đem vết thương băng bó một lần. Ở tu tiên giới, gãy một cánh tay đối với các tu sĩ mà nói, cũng không tính là bao lớn vấn đề. Chỉ cần mệnh năng giữ được, ở có đầy đủ tài nguyên dưới tình huống, mong muốn đem đứt gãy cánh tay lần nữa tiếp nối đi, cũng tịnh không phải việc khó gì. Dĩ nhiên, dư đạo nhân đầu kia cụt tay, bây giờ muốn trở về trong động lại kiếm về vậy, hiển nhiên là không thể nào. Nhưng thiên nam vực người phàm nhiều như vậy, dư đạo nhân nghĩ lại là một cái cụt tay vậy, vẫn là hết sức dễ dàng. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, dư đạo nhân ở cụt tay sau, trừ đau đớn trở ra, trên mặt cũng không vẻ bề bại. Không chỉ có như vậy, dư đạo nhân còn đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắn con kia hắc giáp trùng. Hắn nhớ, Hứa Hạo chính là bị con này hắc giáp trùng nhắc nhở sau, mới có thể có biết động này trong quái vật sắp thức tỉnh. Cũng chính là cái này nhắc nhở, mới khiến dư đạo nhân có thể hiểm lại càng hiểm địa chạy ra khỏi chỗ ngồi này về động. Hiển nhiên, cái này hắc giáp trùng phải có nào đó thập phần cường đại thăm dò năng lực. Nghĩ tới chỗ này, dư đạo nhân liền dẫn một tia lấy lòng ý vị, hướng hắc giáp trùng cười nói, côn trùng nhỏ, tiên Hứa Hạo bị giam trong động, nhất định là đã chết, nếu không ngươi sau này đi theo ta đi. Hắc giáp trùng không để ý hắn, dư đạo nhân cũng không buông tha cho khuyên. Hắn ở trên thuyền lúc, từng gặp cái này hắc giáp trùng tham ăn dáng vẻ. Dư đạo nhân biết, cái này côn trùng tựa hồ là cái ăn hàng. Vì vậy, hắn liền tiếp tục hướng hắc giáp trùng khuyên, ngươi cũng biết, ta là hải cảng thành thành chủ, ngươi đi theo ta vậy, mỗi ngày muốn ăn cái gì đều được. Ngươi thật đúng là dài dòng. Tựa hồ là ngại cái này dư đạo nhân quá nhiều lời, hắc giáp trùng liền cắt đứt hắn, nhắc nhở, Hứa Hạo muốn đi ra. Cái gì? Dư đạo nhân còn chưa phản ứng kịp. Cùng lúc đó, ở dư đạo nhân trước người trên mặt đất, một đạo bóng đen chậm rãi từ lòng đất chui ra, cũng nhanh chóng hóa thành Hứa Hạo bộ dáng. Hứa Hạo, tiền bối, ngươi không ngờ không có chết. Dư đạo nhân xem Hứa Hạo, kinh ngạc nói, ngươi đây là năng lực gì? Ngươi là thế nào biến thành ảnh quái? Hứa Hạo từ mặt đất chui ra sau, cũng không để ý tới kia dư đạo nhân hỏi thăm. Hắn cau mày, đem toàn bộ thân thể cũng dính vào trên mặt đất. Dư đạo nhân kỳ quái nói, ngươi đây là đang làm gì? Đừng nói nhảm, chạy. Hứa Hạo đứng lên, không nói hai lời, liền dẫn hắc giáp trùng hướng bọn họ lúc trước đỗ thuyền phương hướng chạy đi. Dư đạo nhân có thể một đường tu luyện đến trúc cơ cảnh giới, này ý thức nguy cơ tất nhiên không kém. Hắn mặc dù không biết Hứa Hạo vì sao chạy trốn, nhưng vẫn là ngay lập tức đi theo. Bên kia, Hứa Hạo sở dĩ chạy trốn là bởi vì hắn dính vào trên mặt đất lúc, liền đã có thể rất rõ ràng cảm giác được hòn đảo này đang kịch liệt run rẩy. Mặc dù loại này run rẩy biên độ rất nhỏ, nhưng Hứa Hạo lại biết, loại này run rẩy nên là bởi vì con kia quái vật sắp thức tỉnh nguyên nhân. Con quái vật kia, vẻn vẹn chỉ là một cái đầu lưỡi liền đã lớn như vậy. Nếu để cho nó hoàn toàn tỉnh lại, Hứa Hạo không thể nào là này đối thủ. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Quả nhiên, theo thời gian trôi đi, cả tòa trên đảo xuất ra hiện chấn động, cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng kịch liệt. Thẳng đến cuối cùng, bởi vì cỗ này chấn động quá mức kịch liệt, ngay cả trên đảo cây cối cũng bắt đầu bị này ảnh hưởng mà không ngừng ngã xuống đất. Rốt cuộc, ở Hứa Hạo đem về thuyền lớn sau, cả người cao đến gần hơn 50 mét, toàn thân trên dưới hiện đầy rêu xanh, nham thạch cùng bùn đất người khổng lồ, từ hòn đảo trung bộ chậm rãi đứng lên. Thấy được người khổng lồ này đầu sau, Hứa Hạo trong mắt lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắc giáp trùng đã nói hết thảy, quả nhiên đều là thật. Nguyên lai, Hứa Hạo cùng những tu sĩ khác nhóm trước đó tiến vào tòa kia miệng động, xác thực chính là người khổng lồ này miệng. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo trong lòng liền có một cái suy đoán, mấy trăm tên tu sĩ linh lực, tuổi thọ, dùng để khiến thiên hành cùng dư đạo nhân khôi phục thanh xuân, nhất định là dư xài. Cho nên nói, những thứ kia thêm ra, chạy vào đến trong trận pháp tuổi thọ, đều bị dùng để đánh thức người khổng lồ này sao? Người khổng lồ này, đến tột cùng là cái quái gì? Đang ở Hứa Hạo quan sát người khổng lồ đồng thời, dư đạo nhân cũng rốt cục thì chạy trốn tới trên thuyền. Hắn hướng Hứa Hạo hỏi, Hứa tiên bối, ngươi biết đó là vật gì sao? Cho nên nói, ngươi cũng không biết người khổng lồ kia. Hứa Hạo hỏi ngược lại, vậy ngươi tại sao phải biết cái đó động, còn có kia bên trong động trận pháp? Dư đạo nhân vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, từ trong lấy ra một trường thuộc gia qua gia thú. Hắn đem gia thú cung kính đưa cho Hứa Hạo, giải thích nói, Hứa Hạo tiên bối, cái đó động bí mật, ta đều là từ nơi này phía trên thấy được. Đây là Hứa Hạo thấy được bộ này bản đồ sau, mặt lộ vẻ cổ quái. Nguyên lai, dư đạo nhân chỗ lấy ra trường này gia thú, phía trên vẽ một bộ bản đồ, trên bản đồ này ghi rõ cái hải vực này bên trên gần như toàn bộ hòn đảo vị trí. Dĩ nhiên, đây không phải là mấu chốt của vấn đề. Chân chính để cho Hứa Hạo cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này ra thú bên trên bản đồ, vô luận là này hoa phong hay là trên bản đồ sử dụng đánh dấu vân vân những thứ này, cùng Hứa Hạo ở Lâm Cảng thôn lấy được ra dê bản đồ, cơ hồ là giống nhau như lúc. Nói cách khác, cái này hai tấm hoa phong đánh dấu cũng cực kỳ tương tự bản đồ, liền có thể là do cùng một người vẽ ra tới. Nếu như Phi nói có khác biệt gì chỗ, đó chính là tấm bản đồ này tựa hồ là dùng da trâu chế thành, mà Hứa Hạo ở địa bắc cảnh sở được đến bản đồ dùng thì là dê da. Rất rõ ràng, có thể đi ra địa bắc cảnh cũng đi tới nơi này Thiên Nam vực, tựa hồ không hề chỉ có Hứa Hạo một người. Tên kia vẽ xuống bản đồ người tiên phong cũng giống vậy hoàn thành qua này trắng cử. Ở Hứa Hạo xem bản đồ đồng thời, kia dư đạo nhân lại tiếp tục nói: "Tiền bối, ngươi nhìn cái này đồ dưới nhất bên cạnh, nơi đó có một vòng tròn vậy đánh dấu." Hứa Hạo nhìn về phía bản đồ phía dưới cùng. Quả nhiên, ở nơi này tấm bản đồ phía dưới, dầm dạp chẳng chịt địa vẽ có một hàng vòng tròn ký hiệu. Dư đạo nhân giải thích nói: "Trên bản đồ này vòng tròn, chỉ phải là trận pháp tỉ như chúng ta ở tòa đảo này, tại trên địa đồ liền có một vòng tròn vậy đánh dấu, ta cũng là căn cứ cái này đánh dấu mới tìm được tòa đảo này." Đối với dư đạo nhân lời nói này, Hứa Hạo rất tin không nghi ngờ, bởi vì hắn tại Lâm Cảng thôn bên trong lấy được tấm kia ra dê bản đồ, này phía dưới cùng vị trí cũng giống vậy có một hàng rậm rạp chẳng chịt vòng tròn đánh dấu. Rất rõ ràng, ra dê trên bản đồ những thứ kia vòng tròn đại biểu, nên là Hứa Hạo ở quỷ trên biển lúc gặp phải loại này giống như linh quang trận hải thượng truyền tống trận. Dùng cái này suy đoán, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này ra châu trên bản đồ vòng tròn nên giống vậy chỉ chính là truyền tống trận ý tứ. Nói cách khác, cái này Thiên Nam vực viễn hải bên trên rất có thể cũng giống vậy tồn tại, tương tự với địa bắc cảnh quỷ trên biển cái chủng loại kia hải thượng truyền tống trận. Nếu thật sự là như thế vậy, Hứa Hạo liền có thể mượn hải thượng truyền tống trận trực tiếp rời đi cái này Thiên Nam vực. Đang ở Hứa Hạo phân tích ra châu trên bản đồ nội dung lúc, kia hòn đảo bên trên người khổng lồ cũng đã từ từ đi tới Hứa Hạo chỗ thuyền bè phụ cận. Thấy vậy, dư đạo nhân hốt hoảng nói: "Hứa tiên bối, quái vật kia đi tới, chúng ta có phải hay không trực tiếp lái thuyền đi à?" Các tu sĩ luôn luôn cũng rất lười biếng nhác, giống như lái thuyền khổ như thế sống, thường thường đều là do người phàm các thủy thủ phụ trách. Chiếc thuyền này tự nhiên cũng không ngoại lệ, bởi vì trên chiếc thuyền này người phàm thủy thủ cũng không tiến vào tòa kia huy động, vì vậy chiếc thuyền này tùy thời cũng có thể nổ neo chạy trốn. Nhưng đang ở Hứa Hạo, dư đạo nhân tính toán rời đi lúc, xa xa con kia vật khổng lồ lại đột nhiên mở miệng nói ra: "Vân vân." Người khổng lồ này vô luận là đọc nhấn rõ từng chữ hay là phát âm, nghe ra cũng cực kỳ mơ hồ, nhưng Hứa Hạo vẫn là nghe hiểu ý của đối phương. Kia đại gia hỏa tựa hồ là để bọn họ dừng lại. Làm phong ngoài ý muốn, Hứa Hạo liền hướng dư đạo nhân phân phó nói: "Ngươi trước hết để cho người đem mỏ neo thuyền thu, sau đó hướng trong biển hơi rượi vào một chút, nhưng cũng không cần vạch được rời đảo quá xa, ta ngược lại muốn xem người khổng lồ kia rốt cuộc có cái gì mục đích." Quyển sách đã từ từ đóng băng 10.000 dặm bắt đầu sửa thành phạm lực lấy từ người phạm lực ý tứ, ngoài ra hôm nay còn làm một cái mới mặt địa, nhưng tuyệt đối đừng lạc đường. Chương 143, Vu tộc hạ chương 143, Vu tộc hạ cùng Hứa Hạo suy đoán bậy. Người khổng lồ này đang đến gần Hứa Hạo chỗ thuyền lớn sau, liền trước hạn ngừng lại, cũng không có muốn công kích Hứa Hạo đám người ý tứ. Trong miệng nó phát ra âm thanh nói: "Ta là..." Nhưng còn chưa có nói xong, người khổng lồ này liền đã nhíu chặt chân mày, làm suy tư trạng. Nó giống như là quên đi bản thân đến tột cùng là ai bình thường. "Ta là..." Hồi lâu đi qua, người khổng lồ hay là không thể nhớ tới mình là ai, hắn bắt đầu trở nên có chút bất an. Hứa Hạo nhìn người khổng lồ kia, mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Xem ra, người khổng lồ kia dù đã thức tỉnh, nhưng nó trí nhớ tựa hồ còn chưa hoàn toàn khôi phục. Thậm chí ngay cả trạng thái tinh thần, xem ra cũng có chút không quá bình thường. Hứa Hạo đã tùy thời làm xong lái thuyền chạy trốn chuẩn bị. Người khổng lồ kia khổ tư không có kết quả sau, liền không còn đi suy tư mình là ai chuyện này. Nó nhìn về phía Hứa Hạo, hỏi: "Ngươi là?" "Ngươi?" Mặc dù người khổng lồ vấn đề có chút không giải thích được, nhưng Hứa Hạo vẫn gật đầu một cái, chăm chú đáp: "Ta đúng là người." Người khổng lồ tiếp tục hỏi: "Đây là nơi nào?" Có thể rất rõ ràng nhìn ra, đang nói ra hai câu sau, người khổng lồ này phát âm bắt đầu trở nên rõ ràng một ít. Hứa Hạo hướng người khổng lồ đáp: "Nơi này là Thiên Nam vực." Thiên Nam vực, người khổng lồ đem ba chữ này lật đi lật lại thì thầm mấy lần sau, lại tiếp tục hỏi: "Kia Ô Mạc bây giờ đã tỉnh lại không có?" "Ô Mạc?" Nghe được hai chữ này sau, Hứa Hạo trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, bởi vì Ô Mạc hai chữ này, hắn nhưng thật sự là quá quen thuộc. Từ Hứa Hạo tại Thần Quy Thành bên trong đạt được có thể cho gọi ra xúc tu năng lực sau, mỗi khi hắn sử dụng xúc tu năng lực lúc, bên tai sẽ gặp xuất hiện trận trận kỳ quái giọng nói thì thầm. Mà cái này giọng nói thì thầm trô nói thầm, chính là cái này Ô Mạc hai chữ. Cho nên nói, cái này cái gọi là Ô Mạc đến tột cùng là cái như thế nào tồn tại đâu? Nó đến tột cùng là người, hay là giống như người khổng lồ này bình thường vật khổng lồ? Hứa Hạo suy nghĩ một chút, hướng người khổng lồ đáp: "Ngươi nói Ô Mạc tỉnh không có tỉnh ta cũng không biết, bởi vì ta căn bản là không có thấy qua gọi Ô Mạc vật. Vậy là tốt rồi, xem ra nó nên là còn không có tỉnh." Người khổng lồ giống như là thở phào nhẹ nhõm bình thường, nó như chút được gánh nặng nói: "Bất quá ta đều đã tỉnh, kia Ô Mạc đoán chừng không được bao lâu cũng sắp tỉnh." Hứa Hạo nghi ngờ nói: "Ngươi nói Ô Mạc rốt cuộc là cái gì chứ?" "Ô Mạc không thể diễn tả, không cách nào hình dung." Người khổng lồ trả lời 10 phần mơ hồ. "Không thể diễn tả vật." Nghe được cái này miêu tả sau, Hứa Hạo sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Ở Hứa Hạo còn chưa xuyên việt trước, hắn tiếp xúc được một ít tiểu thuyết, trong trò chơi cũng giống vậy có không thể diễn tả vật tồn tại. Nhưng trò chơi dù sao chẳng qua là trò chơi. Trong trò chơi không thể diễn tả vật trên thực tế đều là hữu hình trạng, mà có thể bị hình dung đi ra. Nhưng người khổng lồ này trong miệng Ô Mạc lại tựa hồ như thật sự là một con không cách nào hình dung, không cách nào miêu tả này hình dáng không thể diễn tả vật. Cho nên nói, cái này Ô Mạc đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại, cũng không biết người khổng lồ này rốt cuộc sống bao lâu, nhưng liền theo nó biết Ô Mạc cái này tồn tại bên trên, Hứa Hạo liền không khó coi ra, nó tuyệt đối còn biết rất nhiều có quan hệ với cái thế giới này. Bí Tần nghĩ tới chỗ này sau, Hứa Hạo liền nắm lấy cơ hội, chọn một cái vấn đề trọng yếu nhất, hướng người khổng lồ hỏi, ngươi biết như thế nào mới có thể từ Thiên Nam vực đi ra ngoài sao? Người khổng lồ yên lặng vài giây sau, hướng Hứa Hạo đáp, ngươi chỉ có thể từ trên biển đi ra ngoài. Hứa Hạo nghe vậy, trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên, xem ra bản thân nếu muốn rời đi Thiên Nam vực vậy, vẫn phải là đi thuyền lái vào Viễn Hải trong sao à? Đúng, Hứa Hạo lại chọn một cái tương đối trọng yếu vấn đề, hướng người khổng lồ này hỏi, ngươi có biết hay không, một loại toàn thân từ kim loại tạo thành quái vật? Không rõ ràng lắm. Hứa Hạo nói bổ sung, bọn nó có thể thông qua ngộng, đem người ý thức kéo đến chỗ khác đi. Hay là không có ấn tượng? Hứa Hạo còn muốn tiếp tục hỏi thăm, nhưng con kia người khổng lồ lại đột nhiên cắt đứt hắn, nói, ta sắp không được, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc. Gấp cái gì? Hứa Hạo cũng không lập tức đáp ứng đối phương. 7 năm sau, làm phiền ngươi đến nơi này tới một lần, đem ta đánh thức. Ta muốn làm sao mới có thể đánh thức ngươi? Ngươi đến rồi, thì sẽ biết. Cái này, 7 năm chuyện sau đó, dù ai cũng không cách nào bảo đảm có thể 100% làm được. Vì vậy, Hứa Hạo liền hướng người khổng lồ kia trả lời, tốt, nếu như 7 năm sau ta còn có thể tới vậy, vậy ta nhất định sẽ tới. Vậy là tốt rồi. Ở Hứa Hạo đáp ứng sau, người khổng lồ kia liền cũng nhịn không được nữa. Nó bên ngoài thân những thứ kia nham thạch, đất cắt bắt đầu nhanh chóng chốc ra, cũng lộ ra này nguyên bản diện mạo. Nguyên lai, người khổng lồ này cũng không phải là từ bùn đất cùng nham thạch tạo thành, nó cùng Hứa Hạo đẳng nhân loại vậy, giống vậy có thân thể máu thịt. Chỉ bất quá, có thể là chôn ở lòng đất quá lâu nguyên nhân, người khổng lồ này bên ngoài thân, đã những thứ kia bùn đất, nham thạch từ từ lớn ở cùng nhau. Cũng không biết là vì sao, người khổng lồ này bên ngoài thân nham thạch chốc ra sau, này máu thịt lại cũng bắt đầu từ từ phân giải. Tứ chi của nó ở nơi này hòn đảo bên trên, phân biệt hóa thành 4 tòa bất đồng núi nhỏ, huyết dịch hóa thành sông ngòi, da lông thì hóa thành vô số cỏ cây. Bất quá chỉ trong khoảnh khắc, người khổng lồ này cả người đã cùng hòn đảo này hoàn toàn hòa làm một thể. Một màn này, nhìn Hứa Hạo trong lòng vô cùng rung động. Cái này con mẹ nó, không phải là Trung Quốc cổ đại trong thần thoại bản cổ sao? Người khổng lồ này, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Đang ở Hứa Hạo trong lòng sinh ra nghi vấn lúc, hòn đảo bầu trời đột nhiên vang lên người khổng lồ kia thanh âm, "Đúng, ta gọi là Vu, ta là nhân tộc." Dứt lời, cái này gọi là Vu người khổng lồ, liền hoàn toàn không một tiếng động, xem ra nên là lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Trên thuyền, Dư đạo nhân trợn mắt há mồm đứng ở trên bông thuyền, thật lâu cũng không phản ứng kịp. Người khổng lồ Vu lấy thân thể hóa thành dãy núi một màn, thật sự là quá mức ngoại hạng, thậm chí đã vượt qua hắn có thể hiểu được phạm vi. Kỳ thực không chỉ là Dư đạo nhân, trên thuyền những người phàm kia các thủy thủ, giống vậy nhân người khổng lồ kia Vu mà sững sờ ở tại chỗ. Hồi lâu sau, đợi Dư đạo nhân phục hồi tinh thần lại, hắn liền hướng Hứa Hạo hỏi, "Hứa tiền bối, 7 năm sau, ngươi thực sẽ đến nơi này tới sao?" "Có thể tới, khẳng định tới a." Hứa Hạo rất tự nhiên hồi đáp. Có ở đây không ảnh hưởng đến tự thân lợi ích dưới tình huống, Hứa Hạo đáp ứng chuyện của người khác, đồng dạng đều sẽ không nuốt lời. Hứa tiền bối quả nhiên là tuân thủ cam kết người. Dư đạo nhân một bên định nói Hứa Hạo, vừa mở miệng dò hỏi, "Hứa tiền bối, chúng ta bây giờ là trở về Thiên Nam được đâu, hay là tiếp tục lái thuyền đi về phía Nam đi?" "Nhất định là phải đi Viễn Hải a." Hứa Hạo có chút không hiểu, "Ngươi trở về vậy, đánh thắng được những thứ kia trùng nhân sao? Nhưng vấn đề là, người khổng lồ kia vậy, không nhất định là thật sao?" Dư đạo nhân cũng không có Hứa Hạo tấm kia ra dê bản đồ, đồng thời, hắn cũng không biết Viễn Hải trên có truyền tống trận tồn tại. Vì vậy, người khổng lồ kia Vu đã nói tin tức, hắn dĩ nhiên là sẽ không đi tùy tiện tin tưởng. Nhưng Hứa Hạo thì lại khác. Hắn không chỉ có gia châu, gia dê cái này 2 tấm bản đồ, hơn nữa còn tiếp xúc qua địa bắc cảnh Viễn Hải truyền tống trận. Căn cứ những đầu mối này, Hứa Hạo ít nhất 5 thành 5 chặt có thể xác nhận, Thiên Nam vực Viễn Hải bên trên, nên giống vậy có truyền tống trận tồn tại mới đúng. Người khổng lồ Vu vậy đối Hứa Hạo mà nói, bất quá là đưa đến tiến một bước xác nhận tác dụng mà thôi. Dĩ nhiên, Hứa Hạo cũng không có hướng Dư đạo nhân giải thích cần thiết. Hắn chẳng qua là hướng Dư đạo nhân cười nói, yên tâm, ngươi chỉ để ý đem thuyền đi về phía Nam bên mở là được, Viễn Hải bên trên nhất định là có truyền tống trận.